ngày đó, Tiểu Mạn sư tỷ nói 3 ngày sau, để Dịch Cổ đi Bách Thắng lâu lấy đi điểm cống hiến. Dưới mắt đã qua hơn nửa tháng, nhìn Dịch Cổ bộ dáng, phản phất chuyện này ra không ít trở ngại. Làm sao? Tiểu Mạn sư tỷ đổi ý rồi. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe u mang, có thể tùy theo nghĩ lại, Tiểu Mạn sư tỷ tựa hồ cũng không phải loại kia nói không giữ lời người a. Cũng không phải là Tiểu Mạn sư tỷ đổi ý, mà là Bách Thắng lâu đổi ý. Đám này lão cậu, không nguyện ý đem điểm cống hiến phân cho chúng ta, về phần Tiểu Mạn sư tỷ, chúng ta ngay cả mặt đều không có gặp qua. Dịch Cổ nhớ tới việc này, mặt mũi tràn đầy oán khí lửa giận. Lâm Bạch hỏi, nói rõ chi tiết nói tình huống. Dịch Cổ cùng Ô Nha tuần tự đem chuyện đã xảy ra nói được rõ ràng. Lâm Bạch từ từ cũng nghe đã hiểu. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản, đổ bàn bên trong ngàn vạn điểm cống hiến, Bách Thắng lâu đặc biệt đỏ mắt, lại nhìn thấy Dịch Cổ mới vào tông môn, không có bối cảnh, liền dứt khoát trực tiếp lỡ hẹn, không cùng Dịch Cổ chia đều lợi ích. Nói trắng ra là, Bách Thắng lâu chính là ỷ vào nhà mình đại nghiệp lớn, khi dễ Dịch Cổ. Dịch Cổ than thở nói, "Ai, Lâm huynh, vốn cho rằng cầm tới khoản này điểm cống hiến, chúng ta mỗi người chí ít có thể đã bình ổn phân đến 2,5 triệu điểm cống hiến, lại không nghĩ rằng náo thành như vậy kết cục. Cái kia Dịch huynh là dự định từ bỏ?" Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. "Không phải vậy còn có thể làm sao? Nơi đây là Thiên Thủy Tông, Bách Thắng lâu ra đại nghiệp đại, cái này nếu là tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực, hừ hừ, Bách Thắng lâu dám đổi ý, ta nhất định để Bách Thắng lâu chịu không nổi, có thể đây là đang địa bàn của người ta, không có cách, đấu không lại chỉ có thể nhận sợ hãi." Dịch Cổ thất hồn lạc phách lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tuy nói Lâm Bạch chưa từng nghe qua Dịch Cổ tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực đến tuột cùng có dạng gì bối cảnh, nhưng cùng Dịch Cổ quen biết trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Dịch Cổ tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực, tất nhiên dựa vào một tòa vô cùng to lớn siêu cường thế lực. Há có thể cứ tính như vậy? Đồ ban ý tưởng là Dịch huynh nghĩ ra được, sát thần đảo một trận chiến là ta đi đánh, chúng ta xuất tiền xuất lực, làm sao cuối cùng không có mò được gì? Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta đi tìm Tiểu Mạn sư tỷ. Nói xong, Lâm Bạch lôi kéo Dịch Cổ rời đi Minh Nguyệt đảo, tiến về Tiểu Mạn sư tỷ chỗ ở. Tại Lâm Bạch trong lòng, việc này quyết không thể dễ dàng như thế đi qua, dù sao đây chính là mấy triệu điểm công hiến, có thể so với một vị đạo thần đỉnh phong võ giả mấy ngàn năm tích lũy. Bạch Vũ đảo, Tiểu Mạn sư tỷ ở lại hòn đảo. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ song song rơi vào ở trên đảo, phía trước bị một mặt vô hình pháp trận ngăn lại bước chân. Tiểu Mạn sư tỷ, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đến đây bái phỏng. Lâm Bạch cách pháp trận phòng ngự, hướng về trong đảo hô. Xoát xoát xoát. Trong đảo chỗ sâu, nhanh chóng lướt qua mấy đạo lưu quang, xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trước mặt. Mấy đạo lưu quang rơi xuống đất, hóa thành ba nữ hai nam, nam tử anh tuấn bất phàm, nữ tử xinh đẹp như hoa, tu vi đều có đạo thần đỉnh phong thực lực. Các ngươi là người phương nào? Tiểu Mạn sư tỷ có đó không? Nhìn thấy người vừa tới không phải là Tiểu Mạn, Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, liền lên tiếng hỏi. Dịch Cổ nhìn xem mấy người kia, mắt lộ ra hàn mang, thấp giọng nói ra, bọn hắn đều là hiệu trung Bách Thắng lâu võ giả, mấy ngày trước đây ta tìm đến Tiểu Mạn sư tỷ, chính là bị bọn hắn ngăn cản, ngay cả Tiểu Mạn sư tỷ mặt đều không có nhìn thấy. Trước mặt trong mấy người, vị kia quần áo hoa lệ nữ tử xinh đẹp, môi đỏ lướt lên cười lạnh, Tiểu Mạn tỷ tỷ đang lúc bế quan tu hành, không dễ gặp khách, mời trở về đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Mạn sư tỷ là thật đang bế quan tu hành đâu? Hay là cô ý trốn tránh chúng ta đây? Chó cười. Tiểu Mạn tỷ tỷ chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước 6 cao thủ, sao lại trốn tránh các ngươi? Nữ tử xinh đẹp kia cười lạnh nói, Lâm Bạch, đừng tưởng rằng ngươi tại Sắt Thần Đảo đánh bại Phan Hồn liền có thể làm sàng làm bậy, Thiên Thủy Tông bên trong thực lực mạnh hơn người của ngươi, có khối người. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi tới gần Tiểu Mạn sư tỷ mục đích, khuyên ngươi hết hy vọng đi, Tiểu Mạn tỷ tỷ sẽ không thích ngươi. Mấy người kia lạnh giọng nói ra, đều coi là Lâm Bạch tiếp cận Tiểu Mạn, là muốn bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Ta không muốn cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, để Tiểu Mạn sư tỷ đi ra, hôm nay không nhìn thấy Tiểu Mạn sư tỷ, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Lâm Bạch lời nói lạnh nhạt nói. Lan. Nữ tử xinh đẹp kia sắc mặt lạnh lẽo, đối với Lâm Bạch giống lên một tiếng, thứ gì, dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Bạch. Lâm Bạch trong mắt đống nhiên lộ ra hàn mang, đi về phía trước hai bước, một cỗ sát ý khuyết tán mà ra. Ôi ôi ôi, còn tức giận sao? Nữ tử xinh đẹp kia không biết sống chết khiêu khích nói, tức giận liền đến đánh ta à, ngươi đi vào được sao? Bạch Vũ đảo này pháp trận phòng ngự, thế nhưng là ta Bách Thắng lâu bên trong tinh phẩm, đừng nói là ngươi, Thái Ức đạo quả cường giả tới, đều không nhất định có thể đi vào tới. Thật sao? Lâm Bạch cười lạnh, toàn thân trên dưới dâng lên chói mắt hàn mang. Tay cầm kiếm chỉ, hướng phía trước một chém. Dầm dầm, thủ hộ Bạch Vũ đảo kiên cố pháp trận, liền bị Lâm Bạch một kiếm phá mở một đầu khe nứt to lớn. Cái này sao có thể? Nữ tử xinh đẹp kia sắc mặt đại biến. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ cất bước đi vào trong trận pháp, một cước đá ra, đánh trúng nữ tử xinh đẹp phần bụng, đem nó đá bay ra ngoài trăm mét. Sau khi hạ xuống, thổ huyết không ngừng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Dám đả thương ta Bách Thắng lâu võ giả, người một chết. Mấy người khác sắc mặt kinh biến, nhao nhao lấy ra pháp bảo, đối với Lâm Bạch đánh tới. Thật sự là một đám thứ không biết chết sống. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đều không có xuất kiếm, đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ quét ngang mà ra, đem mấy người đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Thu thập mấy người về sau, Lâm Bạch mang theo Dịch Cổ đi về phía trước, thẳng đến trong đảo vài tòa cung điện mà đi. Nơi đó chính là Tiểu Mạn Tầm Cung. Đi vào Bạch Vũ đảo chỗ sâu, Lâm Bạch liền cảm giác được không thích hợp, hắn phát hiện có một tòa cực kỳ cường hãn pháp trận vây khốn Tiểu Mạn Tầm Cung. Mà Kiều Mạn thì một mặt u ám, đứng tại đó tòa pháp trận bên trong, cực kỳ giống một cái vây ở trong lồng chim tước. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 4953, Ô Hưu. Một tòa kim quang lóng lánh đại trận, giống như một cái bát vàng, móc ngược xuống tới, đem Tiểu Mạt Tẩm Cung bao phủ ở bên trong. Tiểu Mạt đứng tại cửa ra vào, sắc mặt u ám, hai mắt vô thần, cực kỳ giống một cái bị vây ở trong lồng chim tước. Lâm Vinh, Dịch Vinh. Đông nhiên, Tiểu Mạt trong tầm mắt xuất hiện hai nam tử thân ảnh, sắc mặt nàng lộ ra nét mừng, vội vàng hô. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ rơi vào Tẩm Cung trước đó, nhìn xem tòa này vây khốn Tiểu Mạt kim quang đại trận, kinh ngạc không thôi. Nguyên lai cũng không phải là Kiều Mạt trốn tránh không nguyện ý gặp Dịch Cổ cùng Lâm Bạch, mà là chính nàng đều thân bất do kỷ. Kiều Mạt sư tỷ, ngươi đây là? Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kiều Mạt cười khổ một tiếng, như ngươi thấy, ta bị Bách Thắng Lâu đóng chặt. Tòa này Hỗn Nguyên Kim Quang đại trận, lực phòng ngự cực mạnh, có thể chống đỡ được Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả trùng kích, ta không cách nào đi ra tầm cung. Dịch Cổ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế, ta liền nói mấy ngày nay làm sao đều không gặp được Kiều Mạt sư tỷ đâu. Kiều Mạt cười khổ lắc đầu, hỏi, hai vị sư đệ tại sao lại đến Bạch Vũ Đảo đến đâu? Dịch Cổ nói ra, ta mấy ngày trước đây đi Bách Thắng Lâu dựa theo trước đó ước định, yêu cầu chia đều lợi ích, thế nhưng là Bách Thắng Lâu lại đột nhiên bội ước, không nguyện ý cùng ta chia đều. Hôm nay ta đi tìm tới Lâm Vinh, đi vào Bạch Vũ Đảo, lại bị mấy vị kia Bách Thắng Lâu đệ tử ngăn lại. Nếu không phải Lâm Vinh thủ đoạn thông thiên, đoán chừng hôm nay chúng ta cũng khó có thể nhìn thấy Kiều Mạt sư tỷ một mặt ta. Kiều Mạt mặt mũi tràn đầy vẻ bại, ánh mắt vô thần nói ra, thực sự thật có lỗi, Dịch Vinh. Lâm Bạch hỏi, Kiều Mạt sư tỷ, ngươi tại sao lại bị Bách Thắng Lâu đóng chặt đầu? Kiều Mạt nói ra, hôm đó sát sinh đạo phân biệt về sau, ta liền trở lại Bách Thắng Lâu cùng cao tầng thương nghị quyền lực phân bố công việc, dựa theo trước đó ước định, chỉ cần lần này đổ bàn đạt được thành công lớn, Bách Thắng Lâu cao tầng liền sẽ đồng ý để cho ta tiếp nhận Bách Thắng Lâu sinh ý. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Bách Thắng Lâu hai vị trưởng lão cùng một ruột, không chỉ có không có thực hiện lời hứa, càng là tùy tiện tìm một lý do, đóng ta một năm cầm đoán. Lâm Vinh, Dịch Vinh, ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ hạ trạng, Úc còn không mang nổi mình Úc, về phần đổ bàn bên trong lợi ích phân phối, ta càng là đã không có quyền nhúng tay. Nghe thấy Tiểu Mạt giải thích, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trong lòng đối với Tiểu Mạt toán khí tiêu tán không ít. Nguyên bản hai người tưởng rằng Tiểu Mạt đổi ý, thế nhưng là đi vào Bạch Vũ Đảo trông thấy Tiểu Mạt tình cảnh về sau, liền biết đây đều là Bách Thắng Lâu cao tầng ý tứ. Ầm ầm. Đang lúc này, từng đợt tiếng xé gió truyền đến. Bạch Vũ Đảo bên trên đột nhiên hiện lên mà đến mấy trăm vị cường giả, đem Tiểu Mạt Tẩm Cung bao bọc vây quanh. Người cầm đầu chính là một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả gầy còm, trên thân tản ra một cỗ thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi ba động. Cái này lão giả gầy còm đương nhiên đó là Bách Thắng Lâu bên trong trước mắt còn xuất lại hai vị trưởng lão một trong, Ô Hưu. Đi theo Ô Hưu mà đến, còn có mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả, tất cả đều là Bách Thắng Lâu tinh nhuệ. Lâm Bạch, ngươi tốt gan to, dám đánh làm tổn thương ta Bách Thắng Lâu võ giả. Ô Hưu ở trên cao nhìn xuống, đứng tại một đóa trên mây trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng đối với Lâm Bạch nổi giận nói. Ô Hưu trưởng lão, Dịch Cổ cùng Bách Thắng Lâu ước định cẩn thận, đổ bàn bên trong tất cả lợi ích đều cần cùng Dịch Cổ chia đều, vì sao Bách Thắng Lâu đột nhiên đổi ý đây? Đối mặt thái ớt cường giả áp lực, Lâm Bạch không sợ chút nào, nghiêm nghị hỏi. Hừ hừ, đó là Dịch Cổ cùng Tiểu Mạt ở giữa một mình làm ra quyết định, cùng Bách Thắng Lâu không có chút quan hệ nào, vậy ta Bách Thắng Lâu vì sao muốn thực hiện ước định đâu? Tiểu Mạt một mình quyết định, trái với Bách Thắng Lâu quy củ, đã bị xử phạt, bị nhốt một năm cầm đoán. Ô Hưu đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ, nói chắc như đinh đóng cột nói chuyện này cùng Bách Thắng Lâu không có một chút quan hệ. Lâm Bạch đấy lòng cười lạnh, quả nhiên có thể tu luyện đến thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, ngay cả nói dối bản sự đều tài trí hơn người a. Tiểu Mạt bị vây ở trong pháp trận, đối với Ô Hưu nói ra, Ô Hưu trưởng lão, ta cùng Dịch Cổ sư đệ ký hiệp ước thời điểm, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi là Cao Quý Thiên Thủy Tông thái ớt trưởng lão, lại là Bách Thắng Lâu người sáng lập, sao có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói đến? Mà lại, ta thân là Bách Thắng Lâu thiếu chủ, ta quyết định hiệp ước, chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Ô Hưu diện mục băng lãnh, nói ra, ngươi mặc dù là Bách Thắng Lâu thiếu chủ, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu chủ mà thôi, ngươi còn không có kế thừa lâu chủ đâu. Mà lại ngươi hẳn phải biết, ngươi là nữ nhi chi thân, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ lấy chồng. Cho nên trải qua cao tầng thương nghị, cho rằng ngươi không thích hợp làm Bách Thắng Lâu thiếu chủ, ít ngày nữa chúng ta liền sẽ lựa chọn một cái thích hợp thời gian, hủy bỏ ngươi thiếu chủ vị trí. Tiểu Mạt như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Ô Hưu, nàng không kiềm chế được nỗi lòng, giận dữ hét, Bách Thắng Lâu là phụ thân ta lập nên cơ nghiệp, cùng các ngươi có quan hệ gì, các ngươi dựa vào cái gì có thể phế đi ta? Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đứng ở một bên, trầm mặc đứng ngoài quan sát. Nghe đến đó, hai người đều là một trận lắc đầu, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a. Ô Hưu, ngươi đoạt phụ thân ta gia nghiệp, ta tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Tiểu Mạt tức giận một trường vỗ tại phía trên đại trận, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Bạch Vũ Đảo đều tại kịch liệt lắc lư. Tiểu Mạt tu vi không yếu, đạo thần đỉnh phong tu vi, Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 6 địa vị, thực lực của nàng cực mạnh, khoảng cách Thái Ức đạo quả cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Một trường này vị trí, để Ô Hưu đều có chút kinh hãi. Chí ít Ô Hưu cho là, hắn tại đạo thần đỉnh phong tu vi thời điểm, không cách nào làm đến Tiểu Mạt loại tình trạng này. Ô Hưu đôi mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn vốn cho rằng Tiểu Mạt trời sinh tính mềm yếu, thoáng cho chút áp lực, nàng liền sẽ lùi bước được bộ. Bây giờ xem ra, Tiểu Mạt bề ngoài mềm yếu, nhưng trong lòng lại cứng rắn không gì sánh được, thà bị gãy chứ không chịu cong. Cái này khiến Ô Hưu trong mắt dần dần dâng lên hàn ý. Ha ha. Đột nhiên, một tiếng cũng không hài hòa cười lạnh, gây nên chú ý của mọi người. Người cười cái gì? Ô Hưu trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, tiểu mạn sư tỷ phụ thân vừa mới qua đời không lâu, các ngươi những này tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng Thiên Thủy Tông Thái Ức trưởng lão, liền dùng các loại âm mưu quỷ kế, muốn chiếm tiểu mạn sư tỷ gia nghiệp, nếu là truyền đi, không biết Thiên Thủy Tông trong ngoài võ giả nên như thế nào đối đãi các ngươi đâu. Ô Hưu khẽ mắt run rẩy, đây cũng là hắn một mực rất lo lắng địa phương. Đoạt người ta nghiệp, loại chuyện này truyền đi cũng không dễ lọt ai. Chợt, Ô Hưu lạnh giọng nói ra, tiểu mạn, ngươi thân là nữ nhi chi thân, sớm muộn đều là phải lập gia đình, coi như ngươi bây giờ trên miệng nói ngươi không thêm người, nhưng ở đạo thần võ giả trong tháng năm dài đằng đẵng, ngươi khó tránh khỏi sẽ gặp phải mấy cái làm ngươi tâm động người. Lão phu có một cái đề nghị, không biết ngươi có thể nguyện ý tiếp nhận. Tiểu mạn con ngươi lạnh lẽo, đáy lòng cười lạnh, đây là con chồn cho gà chúc tết, có thể có cái gì tốt tâm? Đề nghị gì? Tiểu mạn hỏi. Ô Hưu nói ra, lão phu dưới gối có một con, tên là Ô Địch, cùng ngươi cùng thế hệ, thiên tư còn có thể, đã có đạo thần đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là thiên thủy đạo thần bảng thứ hai thực lực. Hắn đối với ngươi ái mộ có thừa, nếu là ngươi nguyện ý gả cho hắn, lão phu tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ ngươi trở thành Bách Thắng lâu lâu chủ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 4954, Thế Khôn. Giữa không trung, Ô Hưu bên cạnh, đi theo một vị thanh niên áo trắng, mặt quan như ngọc, mày kiếm mắt sáng, có được tướng mạo đường đường, dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Hắn chính là Ô Địch. Bây giờ hắn nhìn về phía bị vây ở trong pháp trận Kiều Mạn, trong mắt đều là thống khổ cùng không đành lòng. Kiều Mạn, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho con ta, lão phu cam đoan, chắc chắn to lớn đến đỡ ngươi leo lên lâu chủ vị trí. Ô Hưu lời thề son sắt cam đoan đến. Gả cho Ô Địch, đây chẳng phải là từ hang hổ nhảy vào ổ sói. Kiều Mạn trong lòng im lặng cười khổ, Ô Hưu tâm tư, nàng há có thể không biết. Chỉ sợ các loại Kiều Mạn gả cho Ô Địch, nàng không chỉ có không có khả năng cầm lại Bách Thắng lâu, hơn nữa còn sẽ đem chính mình cho bồi đi vào. Hừ hừ, Ô Hưu, ngươi thế nhưng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Đột nhiên, nơi chân trời xa truyền đến hử lạnh một tiếng. Ngay sau đó, mấy trăm vị võ giả tùy tùng một vị lão giả khác đi vào Bạch Vũ đảo trên không. Người tới chính là Bách Thắng lâu hai đại trưởng lão một trong, Thế Khôn. Bách Thắng lâu có ngũ đại người sáng lập, dưới mắt đã vẫn lạc ba người, duy chỉ có Ô Hưu cùng Tề Khôn trước mắt còn sống. Tề Khôn đi vào Bạch Vũ đảo, sắc mặt không vui, hung tợn nhìn chằm chằm Ô Hưu, nếu là kiểu mạt gả cho con của ngươi, vậy có phải hay không các loại sau khi kết hôn, ngươi cũng dự định đem lão phu cùng nhau đưa ra Bách Thắng lâu đâu? Tề Khôn cùng Ô Hưu, trước mắt chính là Bách Thắng lâu bên trong hai vị thực lực siêu quần trưởng lão. Kiều Mạt muốn tranh đoạt lâu chủ vị trí, hai người bọn họ tự nhiên không đáp ứng, cho nên bọn hắn có cùng chung địch nhân, chính là Kiều Mạt. Chỉ khi nào Kiều Mạt đáp ứng gả cho Ô Địch, cái kia Kiều Mạt cùng Ô Hưu chính là người một nhà. Cho đến lúc đó, Ô Hưu có thể hay không trở mặt không quen biết, nhất cổ tác khi đem Tề Khôn cùng nhau đá ra Bách Thắng lâu đâu. Tề Khôn đối với Kiều Mạt nói ra, Ô Hưu có nhi tử, ta Tề Khôn cũng có. Kiều Mạt, con ta Tề Lương, tu vi đạo thần, Thiên Thủy đạo thần bảng thứ tư. Con ta thở nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, toàn bộ Thiên Thủy Tông võ giả đều biết, hắn đối với ngươi hái mộ cực sâu. Nếu là ngươi nguyện ý gả cho con ta, lão phu cũng nguyện ý đến đỡ ngươi leo lên lầu chủ vị trí. Thế Khôn một mặt vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ nói ra. Ai không có một cái nào nhi tử một dạng. Thế Khôn lời này, nghe được Ô Hưu mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nếu không phải Tề Khôn đột nhiên đến, vừa rồi Kiều Mạt đều kém chút bị hắn thuyết phục. Đang lúc này, từ Tề Khôn bên người bay ra một vị nam tử, đi vào tẩm cung trước đó, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói ra, mặt nhi, kim quang này pháp trận là chuyện gì xảy ra? Ai đưa ngươi vây ở chỗ này? Ai bố trí pháp trận, còn không mau mau rút đi, bằng không mà nói, ta liền một trưởng đánh nát nó. Nam tử này chính là Tề Khôn con trai độc nhất, Tề Lương. Ô Địch từ Ô Hưu bên người đi tới, đưa tay vung lên, rút đi kim quang đại trận, để Kiều Mạt khôi phục tự do. Ô Địch rét căm căm nói với Tề Lương, Tề Lương, ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân? Tề Lương âm thanh lạnh lùng nói, Ô Địch, ngươi mù mắt chó của ngươi, mặt nhi thở nhỏ ưa thích chính là ta. Ô Địch khinh thường hừ lạnh, ta thiên tư siêu quần, đã nhập Thiên Thủy đạo thần bảng ba vị trí đầu, luận thực lực thiên tư, viễn siêu ngươi. Mặt nhi thở nhỏ liền ưa thích thiên phú xuất chúng người, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn ta. Tề Lương khinh thường cùng Ô Địch quá nhiều tranh chấp, nói với Kiều Mạt, mặt nhi, đi theo ta đi, về sau không có người sẽ ở khi dễ ngươi. Ô Địch đồng thời hô, Kiều Mạt, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, ta Ô Địch mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Kiều Mạt nhìn xem trước mặt hai vị thanh niên nam tử, hai người cùng thuộc tại Thiên Thủy Tông bên trong Thiên Chi Kiêu Tử, luận thực lực thiên tư cũng không sai biệt nhiều, mà lại bọn hắn đều là cùng Kiều Mạt cùng nhau lớn lên. Kiều Mạt trong lòng cũng minh bạch, hai người bọn họ đều đối với mình có chút tình cảm, nhưng Kiều Mạt trong lòng có đoán bọn hắn xem như ca ca của mình, đệ đệ của mình, chưa bao giờ có nửa điểm tình yêu nam nữ. Nếu không phải Kiều Mạt phụ thân đột nhiên hóa đạo, Bách Thắng lâu cao tầng sinh biến, nàng cùng Ô Địch, Ô Hưu hai người đều vẫn là rất phải tốt hảo bằng hữu. Có thể từ khi phụ thân đi đằng sau, Tiểu Mạt trong Bách Thắng lâu chỉ cảm thấy lạnh nhạt. Đã từng cùng nàng cực kỳ phải tốt Ô Địch cùng Tề Lương, cũng cùng nàng trở mặt thành thủ. Tiểu Mạt cười lạnh, hai người các ngươi làm gì giả trang ra một bộ đối với ta dụng tình sâu vô cùng dáng vẻ, người ta đều hiểu, các ngươi sở dĩ muốn cưới ta, đơn giản chính là muốn có được Bách Thắng lâu mà thôi. Ô Địch cùng Tề Lương sắc mặt cứng đờ, quay đầu riêng phần mình nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Ô Hưu nói ra, "Tiểu Mạn, nếu ngươi không thành thân, vậy liền không cách nào tiếp trưởng Bách Thắng lâu. Nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua, đã ngươi không nguyện ý thành thân, vậy liền đem Bách Thắng lâu lâu chủ vị trí giao ra đi." Tề Khôn cũng đồng ý nói ra, "Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Bách Thắng lâu lâu chủ vị trí, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi." Tiểu Mạn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng ủy khuất, nàng hỏi, "Có phải hay không chỉ cần ta thành thân, các ngươi liền nguyện ý đem phụ thân ta gia nghiệp trả lại cho ta?" Ô Hưu cùng Tề Khôn tất cả đều trầm mặc, cũng không có đồng ý, cũng không có phản đối. "Ta đã sớm đã thề, ta Tiểu Mạt muốn gả người, nhất định phải là một vị đỉnh thiên lập địa cái thế cường giả." Tiểu Mạt nhìn lướt qua Ô Địch cùng Tề Lương, cười lạnh nói, "Ô Địch cùng Tề Lương, ta đều không có thấy vừa mắt." Ô Hưu cười nói, "Hiện tại có thể không phải do ngươi, Tề Lương cùng Ô Địch, ngươi hôm nay nhất định phải chọn một." Tiểu Mạt mặt lộ đắng chát, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Đột nhiên lúc này, Dịch Cổ con mắt chuyển động, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, nói ra, "Nếu Kiều Mạt sư tỷ nói mình muốn gả một cái cường giả đỉnh thiên lập địa, vậy tại hạ cho Kiều Mạt sư tỷ ra một cái biện pháp đi." Dịch Cổ mở miệng, lập tức hấp dẫn toàn trường lực chú ý của mọi người. "Ngươi là người phương nào? Nơi đây ha có thể có phần của ngươi nói chuyện đây?" Thế Khôn hừ lạnh một tiếng. Nghe một chút hắn muốn nói cái gì cũng không sao. Ô Hưu tử tốn nói, "Tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi có cái gì tốt biện pháp?" Dịch Cổ cười nói, "Cái này kỳ thật rất đơn giản, các ngươi buộc Kiều Mạt sư tỷ thành thân, Kiều Mạt sư tỷ lại phải gả một cường giả, vậy liền tổ chức một trận luận võ chọn rể chứ sao? Làm cho cả Thiên Thủy Tông trong ngoài võ giả, thậm chí cả là toàn bộ sở quốc thanh niên võ giả đều đến đây tham gia. Cuối cùng người nào thắng, ai liền có thể ôm mỹ nhân về, chẳng lẽ không tốt sao?" Lâm Bạch nghe thấy Dịch Cổ mà nói, ánh mắt chớp lên, không rõ Dịch Cổ đến tột cùng có dụng ý gì. Ô Hưu cùng Tề Khôn hai mắt co rụt lại, riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư. "Cha, như luận võ chọn rể, ta chắc chắn lực quan quân hùng." Ô Địch đi vào Ô Hưu bên người, tràn đầy tự tin nói. Ô Hưu khẽ gật đầu, hắn đối với Ô Địch thực lực, tự nhiên là vạn phần giải. Tại Thiên Thủy Tông thanh niên trong đồng lứa, có thể thắng dễ dàng Ô Địch người, cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. "Tề Lương, luận võ chọn rể, ngươi có nắm chắc không?" Tề Khôn đối với Tề Lương hỏi. Tề Lương kinh ngạc nói, "Phụ thân, chẳng lẽ ngươi đối với ta không có lòng tin? Những năm này ta một mực tại bế quan tu hành, tu vi cùng thực lực đều lớn vừa dài tiến, hôm nay ta, quản chi là cùng Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu luận bàn, ta cũng không nhất định thất bại." Tề Khôn cùng Ô Hưu đều từ riêng phần mình nhi tử trong miệng, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, lúc này đối với Kiều Mạt hỏi, "Kiều Mạt, luận võ chọn rể, ngươi cảm thấy ý như thế nào?" Kiều Mạt thảm đạm cười một tiếng, từ cảm giác vận mệnh bi thảm, sinh tử đã không tại trong lòng bàn tay mình, "Thôi được, cũng được, nếu hai vị trưởng lão đều nói muốn ta thành thân mới có thể tiếp trưởng Bách Thắng lâu, vậy ta liền đáp ứng luận võ chọn rể." Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 4955, luận võ chọn rể. Kiều Mạt lạ mặt vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ đáp ứng hai vị trưởng lão yêu cầu. Bách Thắng lâu hai vị này trưởng lão, ỷ vào Kiều Mạt ở trong Thiên Thủy Tông không chỗ nương tựa, đủ kiểu ức hiếp. Kiều Mạt thân là Bách Thắng lâu tiền nhiệm lâu chủ chi nữ, hơn nữa còn là Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 cao thủ, nếu là hai vị trưởng lão trực tiếp ra tay giết nàng, sợ rằng sẽ gây nên Bách Thắng lâu trong ngoài võ giả bất mãn, cũng sẽ làm cho Thiên Thủy Tông tổn thất một vị thiên tài, Thiên Thủy Tông cao tầng tất nhiên cũng sẽ không vui. Hai vị trưởng lão càng nghĩ biện pháp tốt nhất, đó chính là để Kiều Mạt chủ động giao ra lâu chủ vị trí, tự nguyện rời đi Bách Thắng lâu. Cho nên, bọn hắn nghĩ ra một cái chiêu xấu. Bọn hắn nguyện ý để Kiều Mạt tiếp trưởng Bách Thắng lâu, nhưng điều kiện tiên quyết là Kiều Mạt nhất định phải thành thân. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Kiều Mạt tuy nói là mềm yếu nữ tử, nhưng trong lòng lại so bất luận kẻ nào đều muốn ngạo. Tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân nàng vẫn còn, nàng liền nói qua, nàng ngày sau muốn gả nam nhân, tất nhiên nếu là cái thế vô song cường giả. Bọn hắn liệu định Kiều Mạt sẽ không tùy tiện tìm nam nhân gả, cho nên một chiêu này, cơ hội là không chê vào đâu được. Nhưng coi như vậy, trong lòng bọn họ hay là không quá yên tâm, nếu là có thể để Kiều Mạt gả cho con của mình, như vậy Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Bách Thắng lâu. Ô Hưu cùng Tề Khôn luôn miệng nói chỉ cần Kiều Mạt gả cho hai người bọn họ, bọn hắn liền sẽ đến đỡ Kiều Mạt cầm lại Bách Thắng lâu gia nghiệp. Nhưng chỉ cần Kiều Mạt đáp ứng, gả cho con của bọn hắn, cái kia đến lúc đó bọn hắn coi như đổi ý, Kiều Mạt cũng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Dịch Cổ ra luận võ chọn rể biện pháp, tuy nói không phải lên bên trên kế sách, nhưng cũng là Kiều Mạt hành động bất đắc dĩ. Ô Hưu cùng Tề Khôn gặp Kiều Mạt đáp ứng, lúc này hài lòng cười nói, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, thời gian liền định tại 1 tháng đằng sau, luận võ chọn rể địa điểm liền định tại Bách Thắng lâu đấu võ tràng bên trong, Thiên Thủy Tông môn đồ, chỉ cần có được đạo thần cảnh giới tu vi, đều có thể đến đây báo danh tham gia." Ô Hưu cùng Tề Khôn đem so với võ chọn rể tham gia võ giả tu vi, khóa chặt tại đạo thần cảnh giới, chính là vì thuận tiện con trai mình đại chiến thần uy. Lấy Ô Địch cùng Tề Lương ở trong Thiên Thủy Tông thực lực, đạo thần cảnh giới bên trong, cơ hồ không có địch thủ. Duy chỉ có mấy vị kia có thể thắng dễ dàng Ô Địch cùng Tề Lương người, hoặc là hảo hữu của bọn hắn, hoặc là chính là nhất tâm hướng đạo quái tài, căn bản vô tâm nhi nữ tình trường. Như vậy xem ra, Kiều Mạt cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ rơi vào Ô Địch có thể là Tề Lương chi thủ. Tức nóng chuyện nhà của các ngươi xử lý xong, đây không phải là nên nói chuyện của chúng ta. Lâm Bạch đối với Dịch Cổ ném đi một ánh mắt. Dịch Cổ nhẹ gật đầu, đối với Ô Hưu cùng Tề Khôn hỏi, nếu hôm nay Bách Thắng lâu hai vị trưởng lão đều ở nơi này, vậy chúng ta dứt khoát liền đem lại nói rõ, trước đó Lâm huynh cùng Phan Hồn đổ chiến, chính là ta một tay bày ra xử lý, ta cùng Bách Thắng Lâu từng có ước định, cuối cùng lấy được lợi ích, Bách Thắng Lâu muốn cùng ta chia đều. Nhưng bây giờ thời gian trôi qua đều nhanh một tháng, vì sao ta còn không có chẳng lẽ thuộc về ta chia đâu? Ô Hưu cùng Tề Khôn tự nhiên biết chuyện này, mà lại đổ bàn bên trong điểm cống hiến có chút khổng lồ, khiến cho người đỏ mắt, Ô Hưu cùng Tề Khôn tự nhiên đổi ý. Ô Hưu cùng Tề Khôn liếc nhau, không hẹn mà cùng nói ra, dưới mắt Bách Thắng Lâu bên trong cao tầng biến động, không cách nào bận tâm mặt khác, mọi chuyện các loại luận võ chọn rể đằng sau rồi nói sau. Nói xong, Ô Hưu cùng Tề Khôn căn bản không cho thời gian cùng Dịch Cổ lý luận, phất tay áo đi khắp, mang nhân thủ rời đi nơi đây. Cái này hai đầu lão cẩu. Nhìn qua Ô Hưu cùng Tề Khôn bóng lưng, Dịch Cổ bất mãn tức giận mắng một tiếng. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Bạch Vũ Đảo lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lâm Bạch, Dịch Cổ, Tiểu Mạt ba người. Tiểu Mạt sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra tuyệt vọng, nói ra, thật có lỗi, Lâm huynh, Dịch huynh, ta cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế, Bách Thắng Lâu khất nợ các ngươi điểm cống hiến, nếu là ngày sau ta có thể cầm lại Bách Thắng Lâu gia nghiệp, ta tự sẽ đủ số hoàn trả. Nếu là ta không cầm về được, ta cũng sẽ dùng quãng đời còn lại đi kiếm lấy điểm cống hiến, còn cho hai vị. Dịch Cổ thâm thẳm thở dài, nói ra, Tiểu Mạt sư tỷ, hay là đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ tình huống, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, cũng không có trách cứ ý của ngươi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hắn hiểu được không phải Tiểu Mạt sư tỷ chơi xấu không cho điểm cống hiến, mà là Bách Thắng Lâu từ đó cản trở, cũng trách không được Tiểu Mạt. Huống hồ bây giờ Tiểu Mạt tình cảnh, xa so với Dịch Cổ cùng Lâm Bạch gian nan được nhiều. Lâm Bạch hỏi, Tiểu Mạt sư tỷ, Dịch Cổ đưa ra luận võ chọn rể biện pháp, bất quá là kế hòa bình, tiếp xuống ngươi có thể có tính toán gì? Tiểu Mạt toàn thân vô lực nhìn lên bầu trời, trong mắt chảy xuống nước mắt, ta có thể có biện pháp nào đâu? Phụ thân thi cốt chưa lạnh, ngày xưa đồng đội huynh đệ liền muốn tranh đoạt gia sản, thậm chí làm cho cố nhân ngày xưa trí nữ rơi vào kết quả như vậy, nếu là phụ thân dưới suối vàng có biết, định sẽ không nhắm mắt đi. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bách Thắng Lâu là phụ thân ta cả đời tâm huyết, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Quản chi cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu, ta cũng tuyệt không hối hận. Dịch Cổ cười an ủi, Tiểu Mạt sư tỷ, mở xem chút, người nghèo đơn giản an xin, không chết kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta ngẫm lại kém như vậy đâu. Dịch Cổ xuất sinh danh môn quý tộc, giống Bách Thắng Lâu loại này sản nghiệp, ở trong mắt Dịch Cổ vậy cũng là bất nhập lưu tồn tại. Cho nên, Dịch Cổ nhìn rất thoáng. Thế nhưng là, Dịch Cổ ánh mắt trầm xuống, nói ra, Tiểu Mạt sư tỷ tình cảnh bây giờ, Dịch Mỗ cảm động lây a nhà ta lão gia tử bị thương đằng sau, trong gia tộc ta bên ngoài trưởng bối thúc bá, lập tức liền giống biến thành người khác một dạng. Ngày xưa yêu thương ta thúc bá, trở mặt vô tình. Cùng ta xưng huynh gọi đệ họ hàng, cũng đối với ta ác luôn đối mặt. Nhân gian cô đơn, không gì hơn cái này đi. Dịch Cổ đã từng nói, hắn bái nhập Thiên Thủy Tông mục đích, chính là đạt được Thiên Thủy Tông một môn thần thông đạo pháp, trở về cứu chữa phụ thân hắn. Theo lý thuyết, giống Dịch Cổ cấp độ kia siêu cấp gia tộc, muốn có được Thiên Thủy Tông một môn thần thông đạo pháp, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng là từ khi Dịch Cổ phụ thân bị trọng thương về sau, gia tộc sinh biến, tộc nhân đối với hắn khịt mũi coi thường, trong nhà thúc bá trưởng bối hận không thể cha hắn chết ngay bây giờ. Sao lại ra tay cứu trị? Bị bất đắc dĩ, Dịch Cổ chỉ có thể mạo hiểm, một mình không xa vạn dặm đi vào Sở Quốc cương vực, bái nhập Thiên Thủy Tông. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mặc cho thiên ý. Tiêu Mạt ngửa mặt lên trời thở dài, cô đơn đi vào trong tầm cung, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nữ nhi ra khuê phòng, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ tự nhiên không tốt đi theo vào, nhân tiện nói biệt ly đi. Đi ra Bạch Vũ Đảo, Dịch Cổ cười nói, "Lâm Minh, ngươi cảm thấy Tiểu Mạt sư tỷ như thế nào?" Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, thấp giọng nói ra, "Tuy là Thiên Thủy Tông bên trong hiếm có thiên chi tiểu nữ, nhưng nhìn ra nàng thở nhỏ tại phụ thân che chở cho lớn lên, chưa thế sự, tâm kế không nhiều, bây giờ gặp chắc trở, trong lúc nhất thời xử trí không kịp đề phòng, vô kế khả thi. Lấy Kiều Mạt tình cảnh bây giờ, nếu là thả trên người Lâm Bạch, vậy đơn giản đều không phải là sự tình. Dựa theo Lâm Bạch tính cách, coi như dưới mắt không phải Ô Hưu cùng Tề Khôn đối thủ, hắn cũng sẽ rời đi Thiên Thủy Tông, khắc nhu đừng ra, đoạt lại phụ thân gia nghiệp. Có thể Kiều Mạt bây giờ tình huống, đã bị Ô Hưu cùng Tề Khôn một mực khống chế tại trong lòng bàn tay, quản chi Kiều Mạt có Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 6 thực lực, nhưng cũng đấu không lại Ô Hưu cùng Tề Khôn hai cái này nhân tình. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 4956, tự tiện chủ trương. Bạch Vũ Đảo nháo kịch hạ màn kết thúc, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ một chuyến tay không, muốn về điểm công hiến, chỉ có thể chờ đợi luận võ chọn rể đằng sau lại nói. Ngày kế tiếp, Thiên Thủy Tông trong ngoài liền bị luận võ chọn rể tin tức dẫn bạo. Đường đường Thiên Thủy Đạo Thần bảng hạng 6, Thiên Thủy Tông mỹ nhân tuyệt thế, lại muốn bắt đầu luận võ chọn rể. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủy Tông trong ngoài rất nhiều võ giả đều tiến về Bách Thắng Lâu báo danh tham gia. Ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, báo danh tham gia luận võ người liền vượt qua mấy ngàn người. Dịch Cổ trong lúc rảnh rỗi, mang theo Ô Nha đi vào thủy kính thế giới bên trong đi dạo, nhìn xem Bách Thắng Lâu đông như chảy hội, không khỏi tắc lưỡi nói ra, Tiểu Mạt sư tỷ luận võ chọn rể, không nghĩ tới cho Bách Thắng Lâu mang đến nhiều như vậy lực chú ý, xem ra Bách Thắng Lâu lại được ỷ vào lần này sự tình, kiếm lại một bút lớn. Mới vừa từ Bách Thắng Lâu bên trong đi ra, Dịch Cổ liền phát hiện Bách Thắng Lâu trong ngoài tất cả thanh âm, song bạc, đấu võ chẳng, đổ bàn các loại đều kiếm được đầy buồn đầy bát. Mặc kệ Tiểu Mạt cuối cùng gả cho ai, nhưng lần này marketing, Bách Thắng Lâu lại hung ác kiếm lời một bút. Dịch Cổ đứng tại cửa ra vào, càng nghĩ, nói ra, không thích hợp a. Ô Nha đứng tại trên đầu vai của hắn, hỏi, cái gì không đúng? Dịch Cổ lông mày sâu nhăn, nói ra, nếu là Kiều Mạt sư tỷ gả cho những người khác, đây chẳng phải là ta điểm cống hiến liền muốn không trở lại. Ô Nha nói ra, ai nha, ngươi còn muốn lấy chuyện này đâu? Dịch Cổ nói ra, làm sao không muốn? 5 triệu điểm cống hiến chưa a, như vậy khả quan một món thu nhập, đủ để giải quyết ta cùng Lâm huynh khẩn cấp. Ô Nha nói ra, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao? Mặc kệ Kiều Mạt cuối cùng gả cho ai, là Ô Địch cũng tốt, là Tề Lương cũng được, Bách Thắng Lâu cũng sẽ không cho ngươi điểm cống hiến. Bọn hắn rõ ràng là muốn chơi xỏ lá. Dịch Cổ ngừng chân trầm tư, đột nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, nói ra, ta có biện pháp. Ô Nha ngẩn người, ngươi lại có cái gì chiêu xấu rồi? Sẽ không phải ngươi cũng nghĩ tham gia luận võ a? Sau đó đem Tiểu Mạt cưới. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, lần này luận võ chọn rể huyên náo lớn như vậy, coi như ta tham gia luận võ, cũng không phải Ô Địch cùng Tề Lương đối thủ. Huống hồ, Tiểu Mạt sư tỷ là cô gái tốt, cũng không phải thuận thuận tiện liền nữ tử, ta cũng không muốn tổn thương nàng. Ô Nha hỏi, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Dịch Cổ cười xấu xa nói, ta mặc dù không phải Ô Địch cùng Tề Lương đối thủ, nhưng Lâm huynh thu thập bọn họ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ô Nha sững sờ, nhớ tới xa cuối chân trời Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn bọn người, cười khổ nói, ngươi là chê hắn hậu cung còn chưa đủ náo nhiệt sao? Dịch Cổ nói ra, để Lâm huynh tham gia luận võ, hắn thắng, có thể ôm mỹ nhân về, ta cũng có thể đạt được điểm cống hiến, có cái gì không tốt? Ô Nha nói ra, lấy Lâm Bạch hiện tại tâm tư, hắn cũng sẽ không nhi nữ tình trường. Dịch Cổ nói ra, vậy nhưng không phải do hắn, ta trực tiếp trước cho hắn ghi danh lại nói. Nói xong, Dịch Cổ mang theo Ô Nha đi hướng Bách Thắng Lâu bên trong, giao nộp phí báo danh, rồng bay phượng múa viết xuống tên Lâm Bạch. Dịch Cổ cùng Ô Nha giấu giếm Lâm Bạch tại Bách Thắng Lâu cho hắn báo danh tham gia luận võ chọn rể, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, Lâm Bạch trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau, liền trầm tư lên như thế nào vận dụng tiên mạch tin tức, vì chính mình đổi lấy lợi ích. Bất chi bất giác, đến lúc đêm khuya, Minh Nguyệt Đảo trên không lướt qua một đạo lưu quang, rơi vào ở trên đảo, hóa thành một vị lão giả bóng người. Gấp gáp như vậy gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Người này đương nhiên đó là Lý Tại Ân. Lâm Bạch cũng không nhiều lời nói nhảm, liền mở miệng nói ra, có một kiện đối với Thiên Thủy Tông chuyện rất trọng yếu, ta cảm thấy có cần phải cho tông môn cáo chi một tiếng, nhưng ta cũng không muốn vô duyên vô cớ cáo chi tông môn. Lý Tại Ân ngẩn người, nói ra, nếu là ngươi cung cấp tin tức, đối với tông môn đặc biệt trọng yếu nói, tông môn sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Lâm Bạch hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Lý Tại Ân một ngẩn ra một chút, nói ra, ta thân là Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão, chẳng lẽ ta còn chưa đủ làm cho người tin phục sao? Cũng đừng hướng trên mặt mình thiết vàng, Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão ra mặt, từ trước đến nay đều rất dày. Lâm Bạch âm dương quái khí nói một câu. Lý Tại Ân mỉm cười, cũng không có để vào trong lòng. Hắn biết Lâm Bạch là nói Tề Khôn cùng Ô Hưu hai người kia cũng là Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão, nhưng lại vì tranh đoạt Bách Thắng Lâu quyền lực, huyên náo Thiên Thủy Tông mưa gió, càng là kéo xuống mặt mũi đi tính toán một cái hậu sinh văn bối, làm cho cả Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão đều phủ xấu hổ. Đã ngươi không tin ta, vậy ngươi liền chính mình ra điều kiện đi, ngươi cảm thấy chính ngươi tin tức giá trị bao nhiêu, liền đưa ra ngang nhau điều kiện là đủ. Lý Tại Ân từ từ nói. Hay là Lý Tại Ân trưởng lão phúc hậu? Lâm Bạch cười cười, liền đem trong lòng mình đồ vật muốn một hơi toàn bộ nói ra. Ba chuyện. Thứ nhất, ta muốn trở thành Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử. Thứ hai, ta muốn 5 triệu điểm cống hiến. Thứ ba, ta muốn một đầu hư không cổ lộ tin tức. Nghe thấy Lâm Bạch nói ra được ba cái điều kiện, Lý Tại Ân im lặng cười khổ. Người ba điều kiện này, trừ cái thứ nhất bên ngoài, cái thứ hai cùng điều kiện thứ ba, cơ hồ Thiên Thủy Tông không có khả năng làm được. Mà lại ta cũng cảm thấy ngươi cung cấp tin tức cũng không đáng cái giá tiền này. Lý Tại Ân nói thẳng không kiên kỵ. Thật sao? Một đầu tiên mạch manh mối, ở trong mắt Thiên Thủy Tông cứ như vậy không đáng một đồng. Lâm Bạch nhíu mày một cái, cười hỏi. Lộ bộ. Lý Tại Ân lập tức nâng lên tinh thần, diện mục chăm chú hỏi, ngươi nói cái gì? Tiên mạch. Lâm Bạch cười nói, ta tìm được một đầu tiên mạch, vốn muốn cùng Thiên Thủy Tông tông một trận giao dịch, nhưng nhìn Thiên Thủy Tông tựa hồ tịnh không để ý đầu này tiên mạch, vậy đã như vậy, ta liền đi tìm sở quốc thế lực khác đi. Chờ một chút. Lý Tại Ân giơ tay lên, đánh gậy Lâm Bạch, chăm chú hỏi, ngươi thật tìm được một đầu tiên mạch, hay là nói tại lừa gạt ta? Lâm Bạch cười nói, nếu là Thiên Thủy Tông nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ta, ta đem tin tức này cáo chi các ngươi lập tức liền có thể phân rõ thật giả. Lý Tại Ân thở sâu, một đầu tiên mạch giá trị quá lớn, nếu là Lâm Bạch nguyện ý cáo chi mà nói, không thể nghi ngờ là cho Thiên Thủy Tông một lần cơ hội sống lại. Nhưng hắn trong lòng cũng có lo lắng, nếu Lâm Bạch phát hiện tiên mạch, vì sao hắn muốn cáo chi tông môn đâu? Nếu ngươi nói là sự thật, vì sao ngươi muốn đem chuyện này cáo chi tông môn đâu? Lý Tại Ân ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lâm Bạch, chậm chậm hỏi. Lâm Bạch duỗi ra một ngón tay, nói ra, một cái lý do. Đầu này tiên mạch bây giờ bị một cái thế lực cường đại chiếm cứ, bằng vào ta một người lực lượng, không cách nào cướp đi tiên mạch. Lý Tại Ân khẽ gật đầu, cái này có thể giải thích đến thông, vì cái gì Lâm Bạch sẽ đem tiên mạch tin tức cáo chi Thiên Thủy Tông? Nếu nói đầu này tiên mạch không thuộc về bất luận kẻ nào, là bị Lâm Bạch ngẫu nhiên phát hiện, vậy Lâm Bạch căn bản không cần cáo chi tông môn, chính hắn liền có thể vụng trộm khai thác. Chương 4957, cùng tông chủ có kẻ mà cả. Lý Tại Ân dần dần minh bạch Lâm Bạch ý đồ. Hắn ngẫu nhiên phát hiện một đầu tiên mạch, nhưng lại bởi vì bị một cái thế lực lớn chiếm cứ, không cách nào khai thác. Cho nên hắn mới muốn dùng tin tức này cùng Thiên Thủy Tông làm một cọc giao dịch. Lý Tại Ân cười nói, ngươi tìm tới đầu này tiên mạch, sẽ không phải là thuộc về Sở Quốc có a? Thiên Thủy Tông nhưng không có lá gan lớn như vậy, dám cùng Sở Quốc tranh đoạt tiên mạch. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, trưởng lão không cần đến dò xét miệng ta gió, cái này tiên mạch cũng không thuộc về Sở Quốc, cũng không thuộc về Ngũ Gia Thất Tông. Về phần tòa kia thế lực, trong mắt ta, xem như tương đối cường đại, nhưng cùng Thiên Thủy Tông đánh đồng mà nói, chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau đi. Lý Tại Ân đồng tử co vào, thầm nghĩ trong lòng, nếu là lực lượng ngang nhau đối thủ, cái kia Thiên Thủy Tông còn có nắm chắc đi tranh một chuyến. Tốt, đã như vậy, ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi qua hỏi tông môn ý kiến đằng sau, làm tiếp định đoạt. Trưởng lão xin cứ tự nhiên. Lý Tại Ân phi thân rời đi, đi vào Phúc Thủy Điện bên trong. Gõ vang trước cửa điện cổ trung, du dương tiếng chuông quanh quẩn tại Thiên Thủy Tông các đại trưởng lão trong động phủ. Không bao lâu, từng vị trưởng lão bóng người từ bốn phương tám hướng tụ đến, đi vào Phúc Thủy Điện bên trong. Tông chủ cũng đồng thời hiện thân. Tông chủ cùng người khác trưởng lão tề tụ Phúc Thủy Điện, nhìn xem Lý Tại Ân, phát ra bực tức, "Lý Tại Ân, ngươi phạm cái gì ma bệnh, gõ cái gì Phúc Thủy Trung?" "Lý trưởng lão, ngươi đảm nhiệm Thiên Thủy Tông cao tầng trưởng lão đã có thật nhiều năm, hẳn là rất rõ ràng, Phúc Thủy Trung không có khả năng tùy tiện gõ vang." "Phúc Thủy Trung vang, thì đại biểu cho tông môn sẽ có đại sự phát sinh, hoặc là chuyện tốt, hoặc là tai họa." Đối mặt ở đây trưởng lão chất vấn, Lý Tại Ân mặt đỏ lên cười cười. "Lão phu gõ vang Phúc Thủy Trung, tự nhiên là có quan trọng sự tình muốn cùng tông chủ và chư vị trưởng lão thương nghị. Chuyện tốt hay là tai họa?" "Tự nhiên là chuyện tốt." Nghe thấy Lý Tại Ân lời thề son sắt nói là một chuyện tốt, tất cả trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, cùng nhau nín hơi ngưng thần, nghe Lý Tại Ân. Tông chủ nói ra, "Lý trưởng lão, đã như vậy, cũng đừng có thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi." Lý Tại Ân chắp tay thi lễ, nói ra, "Tông chủ, vừa rồi Lâm Bạch đem ta gọi đi qua, nói hắn phát hiện một đầu tiên mạch." T. Toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong, truyền đến một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Không ít trưởng lão hai mắt đảo tinh mang, không nhịn được toàn thân kích động lên. Tiên mạch? Thật sao? Phát hiện một đầu tiên mạch? Là vô chủ sao? Không ít trưởng lão vội vàng truy vấn. Lý Tại Ân giải thích nói, từ Lâm Bạch trong miệng biết được mà đến tin tức, đầu này tiên mạch cũng không phải là vô chủ, mà là bị một tòa thế lực chiếm cứ. Nhưng tòa này thế lực cũng không phải là Sở Quốc, cũng không phải Ngũ Gia Thất Tông. Dựa theo Lâm Bạch lời nói, là cùng chúng ta Thiên Thủy Tông lực lượng ngang nhau đối thủ. Nghe thấy không phải Sở Quốc cùng Ngũ Gia Thất Tông chiếm cứ, tất cả trưởng lão trong mắt một mảnh lửa nóng. Nếu là có thể đạt được một đầu tiên mạch, Thiên Thủy Tông tất nhiên có thể giải khẩn cấp. Khai thác tiên ngọc, có thể làm Thiên Thủy Tông liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả. Tông chủ hai mắt lửa nóng, tinh tế trắng non năm ngón tay bóp thành nắm đấm, hỏi: "Thế nhưng là thật? Đầu kia tiên mạch ở nơi nào?" Lý Tại Ân cười khổ nói: "Lâm Bạch chỉ là cáo chi ta hắn phát hiện một đầu tiên mạch, nhưng không có nói tiên mạch tại chỗ nào." Tông chủ ngẩn người, hỏi: "Đây là vì gì? Nói cho ngươi tin tức, nhưng lại không nói cho ngươi địa phương." Lý Tại Ân nói ra: "Lâm Bạch có ba cái yêu cầu, chỉ cần tông môn có thể đáp ứng hắn ba cái yêu cầu, hắn liền có thể cáo chi tiên mạch chỗ." Tông chủ đôi mi thanh tú nhăn lại, mặt lộ vẻ không vui: "Cái này Lâm Bạch, đơn giản gan to bằng trời. Mới vừa vặn bái nhập tông môn bao lâu, liên học được cùng tông môn có kẻ mặc cả rồi." Tông chủ đoán trách hai câu, hay là hỏi, hắn sách chính là yêu cầu gì? Lý Tại Ân nói ra, thứ nhất, hắn muốn trở thành Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử. Thứ hai, hắn muốn 5 triệu điểm cống hiến. Thứ ba, hắn muốn một đầu hư không cổ lộ manh mối. Tông chủ vừa nghe được điều yêu cầu thứ nhất thời điểm, sắc mặt bình tĩnh, tùy theo cái thứ hai, yêu cầu thứ ba thời điểm, tông chủ sắc mặt liền thay đổi. Thật sự là công phu sư tử mà a. Mới mở miệng liền muốn 5 triệu điểm cống hiến. Không ít trưởng lão đều sợ ngây người. 5 triệu điểm cống hiến, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tông môn trong nhiệm vụ đường ban bố nhiệm vụ, cao nhất, đơn giản chính là 1-2 vạn điểm cống hiến. Lâm Bạch mới mở miệng này, liền muốn 5 triệu điểm cống hiến, quả thực làm cho người kinh hãi. Lý Tại Ân nhìn thấy tông chủ có chút không vui, liền nói ra, "Tông chủ, nghe Lâm Bạch ý tứ, nếu là Thiên Thủy Tông không nguyện ý đáp ứng hắn yêu cầu nói, hắn liền sẽ đi tìm Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác làm giao dịch. Cho nên, còn xin tông chủ mau chóng làm ra quyết định." Tông chủ bình tĩnh nói, "Hắn ba cái yêu cầu, điều yêu cầu thứ nhất, Thiên Thủy Tông có thể đáp ứng hắn." Như hắn cáo chi tiên mạch chỗ, chính là vì Thiên Thủy Tông lập công lớn, thăng hắn làm Tam Tuyệt đệ tử cũng không cần yếu. Yêu cầu thứ ba cũng có thể thỏa mãn hắn, Thiên Thủy Tông nội tình thâm hậu, cũng biết mấy đầu hư không cổ lộ chỗ. Về phần yêu cầu thứ hai, 5 triệu điểm cống hiến, không khỏi nhiều lắm đi. Tông chủ tú kiểm lạnh lùng như băng. Lý Tại Ân cười khổ, hắn làm sao không biết Lâm Bạch là tại công phu sư tử ngoạn. Tông chủ nói ra, "Lý trưởng lão, ngươi đi cùng hắn nói, mặt khác hai cái điều kiện, tông môn đều có thể đáp ứng, chính là điều kiện thứ hai, 5 triệu điểm cống hiến nhiều lắm, tông môn không bỏ ra nổi đến." Để hắn thiếu điểm. Lý Tại Ân đắng chát cười một tiếng, hỏi, "Vậy tông chủ nguyện ý ra bao nhiêu?" Tông chủ ngẩn người, duỗi ra một ngón tay. Lý Tại Ân cười nói, "Tông chủ, 1 triệu điểm cống hiến, ít như vậy, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ không đồng ý." Tông chủ nói ra, "Cái gì 1 triệu điểm cống hiến, là 10." "Không không không." "Liền cho 10." "Không không không điểm cống hiến, ngươi đi cho hắn nói." Lý Tại Ân ngẩn người, nguyên lai không phải 1 triệu, mà là 10. "Không không không." "Cái này, cái này, cái này." Lý Tại Ân mặt lộ vẻ lăng khó. Người ta mở miệng 5 triệu, ngươi còn cái giá, trực tiếp chặt 499 vạn xuống tới. Thiên hạ này cái kia có người như thế trả giá đó a? Tông chủ nói ra, sinh ý đều là nói tiếp nha, Lý trưởng lão cứ việc đi nói. Lý Tại Ân bóp cổ tay thở dài, thôi được, lão phu liền đi thử một chút đi. Lý Tại Ân đi vào Minh Nguyệt Đảo, đem tông chủ ý tứ sau khi nói xong, Lâm Bạch nói ra, xem ra Thiên Thủy Tông là không muốn làm cuộc làm ăn này, vậy thì thôi, ta đi tìm những người khác là được.
Đừng, ta lại đi hỏi một chút tông chủ.
Lý Tại Ân vội vàng ngăn lại Lâm Bạch, lại chạy đến Phúc Thủy Điện. Tông chủ đôi mắt đẹp lấp lóe lợi mang, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, tiểu tử này là không có chút nào nhả ra à. Vậy ta liền cho hắn chút mặt mũi, chứng điểm giá, 100.000 điểm cống hiến, yêu có làm hay không? Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, lại chạy đến Minh Nguyệt Đảo. Lâm Bạch nói, 5 triệu điểm cống hiến, thiếu một khỏa đều không làm. Lý Tại Ân lại chạy về đi. Tông chủ nói ra, 500.000, một mục giá. Lý Tại Ân lại chạy đến Minh Nguyệt Đảo. Lâm Bạch nói, 5 triệu điểm cống hiến, xin miễn trả giá. Lý Tại Ân lại chạy về đi. Tông chủ tức giận đến vô bàn đứng dậy, 1 triệu. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Lý Tại Ân tại đi hướng Minh Nguyệt Đảo thời điểm, trong lòng âm thầm kêu khổ, đây coi là chuyện gì à? Chương 4958, giao dịch đạt thành. Lâm Bạch A, Thiên Thủy Tông mặc dù là cao quý sở quốc ngũ gia thất tông một trong, nhưng dù sao cô đơn đã lâu, vốn liếng cũng không giàu có à. Ngươi nhìn, có thể hay không thích hợp thiếu điểm? Chỉ cần ngươi lỏng cái miệng, ta lập tức có thể thuyết phục tông chủ. Lý Tại Ân cười theo, nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch lông mày thật sâu nhăn lại, đường đường Thiên Thủy Tông, ngũ gia thất tông một trong, coi như lại tinh thần sa sút, 5 triệu điểm cống hiến cũng hẳn là có thể dễ như trở bàn tay cầm ra được đi. Tông chủ làm sao cùng cái nương môn một dạng, 5 lần 7 lượt có kẻ mà cả, có thể hay không như cái nam nhân một dạng, ngay thẳng điểm, thống khoái điểm. Lâm Bạch có chút bất mãn nói ra. 5 triệu điểm cống hiến nhiều không? Cùng một đầu tiên mạch giá trị, ai quan trọng hơn? Dùng đầu ngón chân ngắm lại, liền biết cuộc mua bán này là ổn trám không lỗ. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, hắn biết Lâm Bạch chưa từng gặp qua tông chủ, cho nên không biết đạo tông chủ kỳ thật chính là một cái nương môn, mà lại là rất keo kiệt cái chủng loại kia. 5 triệu liền 5 triệu, ta sẽ không đổi giọng. Lâm Bạch thái độ kiên định, ngữ khí lạnh xuống. Lý Tại Ân cũng nghe được đi ra, Lâm Bạch cũng không phải là loại kia có thể tùy tiện cải biến người, liền chắp tay cáo tử, đi Phúc Thủy Điện. Phúc Thủy Điện. Bụp một tiếng, tông chủ một trưởng xếp tại trên cái bàn, đôi mắt đẹp phun ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bổ tông chủ làm 500 năm Thiên Thủy Tông tông chủ, chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ đệ tử, nếu không phải hắn còn có chút dụng, bổ tông chủ hiện tại liền phế đi hắn." "Tông chủ, đại cục làm trọng a." Lý Tại Ân nói ra, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải mau chóng đạt được tiên mạch manh mối a. Một bên đại trưởng lão sắc mặt có chút không vui, hừ lạnh một tiếng, Lâm Bạch chính là Thiên Thủy Tông đệ tử, hắn đạt được tiên mạch manh mối, lẽ ra báo cáo tông môn, sao dám có kẻ mặc cả. Thật sự là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Lý Tại Ân thở sâu, có chút bất đắc dĩ. Nếu là Lâm Bạch đã bái nhập tông môn nhiều năm, đối với tông môn đã có ràng buộc cái tình cảm, vậy hắn đoán chừng sẽ không cần lợi ích cáo chi tông môn liên quan tới tiên mạch manh mối. Hết lần này tới lần khác Lâm Bạch mới bái nhập tông môn không đủ một năm, đối với tông môn còn rất lạ lẫm, càng đừng đề cập có tình cảm ràng buộc. Lý Tại Ân giúp đỡ Lâm Bạch nói một câu nói, "Tông chủ, đại trưởng lão, nếu là thật sự đem Lâm Bạch ép, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ đem tiên mạch tin tức bán cho bọn hắn tông môn, xa không nói, Thiên Địa môn nếu là chiếm được tin tức này, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, chiếm được tiên cơ." Nghe thấy Thiên Địa môn ba chữ, tông chủ và đại trưởng lão sắc mặt đều cùng nhau lạnh xuống. Đối với tốc địch này, Thiên Thủy Tông trong ngoài đệ tử, trong lòng chỉ có hận ý. Tông chủ không có cam lòng, nhưng cuối cùng cũng là thỏa hiệp, "Tốt a, đáp ứng hắn. Để cho ngươi đem tiên mạch manh mối mau chóng cáo chi rõ ràng." Lý Tại Ân liên tục xưng phải, đồng thời nói ra, "Ta lần này đi gặp Lâm Bạch, sẽ ở trên thân bố trí một tòa pháp trận, đến lúc đó tông chủ và chư vị trưởng lão liền có thể ở trong Phúc Thủy Điện, trông thấy nhất cử nhất động của chúng ta, nghe thấy chúng ta mỗi một câu đối thoại, dạng này được chứ?" Tông chủ hài lòng gật đầu nói, "Như thế tốt lắm." Lý Tại Ân chắp tay rời đi, lần nữa đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Xa xa, Lâm Bạch trông thấy Lý Tại Ân mặt lộ hường quang, một mặt vui mừng, mà lại quanh thân quanh quẩn lấy hào quang màu nhũ bạch, có vẻ như là tòa nào đó pháp trận tại vận chuyển. Lâm Bạch trong lòng cười thầm, xem ra tông chủ là đáp ứng điều kiện của hắn. "Lâm Bạch, tông chủ nhận lời, đáp ứng ngươi điều kiện. 5 triệu điểm cống hiến, tăng lên ngươi là Tam Tuyệt đệ tử, vì ngươi cung cấp một đầu hư không cổ lộ manh mối. Nhưng tất cả những thứ này đều phải là tại ngươi cung cấp tin tức là thật điều kiện tiên quyết. Hiện tại, ngươi có thể nói thoải mái." Lý Tại Ân ngồi tại Lâm Bạch đối diện, nín hơi mà đợi, chăm chú nghe Lâm Bạch nói mỗi một chữ. Phúc Thủy Điện bên trong, một mặt thủy kính lơ lửng ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhìn kỹ Lâm Bạch nhất cử nhất động. Lâm Bạch cười nói, "Tông môn có thể hay không tại ta cáo chi tiên mạch manh mối đằng sau, đột nhiên đổi ý đâu?" Lý Tại Ân vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Nếu là tiên mạch tin tức là thật, lão phu cam đoan, nếu là tông môn đổi ý, lão phu chủ trì công đạo cho ngươi." Lão phu tuy nói tu vi không cao, nhưng ở tông môn cũng trà trộn mấy ngàn năm, nói ra, vẫn còn có chút phân lượng. "Ngươi cứ việc nói thẳng là đủ." Nghe thấy Lý Tại Ân cam đoan, Lâm Bạch thở sâu, nhẹ gật đầu, từ từ nói lên tiên mạch. "Tiên mạch ở chỗ nào?" Lý Tại Ân bức thiết truy vấn. Lâm Bạch bình tĩnh nói, "Thủy Kính Hải, Thâm Hải Nguyên Tuyển." T. Lý Tại Ân hít sâu một hơi, tại Lâm Bạch nói ra tiên mạch chỗ thời điểm, trong lòng của hắn có phỏng đoán qua tiên mạch khả năng khoảng cách Thiên Thủy Tông không xa, nhưng lại không nghĩ tới khoảng cách gần như vậy. Ngay tại Thiên Thủy Tông mí mắt dưới. Theo lý thuyết, Thủy Kính Hải còn tính là Thiên Thủy Tông trong lĩnh vực. "Cái gì? Thủy Kính Hải bên trong có một đầu tiên mạch?" cái này sao có thể? Phúc Thủy Điện bên trong trưởng lão cùng nhau vỡ tổ, liền ngay cả tông chủ đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mi thanh tú nhăn lại, nghĩ thầm Lâm Bạch có phải hay không tại lừa gạt bọn hắn. Lý Tại Ân nói ra, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Thiên Thủy Tông chiếm cứ Thủy Kính Hải làm sân môn, đã vượt qua mấy vạn năm thời gian, Thủy Kính Hải mỗi một tấc đất đều bị Thiên Thủy Tông cao nhân tiền bối từng cái thăm dò qua. Như lời ngươi nói Thâm Hải Nguyên Tuyển, có phải hay không ngưng tụ thần linh Lệ Châu địa phương? Nơi đó, Thiên Thủy Tông đã từng đi thăm dò qua không dưới trăm lần, căn bản không có tiên mạch dấu hiệu. Lý Tại Ân nói ra Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão nghi vấn. Năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, trong môn cao thủ nhiều như mây, toàn bộ Thủy Kính Hải đều là Thiên Thủy Tông hậu viện. Thủy Kính Hải bên trong ba đại yêu tộc đều là cho Thiên Thủy Tông trông nhà hậu viện, về phần Tam đại hải tặc, năm đó cường thịnh thời điểm, bọn hắn căn bản không dám trên Thủy Kính Hải lỗ mãng. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ta liền không được biết rồi, dù sao, ta nhìn thấy Thâm Hải Nguyên Tuyển bên trong có tiết khí. Lý Tại Ân nghi hoặc hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy qua? Xem như thế đi. Lâm Bạch nghĩ nghĩ, lúc ấy tới gần Thâm Hải Nguyên Tuyển thời điểm, thôn thiên đạo quả có phản ứng, Lâm Bạch rất xác định đó chính là tiên khí khí tức. Lý Tại Ân hỏi, lúc nào nhìn thấy? Lâm Bạch nói ra, đoạn thời gian trước, Thâm Hải Nguyên Tuyển dâng chào thần linh Lệ Châu, ta tiến đến tranh đoạt. Đúng lúc gặp lúc ấy giao long tộc xuất động Yến Thân Vương cùng hai vị chuẩn long tử trấn thủ, ta liền lòng sinh nghi hoặc, thần linh Lệ Châu tuy nói chân quý, nhưng không đến mức để một vị long tộc thân vương đích thân đến đi. Cho nên liền lưu thêm một cái tâm nhãn, quả nhiên, để cho ta phát hạ tiên khí. Nếu là tông môn hiện tại điều động đệ tử tiến đến Thâm Hải Nguyên Tuyền dò xét, tất nhiên sẽ phát hiện, giao long tộc đã đem Thâm Hải Nguyên Tuyền bao bọc vây quanh, không dung bất kỳ võ giả nào tới gần. Như thế nào phân biệt ta trong lời nói thật giả, tông môn chỉ cần điều động mấy vị cao thủ đi Thâm Hải Nguyên Tuyền tìm tòi, liền có thể biết thật giả. Nếu là ta nói lời là giả, ta không lấy một xu. Nếu ta nói là sự thật, còn xin tông môn làm tròn lời hứa. Lâm Bạch không tiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói tới. Lý Tại Ân nhìn Lâm Bạch luôn từ chắc chắn, không giống như là tại nói dối lừa gạt, cảm thấy hơi chấn động một chút. Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ lập tức nói ra, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thập nhất trưởng lão, liền làm phiền các ngươi ba vị trưởng lão, dẫn đầu tông môn cường giả đi Thâm Hải Nguyên Tuyển tìm tòi hư thực. Ba vị trưởng lão đồng thời đứng dậy, chắp tay nói ra, lĩnh mệnh. Chương 4959, tiên mạch chứng thực. Ba vị trưởng lão lĩnh mệnh về sau, lập tức mang theo mấy trăm vị đạo thần võ giả, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tông chủ nhìn qua trong thủy kính phong khinh vân đạm Lâm Bạch, trong mắt lộ ra hoàng khí, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là ngươi tại nói dối lừa gạt chúng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Bạch chơi đùa không nghĩ tới, thân là một tông chi chủ, nữ nhân này thế mà nhỏ mọn như vậy, mà lại gõ cửa. Một lát sau, cửu ma hải bên trên gió nổi mây phun, lôi đình xen lẫn. Ba vị trưởng lão cùng mấy trăm vị đạo thần võ giả đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Trong nước biển, không ít lính tôm tướng cua toát ra nước đến, nhìn thấy giữa không trung võ giả, sợ đến trắng bệch cả mặt, lập tức tiến đến bẩm báo. Cùng lúc đó, một vị giao long tộc thủ lĩnh chui ra mặt nước, chắp tay nói ra, gặp qua Thiên Thủy Tông chư vị tiền bối, ta giao long tộc ngay tại Cửu Ma Hải vây khốn phản đồ, còn xin chư vị tiền bối đường vòng mà đi, để tránh phát sinh xung đột, bị thương hai nhà hòa khí. Hừ hừ, cho lão phu cũng ngay. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, một cỗ ngập trời lực lượng cuốn lên vạn trượng sóng lớn, đem trong nước biển lính tôm tướng cua cùng nhau đánh bay ra ngoài, mang theo Thiên Thủy Tông cường giả, liền bay thẳng Cửu Ma Hải biển sâu mà đi. Thâm Hải Nguyên Tuyển. Tiễn Thân Vương ánh mắt lấp loé tinh mang, nhìn xem trước mặt nguồn suối. Thân Vương đại nhân, Thân Vương đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một cái quân tôm bị dọa đến tè ra quần, sợ hãi chạy đến Yến Thân Vương trước mặt, kêu khóc. Yến Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì kinh hoàng? Quân tôm hồi bẩm nói, Thân Vương đại nhân, Thiên Thủy Tông cường giả tới. Yến Thân Vương hai mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, đến thật nhanh. Sau một khắc, Yến Thân Vương thân hình biến mất ở trong Thâm Hải Nguyên Tuyển. Đang lúc này, đại trưởng lão mang theo Thiên Thủy Tông cường giả, bay thẳng đáy biển. Ngao. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm truyền đến. Trong thanh âm sen lẫn vô tận phẫn nộ cùng ngập trời lực lượng. Phốc phốc. Long ngâm chấn động đến không ít đạo thần võ giả miệng phun máu tươi. Đại trưởng lão cùng mấy vị khác thái ớt trưởng lão, sắc mặt cứng đờ, nhao nhao ngừng thân hình, nhìn phía dưới đáy biển trong bóng tối. Một đôi màu đỏ như máu mắt rồng từ đáy biển hiện hiện, ngay sau đó, trăm trượng thân rồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiễn Thân Vương. Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc có chút bất an. Tiễn Thân Vương đại danh, trên thủy kính hải thế nhưng lại như sấm bên tai. Nhất là đã từng Yến Thân Vương một trưởng vỗ chết Thiên Thủy Tông một vị thái ớt cường giả, nhất chiến thành danh, khiến cho Thiên Thủy Tông không ít thái ớt cường giả nhìn mà phát khiếp. Chư vị Thiên Thủy Tông đạo hữu, ta giao long tộc chính ở trong Cửu Ma Hải đuổi bắt phản đồ, chư vị là muốn nhúng tay ta giao long tộc sự tình sao? Yến Thân Vương hiện lộ bản thể, ngăn tại trước mọi người, sẽ không lui ra phía sau nửa phần. Quản chi hắn lẻ loi một mình, đối mặt Thiên Thủy Tông ba vị thái ớt cường giả, hắn cũng không có mảy may e ngại. Ngược lại, thái độ cương ngạnh, ngữ khí băng lãnh, khiến cho người không rét mà run. Đại trưởng lão ổn định tâm thần, không có bị Yến Thân Vương hù đến, âm thanh lạnh lùng nói, "Yến Thân Vương, nếu chúng ta đã đi tới nơi này, vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi, đừng cả như vậy hư." Yến Thân Vương trong mắt rồng lóe ra lợi mang, hỏi, "Cái kia không biết Thiên Thủy Tông đại trưởng lão muốn làm sao nói?" Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, "Hử, tiên mạch, ngươi giao long tộc ăn không vô." Yến Thân Vương trong lòng lạnh lẽo, quả nhiên, tin tức hay là truyền ra ngoài. Cái kia đang chết tiểu tử, chúng ta một ngụm long tức, hắn thế mà còn sống. Hoàng ta Long tộc đại sự, chờ việc này chuyện, lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra.
Cái gì tiên mạch, lão phu không rõ các hạ đang nói cái gì.
Yến Thân Vương đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp thừa nhận.
Nếu Yến Thân Vương không muốn nói, cái kia chỉ có lão phu chính mình đi xem.
Đại trưởng lão đang khi nói chuyện liền bước ra một bước, thái ớt đạo quả vận chuyển, mưa lớn lực lượng quét ngang nơi đây.
Yến Thân Vương cũng không cam chịu yếu thế, huy hoàng long uy, mênh mông như biển.
Ta kiểm chế lại lão long này, các ngươi đi Thâm Hải Nguyên Tuyển nhìn xem.
Đại trưởng lão cùng Yến Thân Vương giao thủ trong nháy mắt, truyền âm đối với phía sau mọi người nói.
Nghe thấy thanh âm, thập nhất trưởng lão thân thể hướng phía trước lui một bước, cả người biến mất tại trong bóng ma.
Bá.
Thâm Hải Nguyên Tuyển trước đó đó là thuộc về Thiên Thủy Tông trong lãnh địa, đối với nơi này, thập nhất trưởng lão cũng là đặc biệt quen thuộc.
Không bao lâu, hắn liền tới đến Thâm Hải Nguyên Tuyển bên ngoài.
Nhìn thấy bên trong dãy núi, đến không hết lính tôm tướng của trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng tòa pháp trận quanh quẩn lấy dãy núi vận chuyển.
Quả nhiên có ma.
Thập nhất trưởng lão giấu kín thủ đoạn cái thế vô song, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ.
Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Thâm Hải Nguyên Tuyển quang trụ kia bên ngoài.
Hắn ngưng thần nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy cột sáng phía dưới có một mảnh cự đại không gian.
Hắn lập tức phi thân tiến vào trong cột sáng, đi vào bên trong vùng không gian kia.
Cột sáng phía dưới có một đầu tản ra ngũ quang lục sắc quang mang phun trào.
Dọc theo thông đạo, đi đến nơi cực sâu, phía trước một mảnh quang mang chói mắt, từ một mảnh phát sáng trên tảng đá nổ bắn ra mà ra.
Mảnh này phát sáng tảng đá, tràn ngập cường đại tiên khí.
Tảng đá nối liền không dứt, do phiến thành núi, do núi thành mạch.
Một mảnh tiên ngọc tiên mạch, một chút nhìn không thấy bờ.
Bây giờ, đang có lấy rất nhiều lính tôm tướng của tại tiên mạch phía dưới, ngưng thần định khí, thi triển bí pháp, khai quật tiên ngọc.
Quả nhiên là tiên mạch.
Thập nhất trưởng lão kích động toàn thân run rẩy, hơn nữa nhìn tòa này tiên mạch tựa hồ cũng không có bị người khai thác qua, có thể sản xuất tiên ngọc, cực kỳ có thể nhìn.
Người nào?
Đúng lúc này, mảnh này tiên mạch trước đó truyền đến một tiếng quát lớn.
Thập nhất trưởng lão biết mình hành tung đã bại lộ, lúc này thân hình thoát một cái, biến mất vô tung vô ảnh, lập tức rời đi.
Dưới mắt đã chứng thực tiên mạch tồn tại, bây giờ chuyện trọng yếu nhất, liền đem tiên mạch sự tình báo cáo tông môn.
Thập nhất trưởng lão rời đi Thâm Hải Nguyên Tuyển chỗ, xông ra Cửu Ma Hải.
Trước khi đi, hắn truyền đi một đạo thần niệm, cáo chi đại trưởng lão, tiên mạch đã bị chứng thực, rút lui.
Đại trưởng lão vì quân lấy Yến Thân Vương, bị Yến Thân Vương đánh cho miệng phun máu tươi, có chút chật vật.
Nghe thấy thập nhất trưởng lão thanh âm đằng sau, đại trưởng lão một trưởng đem Yến Thân Vương đẩy lui ra ngoài, lạnh giọng nói ra, Yến Thân Vương, còn nhiều thời gian.
Lão phu nói qua, đầu tiên mạch y, ngươi giao Long tộc ăn không vô.
Rút lui.
Đại trưởng lão mang theo nơi đây tất cả Thiên Thủy Tông đệ tử, cấp tốc rời đi Cửu Ma Hải.
Yến Thân Vương nhìn qua Thiên Thủy Tông võ giả rời đi, sắc mặt âm trầm như nước, đồng thời hắn xuất ra truyền âm lệnh phủ, nói ra, huynh trưởng, Thâm Hải Nguyên Tuyển sự tình đã bại lộ, Thiên Thủy Tông sẽ không từ bỏ thôi, ngươi phải làm cho tốt cùng Thiên Thủy Tông dây dưa chuẩn bị.
Lệnh phủ một phía khác truyền tới một uy nghiêm thanh âm, biết, ta đã làm tốt cùng Thiên Thủy Tông đàm phán chuẩn bị,
ngươi không cần phân tâm, mau chóng khai quật tiên ngọc, có thể móc ra bao nhiêu là bao nhiêu.
Yến Thân Vương nói ra, minh bạch.
Đại trưởng lão cùng thập nhất trưởng lão nhanh chóng trở lại Phúc Thủy Điện.
Đi tới về sau, đại trưởng lão thần sắc kích động nói, tông chủ, chúng ta đã chứng thực, Thâm Hải Nguyên Tuyển phía dưới thật có một đầu tiên mạch.
Thập nhất trưởng lão chắp tay nói, ta đi qua Thâm Hải Nguyên Tuyển phía dưới, đầu tiên mạch kỳ mặt mũi không dứt, một chút nhìn không thấy bờ, giao long tộc hiển nhiên đã phát hiện hồi lâu, đã phái người bắt đầu đào móc tiên ngọc.
Tông chủ đống nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, ánh mắt kích động không thôi.
Một đầu tiên mạch, có lẽ có thể làm cho Thiên Thủy Tông khởi tử hoàn sinh, trở lại năm đó đỉnh phong.
Chương 4960, luận võ chọn rể.
Minh Nguyệt giữa trời.
Lâm Bạch cùng Lý Tại Ân ngồi tại Minh Nguyệt đảo bên trên uống trà, từ Phúc Thủy Điện truyền đến tin tức về sau, Lý Tại Ân sắc mặt cuồng hỉ.
Lâm Bạch bắt được Lý Tại Ân trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa, lúc này cười nói, xem ra tông môn đã đi Thâm Hải Nguyên Tuyển xác nhận tiên mạch tồn tại a.
Gặp Lâm Bạch khám phá mánh khóe, Lý Tại Ân cũng không tại ẩn giấu, cười nói, không sai, vừa rồi đại trưởng lão liên thủ với thập nhất trưởng lão đi Thâm Hải Nguyên Tuyển xác nhận tiên mạch tồn tại, thậm chí đại trưởng lão còn cùng Yến Thân Vương qua mấy chiêu.
Như thế tốt lắm, tông môn lúc nào có thể hối đoái hứa hẹn.
Tiên mạch đã được chứng thực, Lâm Bạch liền lập tức yêu cầu thù lao của mình.
Ngươi cứ yên tâm, tông môn tuyển sẽ không bội bạc.
Chờ ta trở về bẩm báo tông chủ, ít ngày nữa liền sẽ đưa ngươi thứ cần thiết đưa tới.
Lý Tại Ân vũ bộ ngực nói ra.
Tông chủ triệu ta trở về thương nghị đại sự, ta nhất định phải đi.
Nói xong, Lý Tại Ân chắp tay liền đi.
Lâm Bạch chắp tay tiễn biệt, đã có Lý Tại Ân vũ bộ ngực cam đoan, hắn cũng không gánh tâm tông cửa sẽ chơi xỏ lá.
Tiên mạch tin tức đã bán cho Thiên Thủy Tông, tiếp xuống liền muốn nhìn tông môn thủ đoạn, có thể hay không từ trong tay giao long tộc đoạt lại tiên mạch.
Một đầu tiên mạch giá trị, không gì sánh được chân quý.
Nếu là Thiên Thủy Tông có thể được đến một đầu tiên mạch, không chỉ có tông môn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, được lợi nhiều nhất hay là trong tông môn tất cả đạo thần đỉnh phong võ giả cùng thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả.
Tông môn có đầy đủ tiên ngọc, đạo thần võ giả liền có hy vọng có thể đột phá thái ớt đạo quả, thái ớt cường giả liền có hy vọng có thể đột phá đại la đạo quả.
Môn hạ đệ tử tu vi tăng lên, tông môn thế lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên.
Lâm Bạch đoán chừng,
tông môn sẽ không lưu chỗ trống đi tranh đoạt đầu này tiên mạch, thậm chí làm không tốt sẽ còn cùng giao long tộc khai chiến.
Nhưng cái này đều không phải là Lâm Bạch suy tính sự tình. Lâm Bạch duy nhất suy tính sự tình chính là tông môn đáp ứng chính mình ba cái điều kiện, lúc nào mới có thể thực hiện.
Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch trên Minh Nguyệt đảo, một bên tu dưỡng thần hồn, một bên lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm pháp. Thanh Liên kiếm pháp Lâm Bạch vẫn như cũ lĩnh hội nhiều năm, có thể từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới cái kia then chốt. Lâm Bạch suy đoán, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cơ duyên không đủ. Bất quá càng là như vậy, Lâm Bạch liền càng cảm giác được Thanh Liên kiếm pháp chỗ bất phàm. Thời gian nhoáng một cái, trong bất chi bất giác đã qua một tháng. Một tháng thời gian bên trong, Minh Nguyệt đảo Tuế Nguyệt tinh hảo, có thể Thiên Thủy Tông trong ngoài lại là náo loạn trời. Tông môn đệ tử ánh mắt bị Bách Thắng Lâu luận võ chọn rể hấp dẫn. Tông môn cao tầng cùng Giao Long tộc đàm phán một tháng, cuối cùng không có đạt thành chung nhận thức. Ngày hôm đó, Ô Nha đứng tại Dịch Cổ trên đầu vai, đi vào Minh Nguyệt đảo bên trong. Đi đi đi, Lâm Minh, nên xuất phát. Dịch Cổ đi tới liền kéo lấy Lâm Bạch, hướng về Minh Nguyệt đảo đi ra ngoài. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu, hỏi: "Dịch huynh, đi chỗ nào? Ngươi thật sự là tu luyện được quên thời gian, hôm nay là kiểu mạn sư tỷ luận võ chọn rể thời gian a?" Dịch Cổ một bên kéo lấy Lâm Bạch đi lên phía trước, một bên cao hứng bừng bừng cười nói: "Kiểu mạn sư tỷ luận võ chọn rể, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Ta có thể không cao hứng sao? Chỉ cần kiểu mạn sư tỷ có thể cầm lại Bách Thắng Lâu lâu chủ vị trí, ta liền cầm lại thuộc về ta 5 triệu điểm cống hiến a." Chớ nói nhảm, đi nhanh đi, nghe nói lần này luận võ cao thủ tụ tập, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Bị Dịch Cổ lôi kéo rời đi Minh Nguyệt đảo, đi vào thủy kính thế giới bên trong, thẳng đến Bách Thắng Lâu mà đi. Luận võ chọn rể lôi đài, liền định tại Bách Thắng Lâu đấu võ tràng bên trong. Đấu võ tràng là Bách Thắng Lâu danh nghĩa sản nghiệp một trong, chuyên môn dùng cho võ giả ở giữa luận võ so tài đánh cược sử dụng. Đủ để dung nạp mấy vạn người đấu võ tràng bên trong, không còn chỗ ngồi, người người nôn náo. Thật náo như ta. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi đến trên ghế quan chiến ngồi xuống, bây giờ giữa sân đang tiến hành mở màn biểu diễn. Mấy trăm vị tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nữ tử, khoa tay múa chân, nhẹ câu người tâm hồn võ đạo. Sau đó không lâu, một vị lão giả đi đến giữa sân sân đấu võ, chắp tay cười tứ phương võ giả thi lễ, cười nói: "Cảm tạ chư vị đến đây tham gia chúng ta Bách Thắng Lâu tiểu mạt tiểu thư luận võ chọn rể. Tiểu mạt tiểu thư phụ thân chính là Bách Thắng Lâu lâu chủ, nhưng ở trước đây không lâu, bất hạnh vạn hóa, lão nhân gia ông ta cả một đời chưa hết nguyện vọng, chính là trông thấy tiểu mạt tiểu thư còn lẻ loi một mình, không cách nào nhắm mắt. Cho nên, Bách Thắng Lâu cao tầng quyết định là tiểu mạt tiểu thư công khai luận võ chọn rể, lấy lần này luận võ hạng nhất, trở thành Bách Thắng Lâu rể hiền." Nghe thấy lời này, toàn trường võ giả nhao nhao hưng phấn lên. "Xin mời Kiều lão gia tử yên tâm đi, ta chắc chắn chiếu cố tốt Kiều Mạt sư muội. Ngươi đánh giấm, Kiều Mạt sư tỷ rõ ràng là vợ ta, không cần ngươi tới chiếu cố. Đến tuột cùng là ai thế tử, lên đài tỷ thí hai chiêu mới biết được." Trên ghế quan chiến, không ít đã bảo mệnh tham gia luận võ giả, ma quyền sát trưởng, dục dịch. "Ha ha, chính là nói đến so hát còn tốt hơn nghe, vì hoàn thành tiểu tiền bối Lâm Trung nguyện vọng." Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy Bách Thắng Lâu cao tầng quá dối trá. Rõ ràng là bọn hắn làm cho Kiều Mạt không thể không luận võ chọn rể, nhưng lại nói là phải hoàn thành Kiều Mạt phụ thân nguyện vọng, thật là dối trá. Chủ trì trưởng lão vừa cười vừa nói, tiếp xuống xin mời muốn tham gia luận võ giả, cẩn thận rất tốt luận võ quy tắc. Bởi vì tham gia lần này luận võ chọn rể võ giả vượt qua hơn 800 người. Cho nên, Bách Thắng Lâu phân ra 8 cái đài luận võ. Chư vị bảo mệnh thời điểm, đều chiếm được thẻ số, căn cứ trên thẻ số số lượng, leo lên khác biệt đài luận võ. Vừa tới số 100, là một hào đài luận võ, 100 đến 200, là số 2 đài luận võ. Cứ thế mà suy ra, 8 cái trên đài luận võ, quyết ra thực lực mạnh nhất 8 người. Sau đó lại do 8 người giao thủ, quyết ra trước 4. Luận võ quyết ra trước 4 đằng sau, liền không cần tiếp xuống luận võ, do Kiều Mạt tiểu thư từ trong 4 người, chọn lựa ra ngưỡng mộ trong lòng phu quân. Chư vị, quy tắc đều hiểu sao? Đương chủ cầm trưởng lão nói xong quy tắc đằng sau, Dịch Cổ cùng Lâm Bạch liếc nhau, đều là trăm miệng một lời nói một câu cáo giả lao hồ ly. Cái này luận võ quy tắc, nhìn như công bằng công chính, nhưng trên thực tế hay là tại Thiên Vị Ô Địch cùng Tề Lương, vạn nhất trước 4 bên trong có bao nhiêu cường giả, nếu là tiếp tục đánh xuống, Ô Địch cùng Tề Lương tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên luận võ đến trước 4 liền đình chỉ, không cần quyết ra thứ nhất. Chấm đã, ta muốn thêm vào một đầu quy tắc. Đang lúc này, một nữ tử lạnh giọng nói ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại đấu võ tràng lầu 2 trên tầng cao nhất nhã các cửa sổ bên trong, lộ ra một vị thân mang áo trắng váy lụa, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt mỡ đông xinh đẹp thiếu nữ. "Tiểu Mạt tiểu thư, ngươi còn muốn thêm vào cái gì quy tắc?" Chủ trì trưởng lão cười hỏi. Tiểu Mạt thần sắc lạnh nhạt, "Con ngươi sắc bén, tiến vào trước 4 võ giả, nhất định phải đều muốn cùng ta so chiêu, nếu là không cách nào đánh bại ta, vậy cũng không xứng làm phu quân của ta." Chủ trì trưởng lão ngẩn người, hơi nheo mắt lại, thật lâu không có đáp ứng, xem ra tựa hồ là đang dùng bí pháp cùng Bách Thắng Lâu hai vị trưởng lão liên hệ. Qua một hồi lâu, chủ trì trưởng lão cười nói, "Tốt, liền theo Kiều Mạt tiểu thư lời nói." Chương 4961, Dịch huynh, ngươi là thật chó. Thông minh, muốn đem hạnh phúc nắm giữ ở trong tay mình. Nghe thấy Kiều Mạt yêu cầu, Lâm Bạch có chút tán thưởng. Chỉ tiếc là, lấy Kiều Mạt sư tỷ thực lực, đoán chừng cũng sẽ không là Tề Lương cùng Ô Địch đối thủ. Dịch Cổ cười khổ một tiếng. Ngay tại vừa rồi, Kiều Mạt đưa ra yêu cầu thời điểm, chủ trì trưởng lão lập tức truyền âm cho hai vị trưởng lão. Ô Hưu cùng Tề Khôn đang ngồi ở trong nhã các nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy yêu cầu này, hai người bọn họ đều là sức sở, đồng thời hỏi muốn con của mình. "Tề Lương, ngươi có nắm chắc đánh bại Kiều Mạt sao?" Tề Khôn đối với Tề Lương hỏi. "Cha, ngươi yên tâm đi, Kiều Mạt Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 6, ta chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 4, đừng nhìn chênh lệch không lớn, nhưng có thể đi vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 võ giả, thực lực ở giữa, kém một hàng đơn vị giai, vậy cũng là cách biệt một trời. Tề Lương lòng tin tràn đầy nói ra. Tề Khôn hài lòng cười cười, lúc này truyền âm, đáp ứng Tiểu Mạt yêu cầu. Đồng thời một bên khác, Ô Hưu cũng từ Ô Địch chỗ nào đạt được hồi phục. Ô Địch giống như Tề Lương cách nhìn, nếu là bọn họ cùng Tiểu Mạt chính diện đánh nhau, Tiểu Mạt tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Hai vị trưởng lão đều đáp ứng, chủ trì trưởng lão lúc này mới dám đáp lời. Tiếp đó, xin mời chư vị dự thi võ giả lên đài đi. Chủ trì trưởng lão hai tay giơ cao, đấu võ tràng trung tâm bên trong, dâng lên 8 cái to lớn đài luận võ. Mỗi cái đài luận võ đều có thể dung nạp ngàn người, mà lại kiến tạo đài luận võ chất liệu cũng không phải vật phàm, chính là đặc thù thần thiết luyện chế mà thành, kiên cố không gì sánh được, quản chi là đạo thần võ giả ở phía trên luận võ, cũng vô pháp tùy tiện phá hủy đài luận võ. Lâm Vinh, đi thôi. Dịch Cổ lấy tuổi trò thọc Lâm Bạch. Đi cái kia. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không phải đến xem trò vui sao? Hắc hắc, Lâm Vinh, tu vi ngươi cao thâm mặt chắc, tiểu mạt sư tỷ tuyệt mỹ vô song, hai người các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi a, cho nên ta liền giấu giếm ngươi, vụ trộm cho ngươi ghi danh. Dịch Cổ vừa cười vừa nói, đem báo danh lệnh bài nhét vào Lâm Bạch trong tay. Cái gì? Lâm Bạch trừng mắt kinh hô, túi đầu xem xét trong tay lệnh bài. Trên lệnh bài viết, Lâm Bạch, cửu phẩm đạo thần tu vi. Mặt sau viết số thứ tự, số 345. Dựa theo trước đó chủ trì trưởng lão giảng thuật quy tắc, Lâm Bạch hẳn là thuộc về số 3 đài luận võ. Dịch huynh, ngươi. Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm. Dịch Cổ tận tình khuyên bảo, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn, Lâm huynh à, chúng ta lời ít tiền không dễ dàng, nếu là tiểu mạt sư tỷ gả cho Ô Địch cùng Tề Lương, Bách Thắng Lâu tuyệt đối sẽ không cho ta điểm cống hiến. Cho nên, ta càng nghĩ, chỉ có ngươi xuất mã, lấy tiểu mạt, chúng ta mới có thể có đến điểm cống hiến. Lâm huynh, cái này 5 triệu điểm cống hiến thế nhưng là ngươi bỏ ra mồ hôi và máu kiếm về, ngươi cũng không muốn mất cả chỉ lẫn trải đi. Nghĩ đến 5 triệu điểm cống hiến, Lâm Bạch trong lòng hơi động một chút. Thế nhưng là Dịch Cổ việc này làm được cũng quá không phải thứ tốt ta. Dịch Cổ len lén liếc một chút đứng tại nhã các trước cửa sổ Kiều Mạn, nói ra, Lâm Minh, ngươi nhìn Kiều Mạn sư tỷ, dung mạo tuyệt thế, da thịt mỡ đông, dáng người trước sau lồi lõm, khí chất lạnh nhạt xuất trần, chính là giữa thiên địa ít có mỹ nhân. Ta chính là thực lực tu vi không đủ, bằng không mà nói, còn chưa tới phiên ngươi đây. Dịch Cổ thêm mắm thêm muối giật dây lấy. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khóc không ra nước mắt. Dịch Cổ tiếp tục nói, và lại nói, Lâm Minh, chúng ta tốt xấu cũng cùng Tiểu Mạt sư tỷ quen biết một trận, hắn bây giờ bị gian nhân hãm hại, không thể không luận võ chọn rể, nếu là nàng gả cho Ô Địch cùng Tề Lương, ngày sau ha có thể có ngày sống dễ chịu. Vì chúng ta 5 triệu điểm cống hiến, vì Tiểu Mạt sư tỷ có một cái hạnh phúc tương lai, Lâm Vinh, ngươi ra tay đi. Lấy Lâm Vinh thực lực, Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới bên trong, đều là một đám hạng giá áo túi cơm. Lâm Bạch một mặt bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Dịch Cổ trên đầu vai Ô Nha, nói ra, trong này có hay không chuyện của ngươi. Ô Nha trong mắt lộ ra giảo hoạt, trời đất chứng giám a, Lâm Bạch, cái này đều là Dịch Cổ một người tâm tư. Nhưng là nói đi thì nói lại, tiểu mạn cô nàng kia, không cần Bạch Tiêu Tiêu, kiếm nhược hàn kém bao nhiêu, ngươi thu cũng không có gì lớn. Dù sao ngươi hậu cũng đã đủ loạn, thêm một cái cũng không nhiều. Lâm Bạch lắc đầu, thần sắc có vẻ hơi đắng chát. Hắn đối với tiểu mạn vốn không có bao nhiêu tình yêu nam nữ, duy nhất có giao tế, chính là Dịch Cổ thao tác cái nào đồ bàn. Xin trả không lên đài võ giả, mau chóng lên đài, đài luận võ pháp trận sẽ tại nửa khắc đồng hồ sau mở ra. Chủ trì trưởng lão bắt đầu thúc giục. Tám cái trên đài luận võ phân biệt đều đứng không ít bóng người. Trong đó, Ô Địch tại cái thứ nhất đài luận võ, Tề Lương tại cái thứ hai đài luận võ. Lâm Vinh, vì 5 triệu điểm cống hiến a. Tính huynh đệ cầu ngươi, ra tay đi. Dịch Cổ thần sắc có chút bức thiết. Nói trước tiên nói rõ ràng, ta tham gia luận võ đài là vì ngươi 5 triệu điểm cống hiến, cũng không muốn trông thấy Kiều Mạt sư tỷ gả cho Tề Lương cùng Ô Địch hai người kia tạt bã. Nếu là ta bị Kiều Mạt sư tỷ chọn trúng, trở thành người thắng sau cùng, ta cũng sẽ cho Kiều Mạt sư tỷ nói rõ ràng. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe u mang, nói với Dịch Cổ, "Tùy ngươi, chỉ cần ta có thể cầm tới 5 triệu điểm cống hiến liền tốt." Dịch Cổ vui vẻ cười nói. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, dọc theo cầu thang đi hướng đài luận võ. Nhìn thoáng qua trong tay luận võ lệnh bài số thứ tự, yên lặng đi đến số 3 trên đài luận võ. Số 3 trên đài luận võ, bây giờ đã đứng đấy 8-90 vị võ giả, tu vi đều là đạo thần đỉnh phong cấp độ, đều khó mà nhìn thấy mấy cái giống Lâm Bạch loại này cựu phẩm đạo thần cảnh giới. Nhưng những đạo thần này võ giả, hình dạng không đồng nhất, cao thấp mập gầy đều có. Lên tới 80 tuổi lão bá, xuống đến 12-13 tuổi tiểu hài, đều tới tham gia. Đều là chút vớ va vớ vẩn. Lâm Bạch xem kỹ bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang đánh giá Lâm Bạch. Ha ha, chỉ là cựu phẩm đạo thần võ giả, cũng dám lên đài cùng chúng ta tranh đoạt. Ui ui ui, ngươi là đi lên muốn chết sao? Ha ha ha. Có mấy người không chút lưu tình đối với Lâm Bạch cười nhạo đứng lên. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, đi đến đài luận võ biên giới bên trên, không để ý đến bọn hắn, khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần, lặng chờ luận võ bắt đầu. Không nói lời nào. Trang cao thủ. Thôi đi, đợi lát nữa lao tử cái thứ nhất đưa ngươi vừa gọi đá xuống đi. Những võ giả kia hừ lạnh một tiếng, cũng không còn phản ứng Lâm Bạch. Lại qua chốc lát, chủ trì trưởng lão nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lúc này phất ống tay áo một cái, tám tòa đài luận võ pháp trận mở ra. Hiện tại, luận võ bắt đầu. Chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, tám cái trên đài luận võ võ giả, nhao nhao vút qua mà lên, hướng về nhích lại gần mình gần nhất võ giả công sát mà đi. Số 3 trên đài luật võ cũng là như thế. Khi nghe thấy chủ trì trưởng lão mệnh lệnh thời điểm, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cách mình gần nhất võ giả, thi triển thần thông đạo pháp, lấy ra thần binh lợi khí, oanh sát mà đi. "Tiểu tử, cút xuống cho ta." Vừa rồi liền có một vị võ giả nói, chờ luận võ bắt đầu, hắn muốn cái thứ nhất đem Lâm Bạch đá xuống dưới đài. Quả nhiên, luận võ vừa mới bắt đầu, hắn liền hướng phía Lâm Bạch tới. Chương 4962, luận võ bắt đầu. Trên đài luận võ số 3, Lâm Bạch lấy cựu phẩm đạo thần tu vi lên đài, không hề nghi ngờ thuộc về một cái dị loại. Nhìn chung tám tòa trên đài luận võ, tu vi cảnh giới cơ hồ toàn bộ đều là đạo thần đỉnh phong, chỉ có chút ít mấy người là cựu phẩm đạo thần. Lâm Bạch chính là một trong số đó. Tục ngữ nói, quả hồng muốn tìm mềm bóp, Lâm Bạch không thể nghi ngờ trở thành trên đài luận võ số 3 mục tiêu công kích. Vừa rồi bên trong Lâm Bạch lên đài thời điểm, liền có mấy người đối với Lâm Bạch quăng tới khinh thường ánh mắt, cũng nói các loại đài luận võ bắt đầu về sau, cái thứ nhất muốn đem Lâm Bạch đá xuống đài. Quả nhiên, chủ trì trưởng lão vừa mới tuyên bố đài luận võ bắt đầu, Lâm Bạch trong nháy mắt liền cảm giác được có vài chục người hướng về phía hắn tới. Tìm đến ngược sao? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, nhìn qua hơn 10 người đánh tới, không sợ chút nào, khoanh tay, khóe miệng lướt lên trêu tức dáng tươi cười. "Cút xuống cho ta." Trong đó một vị võ giả bay vọt tới Lâm Bạch trước mặt, lăng không một trường, manh kích xuống. Lực lượng khổng lồ vặn vẹo hư không, một cái cự đại dấu năm ngón tay, nhắm ngay Lâm Bạch đỉnh đầu rơi xuống. "Muốn chết?" Lâm Bạch không chút hoang mang, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Vang một tiếng vang. Hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng nhau, sau một khắc, đối thủ tựa như cùng diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất. Còn không đợi hắn đứng lên, liền có một vị nhanh tay lẹ mắt lão giả, một cước đem nó đá ra đài luận võ. Đài luận võ pháp trận, đặc biệt thú vị, pháp trận mở ra về sau, chỉ tiêu mà không kiếm. Võ giả có thể từ trên đài luận võ, không có trở ngại rời đi. Nhưng đài luận võ bên ngoài võ giả, lại không cách nào tùy tiện tiến đến. Đây cũng là cân nhắc đến luận võ cho rẻ, không muốn náo ra quá nhiều nhân mạng. Bị đá ra đài luận võ võ giả, nằm ngoài đài xuôi theo bên trên, tức giận nện lấy mặt đất, thẹn quá hóa giận. "Hảo tiểu tử, thế mà có thể gánh vác được đạo thần đỉnh phong một quyền, ta đến chiếu cố ngươi." Lập tức, một vị đấng mày râu tóc trắng lao giả, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh tới gần Lâm Bạch mà tới. "Lão bá, ngươi cũng tuổi đã cao, còn tới tham gia cái gì luận võ chọn rể a?" Ngắm hắn một chút, Lâm Bạch cười một tiếng. Lao giả này hiển nhiên đối với mình thân pháp đặc biệt có tự tin, đạo đạo tàn ảnh làm cho người hoa mắt. Đột nhiên, một cô bén nhọn lợi mang bay thẳng Lâm Bạch ngực. Nếu là người bên ngoài, tất nhiên sẽ bị vị lão giả này đánh thành trọng thương. Nhưng hắn dựa vào thành danh thân pháp tuyệt học, ở trong mắt Lâm Bạch chính là một chuyện cười. Tùy ý hắn biến ảo tàn ảnh, cải biến phương vị, Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, liền để hắn không chỗ che thân. Bình một tiếng, Lâm Bạch nâng lên một cước, chuẩn xác không sai từ những tàn ảnh này bên trong, tìm tới bản thể của hắn, một cước đá vào ngực, đem nó đá bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, trên đài luận võ số 3, mấy trăm vị võ giả cũng đã có một nửa rơi xuống đài luận võ, mất đi tư cách. Mặt khác vài tòa đài luận võ cũng là đặc biệt thảm liệt, đông đảo võ giả chém giết thành một mảnh. Nhưng số 1 đài luận võ cùng số 2 đài luận võ lại an tĩnh dị thường. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, nhìn thấy số 1 đài luận võ cùng số 2 trên đài luận võ mấy trăm vị võ giả, dưới mắt đã bị toàn bộ đá ra đài luận võ. Chỉ còn lại có Tề Lương cùng Ô Địch hai người, đứng tại trên đài luận võ, cười lạnh nhìn về phía mặt khác vài tòa đài luận võ đại chiến. Lại bị Bách Thắng Lâu âm sao? Thấy thế, Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, cười lạnh liên tục, thầm nghĩ Bách Thắng Lâu đều là một đám lao hồ ly. Quả nhiên, không gian không thương, lời này nói không sai. Bách Thắng Lâu cũng quá đáng đi. Tề Lương tại số 1 đài luận võ, Ô Địch tại số 2 đài luận võ, vừa mới luận võ bắt đầu, hai tòa đài luận võ này bên trên võ giả liền tuần tự nhảy xuống đài luận võ, chủ động nhận thua. Tề Lương cùng Ô Địch cũng còn không có xuất thủ, cũng đã trở thành hai tòa đài luận võ này bên trên bên thắng. Bách Thắng Lâu thật sự là một đầu lão cẩu a. Bây giờ vừa đến, Tề Lương cùng Ô Địch chưa từng xuất thủ liền thu hoạch được chiến thắng, đợi đến tiếp xuống top 8 luận võ, bọn hắn tất nhiên sẽ chiếm được tiên cơ a. Ai nói không phải đâu. Mặt khác vài tòa đài luận võ bên trên, chém giết say sưa, cho dù có người giết ra khỏi chúng đây, cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, đến lúc đó sẽ cùng Tề Lương Ô Địch một trận chiến, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, đến lúc đó cũng sẽ rơi vào hạ phong. Trên ghế quan chiến không ít võ giả đều tức giận bất mãn nói, nhưng bọn hắn lại là không có cách, dù sao chế định quy tắc người chính là Bách Thắng Lâu. Tề Lương cùng Ô Địch riêng phần mình đứng tại trên đài luận võ, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin dáng tươi cười. Mặt khác vài tòa đài luận võ, kịch chiến liên tục, náo nhiệt không thôi. Trên đài luận võ số 3, trải qua khổ chiến, cuối cùng chỉ còn lại có 5-6 người còn đứng ở trên đài luận võ, trong đó liền có Lâm Bạch thân ảnh. Mặt khác vài tòa đài luận võ cũng kém không nhiều sắp phân ra thắng bại. Tiêu Mạt đứng tại trong nhã các, mỹ lệ ánh mắt đảo qua 8 tòa trên đài luận võ võ giả, đem những người này từng cái ghi tạc trong đầu, đồng thời cũng nhớ kỹ bọn hắn tác phong làm việc cùng đường tấn công, đã đợi thật lâu sẽ dần dần đánh tan. Mà lúc này, khi Tiêu Mạt ánh mắt rơi vào trên đài luận võ số 3 thời điểm, nhìn thấy một cái cựu phẩm đạo thần tu vi nam tử, ánh mắt của nàng khẽ run lên. Hắn sao lại tới đây? Tiêu Mạt tự nhiên là nhìn thấy Lâm Bạch, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhìn chung 8 tòa trên đài luận võ, tất cả võ giả đều chính là Thiên Thủy Tông trong ngoài thanh niên tài tuấn, nhưng có thể bị Tiêu Mạt nhìn vào mắt người, lại là cực ít. Tề Lương cùng Ô Địch vốn là để hắn buồn nôn, mặt khác vài tòa trên lôi đài võ giả đồng dạng như vậy. Chỉ có tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, Tiểu Mạt Băng lãnh thần sắc hơi dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Nếu là không chọn được thích hợp, hắn cũng không tệ nha. Tiểu Mạt trong lòng lẩm bẩm nói, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền đỏ bừng mặt. Trên đài luận võ số 3, hết thảy đứng đấy 6 vị võ giả. Lâm Bạch đứng tại một cái góc bên trên, bộ dáng kia nói rõ là muốn cho bọn hắn phân ra thắng bại đằng sau, tại đến dần dần đánh tan. Thế nhưng là năm người kia, lẫn nhau ở giữa liếc nhau, nhìn thoáng qua nhau, trực tiếp hướng về phía Lâm Bạch mà tới. Ừm. Lâm Bạch thật sâu nhíu mày, nhìn về phía năm người này thời điểm, trong lòng chẳng biết tại sao toát ra một cái ý nghĩ to gan. Năm người này sẽ không phải là Bách Thắng Lâu tận lực an bài a? Lâm Bạch ánh mắt nhạy cảm bắt được, năm người kia trao đổi ánh mắt về sau, giống như đã sớm có kế hoạch, hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch hoàn toàn minh bạch. Bách Thắng Lâu quả thật là hảo thủ đoạn a. Lâm Bạch vừa đánh vừa lui, cùng năm người này kéo dài khoảng cách. Mặt khác vài tòa đài luận võ bên trên, cũng xuất hiện như là số 3 đài luận võ một dạng tình huống. Luận võ tiến hành đến cuối cùng, cơ hồ là 5-6 vị võ giả tại liên thủ vây công một người, mà khi bọn hắn bài trừ đối lập đằng sau, mấy người khác tuần tự nhảy xuống đài luận võ nhân số, chỉ trừ lại một người, đứng tại trên đài luận võ. Tấm màn đen a. Tất cả đều là tấm màn đen a. Đây đều là Bách Thắng Lâu sớm an bài tốt người. Trên ghế quan chiến, không ít mắt sắc võ giả lập tức nhìn ra mánh khoẻ. Bách Thắng Lâu không chỉ có an bài võ giả, để Tề Lương cùng Ô Địch không cần tốn nhiều sức, liền tiến nhập vòng thứ 2. Mà lại tại cái khác vài tòa đài luận võ bên trên, cũng an bài đồng dạng võ giả, chuyên môn tìm kiếm đối với Tề Lương cùng Ô Địch có uy hiếp võ giả, sau đó hô nhau mà lên, đem nó trục xuất đài luận võ. Kể từ đó, Bách Thắng Lâu liền có thể cam đoan, Tiểu Mạt chỉ có thể từ Tề Lương cùng Ô Địch ở giữa lựa chọn một người. Chương 4963, tấm màn đen. Tấm màn đen a. Tấm màn đen. Tấm màn đen. Tấm màn đen. Trên ghế quan chiến võ giả, rốt cục nhịn không được, cùng nhau giống giận. Bách Thắng Lâu một đám không biết xấu hổ lão cẩu. Dịch Cổ tức giận không thôi, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Thương nhân trục lợi nha, là như vậy." Ô Nha thần sắc bình tĩnh. Bách Thắng Lâu người sáng lập, mặc dù là Thiên Thủy Tông bên trong võ giả, nhưng Bách Thắng Lâu từ căn bản tới nói, hắn là thuộc về một tòa thương hội tính chất. Thương hội thương nhân, trong mắt chỉ có một kiện đồ vật, đó chính là lợi ích. Không hề nghi ngờ, đối với Ô Hưu cùng Tề Khôn hai cái thái ớt cường giả mà nói, trong mắt bọn hắn, chỉ cần mình nhi tử có thể vào tay Tiểu Mạt, vậy liền có thể nắm giữ Bách Thắng Lâu đại quyền, đến lúc đó liền sẽ vì bọn họ chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Vì đạt được mục đích, không gãy gãy tay, cái này từ trước đến nay đều là Ô Hưu cùng Tề Khôn tác phong làm việc. Tiểu Mạt thấy thế, tức giận một quyền đánh vào trên khung cửa, Bách Thắng Lâu trăm năm cơ nghiệp đều bị hai cái này cẩu vật vứt sạch, Bách Thắng Lâu quyết không thể rơi vào trong tay bọn họ, bằng không mà nói, phụ thân ta tân tân khổ khổ lập nên cơ nghiệp, định bị long đong. Giờ phút này, Tiểu Mạt càng thêm kiên định muốn đoạt lại Bách Thắng Lâu cơ nghiệp. Đấu võ tràng bên trong, tám tòa trên đài luận võ, mặt khác bảy tòa đài luận võ đều đã phân ra thắng bại. Số 1 đài luận võ, Thể Lương thứ nhất. Số 2 đài luận võ, Ô Địch thứ nhất. Mặt khác vài tòa đài luận võ đều là Ô Hưu cùng Tề Khôn an bài tốt võ giả, chờ tiến vào vòng thứ 2 đằng sau, bọn hắn liền sẽ chủ động thua ở Tề Lương cùng Ô Địch trong tay, để Tề Lương cùng Ô Địch không cần tốn nhiều sức đi đến Tiểu Mạt trước mặt. Có thể duy trì có trên đài luận võ số 3, còn tại lâm vào trong cuộc chiến. Trên đài luận võ số 3, năm vị võ giả liên thủ công hướng Lâm Bạch, mà Lâm Bạch thì là thần pháp quỷ dị, lần lượt né qua. Ánh mắt mọi người cùng nhau tụ tại trên đài luận võ số 3. Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị này thái ớt cường giả, ánh mắt co rụt lại, nhận ra Lâm Bạch khuôn mặt. Là hắn. Tiểu tử này có chút quái thật đấy. Chẳng lẽ chúng ta an bài võ giả, còn không phải đối thủ của hắn sao? Ô Hưu cùng Tề Khôn lạnh lùng nói ra, bất quá cũng là không sao, lấy hắn cựu phẩm đạo thần tu vi, coi như may mắn ra biên, hắn cũng không thể nào là con ta đối thủ. Trên ghế quan chiến đám võ giả, nhìn thấy số 3 đài luận võ còn tại khổ chiến, liền nhao nhao đối với trên đài luận võ cổ động ủng hộ. Lại là đồng dạng xáo lộ. Năm người vây công một cái. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, năm người này lại là Bách Thắng Lâu an bài tốt. Cũng không biết vị công tử áo trắng kia có thể hay không giết ra khỏi chúng đây. Vị sư đệ kia, ủng hộ a, đánh ngã bọn hắn. Sông nha, đánh bọn hắn a, đừng chạy a. Từng cái võ giả kích động giống giận. Dịch Cổ cũng đồng thời hô, Lâm Minh, đánh ngã bọn hắn. Trên đài luận võ, Lâm Bạch nhìn thấy mặt khác vài tòa đài luận võ đã hạ màn kết thúc. Được rồi, cũng nên kết thúc. Lâm Bạch cùng bọn hắn chiến đấu một phen, vững tin bọn hắn giữa lẫn nhau là liên thủ trạng thái, mà lại nhất định phải đem Lâm Bạch đuổi xuống đài luận võ. Lập tức, Lâm Bạch dừng bước, tại trên đài luận võ đứng vững. "Chạy a, ngươi làm sao không chạy?" Năm người kia xông tới, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng bao hàm nộ khí. Bọn hắn năm người đều là đạo thần đỉnh phong tu vi, nhưng ở đi qua chốc lát bên trong, cũng là bị Lâm Bạch mang theo chạy loạn, trêu đùa nhiều lần, để năm người này trong lòng tức giận ngập trời. "Không chạy, mệt mỏi." Lâm Bạch cười một cái nói. Năm người kia cười lạnh nói, "Nếu mệt mỏi, vậy liền cút xuống cho ta đi." Năm người cũng không đang do dự, mở ra tư thế, từ năm cái phương hướng công hướng Lâm Bạch trên thân mà đi. Năm vị đạo thần đỉnh phong võ giả liên thủ đánh tới, đừng nói Lâm Bạch cựu phẩm đạo thần tu vi, quản chi là cùng bọn hắn cùng cảnh giới võ giả, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ. Thế nhưng là Lâm Bạch trông thấy bọn hắn, nhưng không có lùi bước chút nào. Ngay tại năm người sắp giết tới trước mặt một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên bước ra một bước, hướng phía trước đánh ra một quyền, hùng hậu khí huyết chi lực phun trào mà ra, đánh nát trên thân người kia tất cả phòng ngự, đánh trúng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào đài luận võ phía dưới. Một quyền đánh ra về sau, Lâm Bạch lập tức cong người một quyền, đem sau lưng mình vị võ giả kia, đồng thời đánh xuống đài luận võ. Ngoa tạo, mạnh như vậy, người này là ai a? Cựu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Người này, nhìn có chút quen mắt a. Sao có thể không nhìn quen mắt đâu? Hắn không phải liền là trước đó trên sát thần đạo đem phan hồn đánh cho sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu Lâm Bạch sao? Hắn chính là Lâm Bạch. Khó trách thấy như vậy nhìn quen mắt. Không nghĩ tới lần này luận võ chọn rể, thế mà ngay cả hắn đều tới. Hắc hắc, đây không phải chuyện tốt sao? Bách Thắng Lâu an bài nhân thủ, ngầm thao tác, tất cả đều là tấm màn đen. Xem ra Bách Thắng Lâu cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm à? Trên đài luận võ số 3 năm vị kia võ giả, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Bạch muốn giết ra khỏi chúng đây. Tại toàn trường tập trung tình huống dưới, Lâm Bạch tuần tự đem ba vị võ giả đánh xuống đài luận võ. Không tốt. Vị thứ tư võ giả sắc mặt kinh biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, cùng Lâm Bạch bảo trì khoảng cách an toàn. Thế nhưng là sau đó một khắc, hắn trông thấy Lâm Bạch thân hình trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng đem hắn đánh xuống đài luận võ. Vị thứ năm võ giả, tại Lâm Bạch quay người thời điểm, một chưởng oanh ra, rơi xuống lôi đài. Trong khoảnh khắc, trên đài luận võ số 3, phân ra thắng bại. Trăm vị võ giả tuần tự rơi xuống đất, chỉ còn lại có Lâm Bạch một người ngạo nghễ đứng thẳng tại trên đài luận võ. Giết ra khỏi chúng đây. Lâm Bạch người này, ngày sau tất nhiên sẽ danh chấn Thiên Thủy Tông a. Đúng vậy à, hắn mới cựu phẩm đạo thần tu vi, lại có thể đánh bại dễ dàng đạo thần đỉnh phong võ giả, sức chiến đấu cỡ này, quả nhiên bất phàm a. Nhìn xem trên đài luận võ số 3 ngẩng đầu đứng thẳng Lâm Bạch, không ít người hai mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến tận đây, tám tòa trên đài luận võ người chiến thắng đều đã xuất hiện. Số 1 đài luận võ, Thế Lương. Số 2 đài luận võ, Tô Địch. Số 3 đài luận võ, Lâm Bạch. Còn lại vài tòa đài luận võ bên trên người chiến thắng đều là Bách Thắng Lâu an bài tốt võ giả, đợi đến vòng tiếp theo, bọn hắn liền sẽ nhận thua. Cho nên, đừng nhìn có nhiều người như vậy tới tham gia luận võ chọn rể, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều là Bách Thắng Lâu an bài tốt võ giả, thực lực cường hãn, chuyên môn đến là Tề Lương cùng Ô Địch bài trừ đối lập. Nhưng bọn hắn hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch tại trên đài luận võ số 3, đột phá phong tỏa, giết ra khỏi chúng đây, tiến vào vòng thứ 2. Nhìn xem Lâm Bạch ra biên, việc đã đến nước này, Bách Thắng Lâu cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể an bài luận võ tiếp tục. Chủ trì trưởng lão giờ phút này xuất hiện, vừa cười vừa nói, chúc mừng 8 vị võ giả thuận lợi tiến vào top 8, thời gian cấp bách, chúng ta liền lập tức bắt đầu vòng thứ 2 luận võ đi. Vòng thứ 2 luận võ, rút thăm quyết định đối thủ. Xin mời 8 vị đến chỗ của ta rút thăm đi. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là đi tới. Trên ghế quan chiến, không ít võ giả đều giống giận, vừa mới kinh lịch một trận hỗn chiến, Bách Thắng Lâu cứ như vậy gấp bắt đầu vòng tiếp theo sao? Cũng không cho người khác tu chỉnh khôi phục linh lực sao? Hừ hừ, Bách Thắng Lâu, tướng ăn thật đúng là khó coi a. Không ít võ giả cười lạnh. Chương 4964, Cổ Kim Đao. Tiếp xuống tiến hành vòng thứ 2 luận võ. Xin mời 8 vị võ giả đến lao phu nơi này đến rút thăm. Chủ trì trưởng lao đem đã sớm chuẩn bị xong rút thăm lấy ra. Lâm Bạch, Ô Địch, Tề Lương 8 người tuần tự đi qua, từ chủ trì trưởng lao trong tay rút đi ký. Tề Lương cùng Ô Địch tiến đến rút thăm thời điểm, chủ trì trưởng lao khẽ miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hiển nhiên, rút thăm là bọn hắn đã sớm tính toán kỹ. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh đi qua rút thăm, từ chủ trì trưởng lao trong tay rút ra một chi lá thăm ngọc, trên đó viết ba chữ. Rất đơn giản, Lâm Bạch đối thủ chính là đồng dạng rút đến ba số thứ tự chữ lá thăm võ giả. Cầm lá thăm ngọc, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái thân hình khôi ngô, trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo nam tử, chính giơ lên trong tay lá thăm ngọc, đối với Lâm Bạch cười lạnh. Hắn chính là Lâm Bạch tiếp xuống đối thủ. Không biết Lâm huynh rút đến là thăm gì? Hắn là đối thủ là ai đâu? Tốt nhất có thể là Tề Lương cùng Ô Địch, dạng này liền có thể đem bọn hắn đánh trước nằm sấp một cái. Dịch Cổ nhìn qua ngay tại rút thăm Lâm Bạch, trong lòng đánh lấy trống lúc lắc. Đang lúc này, chủ trì trưởng lão cao giọng hô: Rút thăm hoàn tất, tiếp xuống do rút đến một số thứ tự chữ ký võ giả, bắt đầu trận đầu luận võ, còn lại võ giả xuống đài chờ đợi. Đám người rời đi đài luận võ. Tay cầm một số thứ tự chữ ký Tề Lương cùng một vị khác võ giả đứng tại trên đài luận võ. Xin mời. Tề Lương làm ra một thủ thế, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà nhìn xem đối thủ. Đối thủ của hắn, người thanh niên nam tử kia, lúc này chắp tay quỳ xuống đất, nói ra, Tề Lương sư huynh đứng hàng Thiên Thủy đạo thần bảng thứ tư, tại hạ tự biết không phải Tề Lương sư huynh đối thủ, như vậy nhận thua. Tính ngươi thất thời, miễn đi ra thị thống khổ. Cút đi. Tề Lương đứng chắp tay, cười lạnh liên tục. Trận đầu này luận võ, liền do Tề Lương chiến thắng. Trên ghế quan chiến võ giả, nhìn thấy một màn này, không khỏi khàn giọng kiệt lực giống giận. Tấm màn đen a, tấm màn đen a. Trận luận võ này không công bằng, đây là tấm màn đen a. Trên ghế quan chiến, gầm thét ngập trời. Nhưng Tề Lương cười đắc ý, đối xử lạnh nhạt đảo qua toàn trường, đắc ý nói, tấm màn đen. Ha ha, một bầy kiến hôi. Tại toàn trường tỷ võ trong tiếng gầm giống tức giận, Tề Lương thản nhiên đi xuống đài luận võ. Trận thứ 2 luận võ, bắt đầu. Chủ trì trưởng lão lập tức tuyên bố đến. Lúc này, tay cầm hai số thứ tự chữ ký Ô Địch cùng một vị võ giả đi đến trên đài luận võ. Ô Địch ngẩng đầu đứng thẳng, im lặng nhìn xem đối thủ, còn cần đánh sao? Đối thủ quỳ xuống đất nói ra, Ô Địch sư huynh thần thông cái thế, không cần luận võ, tại hạ nhận thua. Vâng. Trên ghế quan chiến một mảnh xôn xao, Tất cả võ giả cũng nhìn ra được, cái này chính là Bách Thắng Lâu an bài tốt võ giả, để Ô Địch cùng Tề Lương gần như không phí chút sức lực tiến vào vòng tiếp theo. Bất quá, cũng có võ giả tại vì Tề Lương cùng Ô Địch giải thích, Tề Lương cùng Ô Địch hai vị sư huynh đều chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng 5 vị trí đầu thực lực, phóng nhãn toàn bộ Thiên Thủy Tông trong ngoài, lại có bao nhiêu người có thể là bọn hắn đối thủ? Hừ hừ, bọn hắn đối thủ coi như thông minh, biết mình rút đến hạ hạ thăm, cho nên chủ động nhận thua. Nếu là giao thủ, tình huống cũng giống như vậy, hơn nữa còn sẽ thụ một trận đánh đập. Không ít người cũng cảm thấy Ô Địch cùng Tề Lương thực lực cực mạnh, căn bản không cần lại đánh, quản chi đối thủ của hắn không nhận thua, tiếp theo một trận chiến, bọn hắn cũng không phải Ô Địch cùng Tề Lương đối thủ. Thiên Thủy Tông bên trong tòa cung điện nào đó, Thiên Thủy Tông tông chủ trước mặt lơ lửng một mặt thủy kính, trên thủy kính chính hiện ra Bách Thắng Lâu đấu võ tràng toàn cảnh. Đáng giận, tông chủ đôi mi thanh tú nhíu chặt, song mi phun ra lửa giận, cái này Bách Thắng Lâu cũng quá vô pháp vô thiên, vậy mà tại trọng yếu như vậy khi luận võ ngầm thao tác Bách Thắng Lâu ngàn năm cơ nghiệp, xem ra là muốn hủy ở Ô Hưu cùng Tề Khôn hai cái này lao già trong tay. Nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, đoán chừng tiểu mạt bị bất đắc dĩ chỉ có thể từ Ô Địch cùng Tề Lương bên trong lựa chọn một người. Bách Thắng Lâu quả thực là khinh người quá đáng. Tông chủ tức giận một trường xếp tại trên cung điện, chấn động đến cả tòa cung điện, kịch liệt lay động. Bách Thắng Lâu luận võ chuyện kiếm chồng, huyên áo toàn bộ Thiên Thủy Tông trong ngoài mọi người đều biết. Tông chủ vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Thiên Thủy Tông các lộ thanh niên tài tuấn hội tụ, cực lực phân chiến, muôn ôm đến mỹ nhân về. Cho nên, nàng mới có thể âm thầm chú ý trận chiến này. Ai có thể nghĩ, Thiên Thủy Tông như vậy không biết xấu hổ, luận võ chọn rể từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Bách Thắng Lâu ngầm thao tác bên trong. Cơ hồ là bảo định Tề Lương cùng Ô Địch tiến vào trận chung kết cuối cùng, căn bản không có công bằng có thể nói, thấy tông chủ gầm thét liên tục. Ngay sau đó, trên thủy kính lại lần nữa hiện hiện hình ảnh. Lâm Bạch cùng vị nào mặt sẹo võ giả leo lên đài luận võ. Ừm, là tiểu tử này. Tông chủ nhìn lướt qua Lâm Bạch, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, có thể tùy theo, tông chủ trên mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là hắn cùng ta có kẻ mặc cả, còn không có chút nào nhượng bộ. Ô Hưu cùng Tề Khôn cái kia hai cái lao già đáng giận, tiểu tử này ghê tởm hơn. Đấu võ tràng bên trong, trên đài luận võ. Lâm Bạch chậm rãi leo lên đài luận võ, đối thủ của hắn, vị kia nam tử mặt sẹo cũng mang theo một tia nhe răng cười, leo lên đài luận võ tới. Lâm Bạch đăng tràng. Lâm Bạch, tranh khẩu khí a, cũng không thể thua a. Nếu là Lâm Bạch thua, vậy cái này một trận luận võ chọn rể liền thật sự là Bách Thắng Lâu ngầm thao tác thắng. Không ít võ giả trong lòng tất cả đều là oán hận, tất cả mọi người tại cho Lâm Bạch cổ động ủng hộ. Muốn không thua, rất khó a. Các ngươi nhìn kỹ một chút đối thủ của hắn, là Cổ Kim Đao. Đấu võ tràng bên trong, một cái duy nhất Bách Thắng tướng quân. Hắn cũng biến thành Bách Thắng Lâu chó săn sao? Không ít người kinh hô lên. Đấu võ tràng bên trong, lấy đánh cược mà sống. Ở trong đấu võ tràng, có thể thắng liên tiếp 10 trận, đã là có chút không dễ. Nhưng bây giờ Lâm Bạch đối thủ Cổ Kim Đao, chính là đấu võ tràng bên trong, một vị duy nhất thu hoạch được 100 thắng liên tiếp võ giả, thực lực khủng bố đến cực điểm. Có người từng nói, người này tu vi tạo nghệ, nếu là tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng, tất nhiên có thể danh liệt ở trong 10 vị trí đầu. Không nghĩ tới vì sát bảo đảm Tề Lương cùng Ô Địch hai người một trong có thể vào tay kiều mạn, Bách Thắng Lâu thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a, ngay cả Cổ Kim Đao đều mời tới. Lâm Bạch, khó khăn. Không ít người đều đấm ngực giẫm chân, thở dài thở ngắn. Trên đài luận võ, Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối thủ. Cổ Kim Đao khoanh tay, vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi đánh bại Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 9 Phan Hồn. Là có chuyện này. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Vậy thì có ý tứ, không biết ngươi có thể đánh bại Phan Hồn, có thể hay không đánh bại ta. Cổ Kim Đao cười lạnh nói, tới đi, ra tay đi, ta để cho ngươi một chiêu đằng sau, ta ra lại đao, bởi vì ta sợ ta trực tiếp xuất thủ, ngươi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cổ Kim Đao mang trên mặt nồng đậm ngạo khí, hiển nhiên đối với mình tu vi cùng thực lực rất có tự tin. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, từ khi bước vào ma giới đằng sau, đã rất ít có thể trông thấy cuồng vọng tự đại như vậy võ giả. Ngươi xác nhận? Lâm Bạch nhíu mày, cười gắn hỏi. Bị lề mề chậm chạp, tới đi. Cổ Kim Đao thần sắc có chút khiêu khích nói ra. Chương 4965, đem tấm màn đen tiến hành tới cùng. Trên đài luận võ, Cổ Kim Đao cuồng ngạo tự đại. Hắn để Lâm Bạch một chiêu, để Lâm Bạch xuất thủ trước. Hắn biết Lâm Bạch đã đánh bại Phan Hồn, thực lực khẳng định tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 bên trong. Nhưng hắn cũng không có khinh thường, coi như Lâm Bạch thực lực tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10, nhưng hắn trong lòng cũng cảm giác Lâm Bạch căn bản là không có cách một chiêu đánh bại hắn. Nhưng hắn nói ra để Lâm Bạch một chiêu, đầu tiên tại trên khí thế cũng đã giành trước. Ngươi xác định? Lâm Bạch nhíu mày, cười gắn hỏi. Ta tự nhiên xác định, để cho ngươi một chiêu. Tới đi, ra tay đi. Cổ Kim Đao mở ra hai tay, ánh mắt có chút miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. Ha ha. Lâm Bạch cười lạnh, đến cũng không có tiếp tục chối từ. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới Cổ Kim Đao mà đi. Cổ Kim Đao sắc mặt đại biến, tại Lâm Bạch thân hình biến mất tại trước mặt trong một chớp mắt, trong lòng của hắn có nồng đậm kiên kỵ cùng hối hận. Hắn cảm giác đến Lâm Bạch thực lực tựa hồ viễn siêu với hắn. Sau một khắc, hắn cảm giác đến từ bốn phương tám hướng hội tụ đến một cỗ mãnh liệt áp lực, giống như Thái Sơn ngập đầu, chấn áp ở trên người hắn. Không tốt. Cổ Kim Đao sắc mặt kinh biến, vội vàng đem tay đè hướng túi trữ vật, muốn rút ra bảo đao. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch một cước đá vào lồng ngực của hắn, thân thể của hắn lập tức bay rất ra ngoài, đánh tới hướng đài luận võ phía dưới. Bình một tiếng, Cổ Kim Đao rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to.
Thắng.
Ngoa tạo, Lâm Bạch thật mạnh mẽ a. Một cước liền đánh bại Cổ Kim Đao. Cái này Cổ Kim Đao muốn cái kẻ ngu một dạng, còn nói muốn để Lâm Bạch một chiêu, ha ha ha, thật sự là tự rước lấy nhục a. Hắn cảm thấy mình xuất đao đằng sau, Lâm Bạch liền không có sức hoàn thủ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch một cước liền có thể đá chết hắn.
Ha ha ha, Cổ Kim Đao đây là một tên hề.
Trên ghế quan chiến, đám võ giả trông thấy Lâm Bạch một cước liền đem Cổ Kim Đao đá xuống đài luận võ, trong lòng xả được cơn giận, nhao nhao cười như điên. Âm thầm quan chiến Ô Hưu cùng Tề Khôn, hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Cổ Kim Đao, lộ ra vẻ tức giận. Ô Địch cùng Tề Lương mày nhăn lại, ánh mắt lạnh nhạt. Dưới đài Cổ Kim Đao vội vàng đứng lên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, "Ta không phục, ta không phục. Mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan, mới khiến cho ngươi tính kế, chúng ta lại đánh một trận." Lâm Bạch bất đắc dĩ giang tay ra, "Là ngươi nói muốn để ta một chiêu đó à, ta cũng không nghĩ tới, ngươi yếu như vậy." Ta nhẹ nhàng một cước, ngươi liền bay ra ngoài.
"Làm sao?
Thua không nổi."
"Thua không nổi cũng đừng chơi."
Lâm Bạch khinh bỉ nhìn xem Cổ Kim Đao. Lâm Bạch ánh mắt tràn ngập cười lạnh cùng trào phúng, để Cổ Kim Đao lửa giận trong lòng bên trong đốt.
"Trưởng lão, ta là nhất thời chủ quan, xin mời trưởng lão lại cho ta một cơ hội, ta sẽ làm cho Lâm Bạch chết không có chỗ chôn."
Cổ Kim Đao nhìn về phía chủ trì trưởng lão, thỉnh cầu hắn tại cho một cơ hội. Chủ trì trưởng lão tâm thần khẽ động, truyền âm tiến đến hỏi thăm Ô Hưu cùng Tề Khôn ý kiến. Chờ đến Ô Hưu cùng Tề Khôn ý kiến về sau, chủ trì trưởng lão nghiêm mặt, cao giọng nói ra, "Vừa rồi luận võ, song phương võ giả đều không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên không đến. Vì tỷ võ công bằng công chính, bản trưởng lão quyết định để Lâm Bạch cùng Cổ Kim Đao thi đấu lại một trận. Xin mời song phương võ giả lần nữa lên đài." Chủ trì trưởng lão ngôn từ cương trực công chính. Pháp trận mở ra, Cổ Kim Đao lần nữa leo lên đài luận võ, trên mặt tức giận mà nhìn xem Lâm Bạch.
"Bạch Thắng Lâu, không biết xấu hổ."
Bạch Thắng Lâu vì thắng, mặt cũng không cần.
Tấm màn đen.
Trên ghế quan chiến không ít võ giả đều tại vì Lâm Bạch minh bất bình. Đến là Lâm Bạch, không cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem Cổ Kim Đao chờ thêm đài, chỉ nói một câu, "Ngươi đã thua trong tay của ta, nếu là ngươi còn muốn tiếp tục xuất thủ, ta chắc chắn giết ngươi."
Bạch.
Cổ Kim Đao từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cực phẩm đạo thần binh, trường đao nơi tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn lan tràn ra.
"Ta cũng muốn nhìn xem ngươi là như thế nào giết ta."
Cổ Kim Đao không phân do nói, một đao bổ về phía Lâm Bạch mà đi. Hắn cực kỳ am hiểu đao pháp, giờ khắc này xuất thủ, lực lượng hủy thiên diệt địa, đao pháp khủng bố tuyệt luân. Một cái đao cương, đón Lâm Bạch đỉnh đầu bổ xuống. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía trước một chảo, bóp nát cỗ này đao cương, đồng thời, từ lòng bàn tay của hắn bên trong truyền tới một lực lượng, đem Cổ Kim Đao cách không hút tới, bắt bỏ vào trong tay.
"Ê!"
Cổ Kim Đao bị Lâm Bạch bóp cổ lại, ở trong tay Lâm Bạch kịch liệt dãy rủa lấy. Giờ phút này, trong mắt của hắn có mãnh liệt kiên kỵ cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới chính mình xuất đao đằng sau, vậy mà ở trong tay Lâm Bạch, vẫn như cũ ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cổ Kim Đao bị Lâm Bạch cách không bắt bỏ vào bàn tay, bóp cổ lại. Hắn kịch liệt dãy rủa lấy, tựa như là một cái con gà con bị Lâm Bạch nắm.
"Tha,
tha mạng." Cổ Kim Đao sắc mặt đỏ lên, ánh mắt sợ hãi, trong miệng mơ hồ không rõ phun ra cầu xin tha thứ chi tử.
"Ta nói qua, ngươi đã thua, nếu là còn dám xuất thủ, ta tất sát ngươi."
Lâm Bạch mặt mũi lanh khốc vô tình, trong tay dùng sức, bóp nát Cổ Kim Đao cổ họng, chấn vỡ thần hồn.
"Đừng."
Cổ Kim Đao thi thể bị Lâm Bạch tiện tay nhét vào trên đài luận võ. Ô Hưu cùng Tề Khôn trong bóng tối trông thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Cổ Kim Đao sẽ thua đến thảm hại như vậy.
"Một chiêu a."
Hắn ở trong tay Lâm Bạch thế mà ngay cả một chiêu đều không có chịu nổi. Chủ trì trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn, Lâm Bạch liền nói ra, "Hiện tại Cổ Kim Đao đều đã chết rồi, trận luận võ này, xem như ta thắng đi." Chủ trì trưởng lão truyền âm tiến đến hỏi thăm ý kiến, không bao lâu, hắn mới lên tiếng, "Lâm Bạch chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo." Sau đó luận võ, tham gia võ giả đều là Bạch Thắng Lâu ám tử. Cái gọi là luận võ đều là tại đi một cái quá trình. Cuối cùng, Tế Lương, Ô Địch, Lâm Bạch còn có một vị võ giả tiến vào tứ cường. Dựa theo lần này luận võ chọn rể quy củ, bốn vị võ giả không cần đang tiến hành luận võ, do Kiều Mạt tới chọn một vị, trở thành rể hiền. Tiến vào tứ cường bốn vị võ giả đã sinh ra, hiện tại, xin mời Kiều Mạt tiểu thư lên này, chọn lựa người ngưỡng mộ trong lòng đi. Chủ trì trưởng lão nhìn về phía nhã các phương hướng, không người nói ra. Kiều Mạt nghe thấy thanh âm, từ trong nhã các đi tới, tại toàn trường chú mục tình huống dưới, từng bước một đi đến trên đài luận võ đi. Ánh mắt của nàng từ bốn người trên thân từng cái đảo qua, nhìn về phía Ô Địch cùng Tề Lương thời điểm, sắc mặt bình tĩnh, trông thấy Lâm Bạch thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia tái nhợt dáng tươi cười. Kiều Mạt nói ra, "Dựa theo ta trước đó nói, nếu muốn trở thành phu quân của ta, vậy thì nhất định phải muốn đánh bại ta. Nếu như các ngươi trong bốn người, có người cảm thấy không phải là đối thủ của ta, vậy bây giờ liền có thể xuống đài." Ô Địch cùng Tề Lương đối mặt cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin, bọn hắn đều là Thiên Thủy Đạo Thần năm vị trí đầu thực lực, mà Kiều Mạt thứ 6, thực lực tự nhiên tại bọn hắn phía dưới. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Duy chỉ có cuối cùng vị võ giả kia, chắp tay thi lễ, "Tiểu Mạn sư tỷ thực lực cao thâm mặt chắc, tại hạ tự biết không phải là đối thủ, như vậy nhận thua." Nói xong, võ giả kia quay người rời đi đài luận võ. Toàn trường võ giả, một trận thổn thức, ai nấy đều thấy được, vị võ giả kia cũng là Bạch Thắng Lâu an bài tốt võ giả. Kỳ thật, Cổ Kim Đao cũng là Bạch Thắng Lâu an bài tốt võ giả. dựa theo Bách Thắng Lâu kế hoạch, tại nhìn thấy Kiều Mạn thời điểm, hẳn là Tề Lương, Ô Địch, Cổ Kim Đao cùng vị võ giả kia. Cuối cùng, Cổ Kim Đao cùng vị võ giả kia sẽ chủ động nhận thua, chỉ để lại Tề Lương cùng Ô Địch để Kiều Mạn chọn lựa. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Chương 4966, Kiều Mạn thực lực. Theo vị võ giả kia nhận thua, chân chính tiến vào Kiều Mạn trong tầm mắt người, cũng chỉ còn lại có Ô Địch, Tề Lương, Lâm Bạch ba người. Lâm Bạch, bái nhập tông môn không đủ một năm, cũng đã trở thành Thiên Thủy Tông chạm tay có thể bỏng đệ tử thiên tài. Thủy kính thế giới bên trong rút ra Lăng Thiên kiếm, thanh danh dần dần lên, về sau lại trên sắt thần đảo một trận chiến bại Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 9 phan hồn, nhất chiến thành danh. Ở trong Thiên Thủy Tông ngoại võ người trong miệng, có đến nay trăm năm thực lực mạnh nhất người mới đệ tử danh xưng. Tề Lương, Bách Thắng Lâu Tề Khôn chi tử, phụ thân nó chính là Thiên Thủy Tông bên trong thái ớt cường giả, tuy nói phụ thân hắn cũng không có tại trưởng lão các đạt được danh tiếng, trở thành danh tiếng trưởng lão, nhưng cuối cùng cũng là thái ớt đạo quả tu vi. Mà Tề Lương chính mình, vốn cũng là đạo thần đỉnh phong tu vi, danh liệt tại Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 4. Trong ba người, công nhận thực lực người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Ô Địch. Ô Địch, Bách Thắng Lâu Ô Hưu chi tử, đạo thần đỉnh phong tu vi tại Thiên Thủy đạo thần bảng sắp xếp thứ 2. Thiên Thủy Tông nội đạo thần võ người hơn vạn, đạo thần đỉnh phong võ giả cũng có mấy ngàn. Có thể từ như vậy mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn Thiên Thủy Tông bên trong, trở thành Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 2 xếp hạng, có thể nghĩ Ô Địch thực lực là đến cỡ nào làm cho người sợ hãi. Sau đó, chính là lại Kiều Mạt chọn lựa lương nhân thời điểm. Dựa theo Kiều Mạt nói, bốn người này nhất định phải đều muốn cùng nàng giao thủ, nếu là không cách nào đánh bại nàng, thì không xứng trở thành phu quân của nàng. Ba người các ngươi ai giống trước đánh với ta một trận? Kiều Mạt sắc mặt lạnh lùng, nói thẳng nói ra. Ô Địch cùng Tề Lương đều dục dịch, Ma Quyền sát trưởng, bọn hắn tu vi cao hơn Kiều Mạt không ít, nếu là đánh với Kiều Mạt một trận, nhất định có thể nổ đến thứ nhất. Vậy liền để ta tới trước đi. Ô Địch đi lên phía trước ra một bước, chắp tay thi lễ. Tề Lương sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn vốn định đứng ra, lại không nghĩ rằng để Ô Địch vượt lên trước một bước. Kiều Mạt sư muội, muốn đánh như thế nào? Ô Địch sắc mặt thong dong, nhàn nhạt hỏi. Hắn chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 2 thực lực, tuy nói Kiều Mạt trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng xếp hạng không thấp, nhưng hắn cũng không sợ. Người ta đều ra một chiêu phân thắng thua. Kiều Mạt bình tĩnh đáp lại nói: "Tốt, như thế tốt lắm, tránh khỏi phiền phức. Chỉ là quyền cước không có mắt, nếu là làm bị thương Kiều Mạt sư muội, sư minh nơi này trước chịu tội." "Mời đi." Ô Địch làm dáng, toàn thân lực lượng phun trào, một cô đạo thần đỉnh phong tu vi lực lượng từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Lập tức, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh áp lực, chấn áp ở trong đấu võ tràng tất cả võ giả trên đầu vai. Mới vừa rồi còn đang chửi bậy tấm màn đen võ giả, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Không thể không nói, Ô Địch thực lực thật đúng là khủng bố. Còn chưa động thủ, vẹn vẹn chỉ dựa vào khí thế, liền như thế cường hãn. Khá lắm, khí tức này đến gần vô hạn tại Thái Ức đạo quả cảnh giới a. Không ít võ giả đối với Ô Địch, nghe đến đã biến sắc. Tại trọng áp chỉ hạ Tiểu Mạn, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, chậm rãi mở ra tay, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía Ô Địch. Tiểu Mạn sư muội, cẩn thận, vi huynh tới. Ô Địch một cước bỗng nhiên trốn ở trên mặt đất, khiến cho đài luận võ ken két một tiếng, xuất hiện vết rạn, mà thân thể của hắn thì như một viên như đạn pháo đánh phía Kiều Mạt mà đi. Giữa không trung, Ô Địch sắc mặt lạnh nhạt, năm ngón tay nắm tay, lực lượng hủy thiên diệt địa quanh quẩn quanh thân. Nắm đấm rơi xuống thời điểm, thiên địa vạn vật vì đó tối sầm lại, bốn phía hư không ẩn ẩn xuất hiện vết rạn. T. Không ít người hít sâu một hơi, đều cảm giác được Ô Địch trong một quyền này uy lực, có thể xương hủy thiên diệt địa. Liền ngay cả Tề Lương trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bước chân không nhịn được rút lui hai bước. Lâm Bạch sắc mặt cũng như bình thường, yên lặng nhìn xem Ô Địch. Ngay tại cái này hủy thiên diệt địa một quyền, liền muốn rơi trên người Kiều Mạt một chớp mắt kia, Kiều Mạt trắng nõn như ngọc bàn tay, hướng phía trước nhấn ra, trong hư không ngưng tụ ra một nguồn lực lượng, giống như một tấm đại thủ, bóp nát hư không về sau, chụp vào Ô Địch mà đi. Nguồn lực lượng này hóa thành bàn tay, bóp nát hư không, xé rách Ô Địch thế công, nặng nề mà đánh trúng Ô Địch trên thân. Không tốt. Ô Địch sắc mặt đại biến, lòng sinh sợ hãi, đang muốn vội vàng lách mình triệt thoái phía sau phòng ngự thời điểm, một chưởng này đánh tới, đánh vào ngực. Phốc phốc. Ô Địch phun ra một ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rất ra ngoài, rơi vào đài luận võ bên dưới. Ách, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người hóa đá. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, toàn bộ trong sân đấu võ bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ. Cái gì? Kiều Mạt thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, một trường lại đánh cho Ô Địch không hề có lực hoàn thủ. Kiều Mạt không phải chỉ có Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 6 thực lực sao? Làm sao lại mạnh mẽ như thế? Chúng ta đều coi thường cái này con gái yếu ớt ta. Trên ghế quan chiến, Dịch Cổ dọa đến trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngoại tảo, Tiểu Mạn sư tỷ mạnh như vậy sao? Ô Nha hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Lâm Minh, sẽ không cũng không phải đối thủ của nàng a. Dịch Cổ thần sắc sợ hãi, âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt. Thôi đi, ta chỉ nói là nàng có chút bản sự, nhưng nàng chút bản lĩnh ấy ở trong mắt Lâm Bạch còn hoàn toàn không đáng chú ý. Ô Nha bĩu môi, đối với Lâm Bạch thực lực, Dịch Cổ không rõ ràng, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Lâm Bạch không cách nào giết Thái Ức cường giả, nhưng Thái Ức cường giả cũng không giết được hắn. Thái Ức đạo quả cảnh giới phía dưới, phóng nhãn toàn bộ ma giới, có thể là Lâm Bạch hợp lại chi địch võ giả, một bàn tay đều có thể đến được. Kiều Mạt tuy mạnh, nhưng không có mạnh đến có thể cùng Lâm Bạch phân đỉnh chống lại tình trạng. Con a. Ô Hưu quát to một tiếng, thân hình từ trong nhã các bay ra, rơi ở bên người Ô Địch. Ô Địch máu me khắp người, tiếng kêu rên liên hồi. Ô Hưu nhìn xem Ô Địch thảm trạng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận, khóe mắt liếc qua, lửa giận ngút trời trừng mắt liếc Tiểu Mạt. Thật có lỗi, Ô Địch sư huynh, quyền cước không có mắt, ngươi không sao chứ? Tiểu Mạt hỏi một câu. Ô Hưu kiểm tra một phen Ô Địch thương thế rất nặng, nhưng không có lo lắng tính mạng, hắn hừ lạnh một tiếng, ôm Ô Địch đi đến một bên, không có trả lời. Vị kế tiếp, Tiểu Mạt vừa nhìn về phía Lâm Bạch cùng Tề Lương, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, hai người các ngươi ai tới trước muốn chết. Tề Lương nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua thân chịu trọng thương Ô Địch, thần sắc có chút bối rối, ngay cả Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 6 Ô Địch đều không phải là đối thủ của nàng, Tề Lương mặc dù thủ đoạn toàn ra, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Ta tới đi. Tề Lương làm sơ do dự về sau, trong lòng có định sách, cất bước đi về phía trước. Trong nháy mắt, Tề Lương từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục kiện phòng ngự pháp bảo, bảo vệ quân thân, đồng thời lại lấy ra mười mấy món tiến công pháp bảo, công hướng Tiểu Mạt mà đi. Tề Lương đến là thông minh, từ Kiều Mạt cùng Ô Địch trong trận chiến ấy, hắn liền nhìn ra Kiều Mạt thực lực cường hãn, nếu là so đấu tu vi lực lượng, định không phải Kiều Mạt đối thủ, dưới mắt cải biến tử lộ, phải dùng pháp bảo thủ thắng. Luận võ luận bàn, lâm trận năng lực phản ứng, vốn là thực lực một bộ phận. Tề Lương không hổ là Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ tư thực lực a. Không ít người đối với Tề Lương phản ứng, có chút khen ngợi, liên tục gật đầu, cho là Tề Lương tìm được đối phó Kiều Mạt biện pháp. Chương 4967, cường hãn Lâm Bạch. Trên đài luận võ, mấy chục kiện phòng ngự pháp bảo quay chung quanh quanh thân, mấy chục kiện tiến công pháp bảo thẳng hướng Tiểu Mạt. Tề Lương khoẹt miệng nổi lên cười lạnh, tự nhận là mình đã thắng dễ dàng. Bất quá là so đấu một chiêu mà thôi, một chiêu này cũng chưa từng nói muốn phân thắng thua, nếu là bất phân thắng bại, cũng chưa hẳn không thể. Tại nhìn thấy Tiểu Mạt thực lực về sau, Tề Lương đã không có dự định muốn đánh bại Tiểu Mạt, chỉ muốn cùng Tiểu Mạt bất phân thắng bại, chí ít sẽ không muốn Ô Địch rơi vào khó coi như vậy. Nhưng hắn rõ ràng hay là nghĩ đến quá nhiều. Khi mấy chục kiện công kích pháp bảo phóng tới Tiểu Mạt mà đi thời điểm, Tiểu Mạt tinh tế thân thể nhoáng một cái, lập tức né qua thế công, trong nháy mắt đã xuyên qua Tề Lương phòng ngự pháp bảo, đi vào Tề Lương trước mặt. Tề Lương quá sợ hãi, vốn định lập tức làm ra phòng bị. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, Tiểu Mạt một trường khắc ở lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào trên đài luận võ. Cùng Ô Địch một dạng, Tề Lương miệng phun máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị Tiểu Mạt một trường chấn vỡ. "Đa tạ, Tề Lương sư huynh." Tiểu Mạt lãnh đạm nói một câu, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên thân Lâm Bạch. Ô Địch cùng Tề Lương bị thua về sau, trên đài luận võ liền chỉ còn lại có Lâm Bạch một người. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến sâu như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy. Lâm Bạch khẽ mỉm cười, đi ra hai bước, đi vào Kiều Mạt trước mặt. Thực lực mạnh mẽ thì như thế nào, mới những người khác cơ quan tính toán tưởng tận mưu tính sâu xa phía dưới, còn không phải chỉ có thể giống như khôi lỗi giống như bị người chơi bừa. Kiều Mạt thần sắc sầu não, tự rêu một tiếng. Lâm Vinh, nếu đã tới, vậy liền đều có thể xuất thủ thử một lần đi. Kiều Mạt lại nói với Lâm Bạch. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Kiều Mạt mỉm cười, nàng hôm nay bày ra thực lực chính là nàng nhiều năm khổ tu thành quả, liền ngay cả Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 2 Ô Địch đều thua ở trong tay nàng, có thể Lâm Bạch hay là nói, nàng không phải là đối thủ của mình. Lâm Vinh đối với thực lực của mình tự tin như vậy. Tiểu Mạt cười hỏi. Lâm Bạch lắc đầu, không muốn làm quá nhiều tranh luận, liền nói ra, nếu là Kiều Mạt sư tỷ không tin, chi bằng xuất thủ thử một chút. Tiểu Mạt nói ra, như vừa rồi ta nói như vậy, một chiêu phân thắng thua. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nếu Kiều Mạt sư tỷ khăng khăng như vậy, vậy được rồi, một chiêu phân thắng thua. Lúc này, trên đài luận võ hai người làm dáng riêng phần mình khí tức chảy ngang. Đây là trận chiến cuối cùng, không biết Lâm Bạch có thể đánh bại hay không Tiểu Mạt. Làm sao có thể? Tiểu Mạt sư tỷ như vậy bày ra lực lượng, chỉ sợ là ngay cả Thiên Thủy Đạo Thần bảng đệ nhất vị kia đều chưa chắc có thể đánh bại nàng. Chẳng lẽ trận luận võ này chọn rẻ, muốn lấy thất bại mà kết thúc rồi? Không ít tâm tư bên trong đánh lấy trong lúc lắc. Bất quá bọn hắn cho là như vậy cũng tốt, bởi vì trận luận võ này tràn ngập tấm màn đen cùng không công bằng, trở thành náo kịch cũng là chuyện đương nhiên. Đài luận võ dưới, Ô Địch ăn vào mấy quả đan dược, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt. Tề Lương cũng bị Tề Khôn nâng đỡ, đứng ở bên người Tề Khôn. "Cha, ta thua." Tề Lương không cam lòng nói ra. "Không sao, cha trông thấy ngươi tận lực." Tề Khôn ôn hòa an ủi, chỉ là không có nghĩ đến, Tiểu Mạt thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, những năm này, nàng chưa từng có hỏi Bách Thắng Lâu xin ý, chuyên tâm tu hành, thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế. "Là ta coi thường nàng." Tề Khôn ánh mắt co rụt lại, lạnh giọng nói ra. "Không phải ngươi coi thường nàng, là chúng ta đều coi thường nàng." Ô Hưu giờ phút này mang theo Ô Địch, chậm rãi đi tới, trên mặt đều là tự giễu cười lạnh. Tề lão đầu, ngươi ta đấu đến đấu đi, cuối cùng làm không tốt còn muốn cho một ngoại nhân nhặt được tiện nghi. Ô Địch cùng Tề Lương đều bại, nếu là Lâm Bạch có thể đánh bại Kiều Mạt, cái kia Kiều Mạt tất nhiên sẽ lựa chọn hắn. Chúng ta đều thua. Ô Hưu sắc mặt không vui nói ra. Tề Khôn nghe thấy lời này, sắc mặt vì đó trầm xuống. Ô Minh, lúc này nói những này còn vì chi còn sớm đi, ngay cả Ô Địch cùng Tề Lương đều không phải là đối thủ của Kiều Mạt, ngươi cho là một cái vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không đủ một năm người mới võ giả, có thể là Kiều Mạt đối thủ? Ô Hưu ngẩn người, cười nói, cũng đúng. Vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu là Lâm Bạch bại, vậy thì dễ nói. Nếu là Lâm Bạch thắng, vậy chúng ta liền phải bàn bạc kỹ hơn. Trên đài luận võ, cuồng phong phần phật, tiếng vang như sấm. Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt còn chưa giao thủ, riêng phần mình tản ra khí tức liền dẫn tới thiên địa biến sắc, lôi đỉnh xen lẫn. Lâm Hinh, coi chừng. Tiểu Mạt đôi mắt đẹp hiện lên một tia lợi mang, nàng bước ra một bước, tú thủ hướng phía trước nhấn ra, hùng hậu lực lượng ngưng tụ ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một cái trường ấn, đánh phía Lâm Bạch trên thân mà tới. Lâm Bạch ngẩng đầu đứng thẳng, không tránh không né, mặc cho một quyền này đánh trúng lực. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một trường này đánh trúng Lâm Bạch, truyền đến một mảnh rung động kịch liệt, lực lượng kinh khủng khuyết tán mà ra, đủ để đem thiên sơn vỡ nát. Nhưng tại lực lượng cường đại như thế phía dưới, lại không thể đánh lui Lâm Bạch một bước. Lâm Bạch vẫn như cũ đứng yên tại trên đài luận võ, tối đầu nhìn thoáng qua trên ngực, ngực quần áo xé rách, trên da lưu lại một cái nữ nhân trưởng ấn. Một trường này lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Lâm Bạch vỗ vỗ ngực, khắc ở trên ngực trưởng ấn, giống như cho bụi bị Lâm Bạch đập tan, biến mất không còn, thoáng như Lâm Bạch chưa bao giờ nhận qua một trường này mở dạng. Cái này sao có thể? Thật cường hãn nhục thân chi lực a. Chẳng lẽ người này là một thể tu? Vừa rồi Kiều Mạt sư tỷ một trường kia, đủ để vỡ nát ngàn toàn núi lớn, đánh trên người Lâm Bạch, thế mà không có cho Lâm Bạch tạo thành một tơ một hào thương thế. Đấu võ chẳng trong ngoài võ giả, không khỏi đồng tử trừng lớn, tựa như gặp quỷ giống như nhìn xem Lâm Bạch. Ô Hưu, Thế Khôn, đồng tử co rụt lại, lộ ra hãi nhiên. Ô Địch, Tế Lương, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn muốn đánh sao? Lâm Bạch cười hỏi. Kiều Mạt một trường đánh ra, cũng không tiếp tục xuất thủ, dựa theo quy củ, nàng chỉ có thể ra một chiêu. Dựa theo luận võ quy tắc, một chiêu phân thắng thua, ta đã xuất một chiêu, hiện tại nên Lâm Huynh ra một chiêu. Nếu là Lâm Huynh một chiêu này không thể đánh bại ta, vậy chỉ có thể xem như thế hòa không phân thắng bại, trận luận võ này chọn rể còn phải trì hoãn. Tiêu Mạt thần sắc bình tĩnh nói. Trì hoãn? Lâm Bạch nhíu nhíu mày, nhớ tới dịch cổ đối với 5 triệu điểm cống hiến mong nhớ ngày đêm, nếu là rời lại, cái kia dịch cổ lúc nào mới có thể có đến điểm cống hiến a? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch trong lòng dần dần kiên định. Vậy thì mời Kiều Mạt sư tỷ tiếp ta một chiêu đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, thân hình thoát một cái, trực tiếp phóng tới Kiều Mạt mà đi. Mời sư đệ ra. Còn không đợi Kiều Mạt nói xong, nàng đồng tử cấp tốc trừng lớn, nhìn thấy Lâm Bạch đã giết tới trước mặt. Còn không đợi nàng làm ra phong bị, Lâm Bạch năm ngón tay liền bóp lấy nàng tuyết trắng cái cổ, đưa nàng từ dưới đất nhấc lên. Kiều Mạt sắc mặt sợ hãi, nàng nhìn xem Lâm Bạch, phát giác Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt hiện ra sát khí. Lập tức, Lâm Bạch sát khí tiêu tán, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cười nói, sư tỷ, cùng người giao thủ, cũng không nên nói nhảm nhiều như vậy. Đem Kiều Mạt buông ra, Lâm Bạch nói ra, thắng bại đã phân. Chương 4968, hai đầu lão cẩu. Trên đài luận võ, không có hoa lệ sát thái, không có tiếng vang kinh thiên động địa. Lâm Bạch thường thường không có gì lạ bước ra một bước, vượt qua ngàn mét khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kiều Mạt. Tại Kiều Mạt còn không có kịp phản ứng một khắc này, năm ngón tay liền bóp lấy nàng cổ họng. Một chớp mắt kia, lập tức phân cao thấp. Nếu là Lâm Bạch muốn giết Kiều Mạt, vừa rồi một cái kia, cũng đủ để đem Kiều Mạt cổ họng vặn nát. Giờ khắc này, ai nấy đều thấy được, Kiều Mạt cùng Lâm Bạch ở giữa chênh lệch, không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng nhiều hơn chính là thi triển trên kinh nghiệm chênh lệch. Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông võ giả so sánh, ưu thế lớn nhất chính là hắn kinh nghiệm thực chiến. Một đường từ Man Cổ Đại Lục đi tới, con đường võ đạo bên trên gặp phải đâu chỉ ngàn vạn chướng ngại vật, có thể Lâm Bạch vẫn như cũ từ một cái võ đạo rất lại phía sau trong tiểu thế giới, từng bước một đi đến ma giới, bái nhập Thiên Thủy Tông. Quá trình này, nghe tựa hồ rất đơn giản, liền chuyện một câu nói. Nhưng chỉ có đi qua đoạn đường này người, mới biết được Lâm Bạch gian khổ và bỏ ra. Cái gì? Đơn giản như vậy sao? Tiểu Ma sư tỷ thế mà trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Đấu võ tràng bên trong đám võ giả bắt đầu kinh hô lên, nhưng cũng không ít người khoe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn, đây chính là Kiều Mạt sư tỷ lựa chọn lương tế a. Huynh đài, lời này của ngươi là có ý gì? Đây không phải rõ ràng sao? Kiều Mạt sư tỷ cố ý đổ nước, bằng không mà nói, ngươi cho là lấy Kiều Mạt sư tỷ thực lực hôm nay, có thể bị Lâm Bạch một chiêu chế ngự sao? Không ít người liên tục gật đầu, cảm thấy nói có lý. Nhưng ở âm thầm chú ý trận chiến này các cường giả, lại có khác biệt cách nhìn. Toa nào đó trên đỉnh núi, Lý Tại Ân đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy giận mình, tiểu tử này không đơn giản a. Thiên Thủy Tông tông chủ ánh mắt lấp lóe tinh mang, thấp giọng nói, quả quyết, tàn nhẫn, một kích chí mạng. Người này hoặc là chính là giết người không chớp mắt ma đầu, hoặc là chính là vô số lần từ thời khắc sinh tử đi tới sát thần, vô luận là loại nào, hắn cũng không tốt trêu chọc. Đấu võ tràng bên trong, Kiều Mạt lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, ta thua. Toàn trường võ giả đều cho rằng Kiều Mạt cố ý đổ nước, nhưng chỉ có Kiều Mạt trong lòng mình rõ ràng, nàng chưa bao giờ đổ nước. Tuy nói Kiều Mạt đối với Lâm Bạch cũng không ghét, nhưng quen biết không dài, cũng không có thăng hoa đến đạo lữ tình trạng. Chỉ có thể nói so với Ô Địch cùng Tề Lương hai người, Lâm Bạch có lẽ là Kiều Mạt lựa chọn tốt hơn. Nghe thấy Kiều Mạt nhận thua, Lâm Bạch đứng chắc tay, không có đang xuất thủ. Kiều Mạt yên lặng đi đến Lâm Bạch bên người, đôi mắt đẹp mang theo ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nói ra, nếu ta đã nhận thua, như vậy ta muốn lựa chọn người là được. Chấm đã. Đang lúc Kiều Mạt tuyên bố thời điểm, Tề Khôn cùng Ô Hưu song song đứng ra, đánh gãy Kiều Mạt. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh một tiếng, là hắn biết hai cái này lão hồ ly sẽ không như vậy mà đơn giản để Kiều Mạt làm ra lựa chọn cuối cùng. Tề Khôn trưởng lão, Ô Hưu trưởng lão, các ngươi hai vị còn có lời gì nói sao? Tiểu Mạt sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Ô Hưu sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, "Tiểu Mạt tiểu thư, vì sao ngươi muốn tại cùng Lâm Bạch trong lúc giao thủ, tận lực lưu thủ đổ nước đâu?"
Tiểu Mạt đôi mi thanh tú nhăn lại, "Ta cũng không đổ nước, mà là không phải là đối thủ của Lâm Bạch."
Tề Khôn hừ một tiếng, "Hừ, Tiểu Mạt tiểu thư chẳng lẽ đem lão phu xem như mù lòa sao?
Tiểu Mạt tiểu thư có bao nhiêu thực lực, Lâm Bạch có bao nhiêu thực lực, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Coi như ngươi không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng cũng không trở thành sẽ bị Lâm Bạch một chiêu chế ngự a. Đây rõ ràng là ngươi đang tận lực đổ nước."
Tề Khôn cùng Ô Hưu đứng ra hung hăng càng quái.
Tiểu Mạt biến sắc, hỏi: "Hai vị trưởng lão là có ý tứ gì, cứ việc nói thẳng đi."
Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt đều nghe được, Ô Hưu cùng Tề Khôn trong lời nói có hàm ý.
Ô Hưu cùng Tề Khôn liếc nhau, Ô Hưu nói ra: "Luận võ không công bằng, vậy dĩ nhiên là muốn hủy bỏ Lâm Bạch tư cách.
Tiểu Mạt tiểu thư chỉ có thể từ Tề Lương cùng Ô Địch bên trong lựa chọn một người."
Tề Khôn hơi híp mắt, nhẹ gật đầu, "Không sai, giễu cợt Lâm Bạch tư cách."
Tiểu Mạt rất cảm thấy khó nhục, trận luận võ này chọn rể là bọn hắn ép buộc Tiểu Mạt đáp ứng. Mà tại luận võ trong quá trình, bọn hắn lại nhiều lần ngầm thao tác, khiến cho người khinh thường.
Dưới mắt Lâm Bạch quang minh chính đại giết ra khỏi chúng đây, đi đến Tiểu Mạt trước mặt, càng là đánh bại Tiểu Mạt.
Đang lúc Tiểu Mạt muốn lựa chọn Lâm Bạch thời điểm, hai vị này trưởng lao thêm mà nhảy ra nói muốn hủy bỏ Lâm Bạch luận võ tư cách.
Cái này, không phải khi nhục người sao?
Lý Tại Ân cười lạnh một tiếng, hai vị này thái ớt trưởng lão, đời này tu vi chỉ sợ lại khó tiến một bước.
Thiên Thủy Tông tông chủ một trưởng đem cái ghế đập đến vỡ nát, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là không biết xấu hổ.
Ta Thiên Thủy Tông tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy trưởng lão, thật sự là cho Thiên Thủy Tông mất mặt.
Tiểu Mạt mặt không có chút máu, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Loại kia vận mệnh bị người khác cảm giác khống chế, khiến cho nàng tim như bị đào cắt.
Quản chi nàng biết hai vị trưởng lão tại khi luận võ ngầm thao tác, có mất công bằng.
Quản chi nàng biết hai vị trưởng lão tận lực làm khó dễ, khó xử Lâm Bạch, nhưng nàng lại vô kế khả thi.
Hừ hừ. Đang lúc này, đứng tại Tiểu Mạt phía sau Lâm Bạch, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hấp dẫn toàn trường võ giả lực chú ý.
Ô Hưu cùng Tề Khôn bốn mắt nhìn chăm chú mà đi, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Ta cười hai người các ngươi đầu lão cẩu, mấy ngàn năm khổ tu, muốn tu luyện đến trong bụng chó đi."
Lâm Bạch lạnh lùng nói ra.
Ô Hưu cùng Tề Khôn tức giận, nhìn hằm hằm Lâm Bạch, quát lớn: "Lớn mật Lâm Bạch, lại dám đối với trưởng lão nói năng lô mãng."
Lâm Bạch khoát tay áo, nói ra: "Không cần bắt các ngươi trưởng lão thân phận tới dọa ta, ta không sợ Thái Ức trưởng lão, càng không sợ Thiên Thủy Tông trưởng lão các, đơn giản tới nói, ta ngay cả Thiên Thủy Tông đều không có để ở trong mắt. Nếu hai vị trưởng lão đều nói Tiểu Mạt sư tỷ thua trong tay của ta, là nàng cố ý đổ nước. Cái kia sao không như hai vị trưởng lão ai xuất thủ, so với ta vẽ khoa tay."
Lâm Bạch vẻ mặt tươi cười, mang theo khiêu khích nói ra.
Giang giác.
Lâm Bạch mà nói, giống như một đạo trời hạ lôi, oanh minh đấu võ tràng.
Vô số người bị Lâm Bạch câu nói này dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối.
Ta không có nghe lầm chứ?
Lâm Bạch lại để cho khiêu chiến Thái Ức cường giả.
Mẹ của ta, Lâm Bạch mới cựu phẩm đạo thần cảnh giới a, cứ như vậy cản rỡ sao?
Hừ hừ. Vốn cho rằng Lâm Bạch sẽ là một vị người thanh niên kiệt, lại không nghĩ rằng lô mãng như thế, thật sự cho rằng đánh bại mấy vị thiên tài, liền có thể vô pháp vô thiên sao?
Đạo thần cảnh giới cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới, cấp độ kia trên lệch thế nhưng là trời cùng đất ở giữa trên lệch a.
Thật sự là đang tìm cái chết.
Nguyên bản rất nhiều võ giả trông thấy Lâm Bạch giết ra khỏi chúng đây, thu hoạch được tiểu mạn tán thành, bản còn đang vì hắn cao hứng. Thế nhưng là Lâm Bạch một câu trốn khiêu chiến Thái Ức cường giả, lập tức để không ít người đều cảm thấy Lâm Bạch đơn giản cuồng vọng đến không cách nào vô thiên.
Mặc kệ là tại Thiên Thủy Tông võ giả trong lòng, hay là tại ma giới võ giả trong lòng, đạo thần cảnh giới cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới là có một đạo khó mà vượt qua khe rãnh.
Đạo khe rãnh này, khốn trụ ma giới vô số thiên chi tiêu tử.
Ma giới cùng linh giới đều có một câu lưu truyền, đó chính là không thành Thái Ức, cuối cùng là sâu kiến, vừa vào Thái Ức, vĩnh biệt phàm trần.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 4969, chiến Thái Ức.
Thái Ức cường giả cũng chia đủ loại khác biệt.
Thí dụ như Giao Long tộc Yến Thân Vương, đó chính là Thái Ức đạo quả cảnh giới bên trong người nổi bật, thực lực khủng bố đến cực điểm.
Giống Ô Hưu cùng Tề Khôn hai người, cảnh giới tu vi của bọn hắn, vậy liền kém xa Yến Thân Vương như vậy cường hãn, nhưng cũng không thể khinh thường.
Tiêu Ma sắc mặt kinh biến, vội vàng kéo lại Lâm Bạch cổ tay, thấp giọng nói ra: "Lâm Bạch sư đệ, ta biết trong lòng ngươi có oán, cái kia khiêu chiến Thái Ức trưởng lão, đây cũng không phải là đùa giỡn."
Tiêu Ma sư tỷ, trong lòng ta biết rõ.
Lâm Bạch nhẹ gật đầu, khẽ cười nói:
"Ha ha ha ha."
Tề Khôn cùng Ô Hưu liếc nhau, không hẹn mà cùng cười to lên.
Bọn hắn đang cười Lâm Bạch không biết sống chết, đang cười Lâm Bạch tự cao tự đại, đang cười Lâm Bạch là cấm địa chi con nết.
Ô Hưu cười như điên nói, thật sự cho rằng ngươi đánh bại mấy vị Thiên Thủy Tông thanh niên thiên tài, liền cho rằng thực lực của mình có thể cùng Thái Ức cường giả phân cao thấp sao?
Tề Khôn nói ra, vậy ngươi cũng đừng hối hận, Ô Hưu, để cho ta tới giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng hậu sinh văn bối.
Đang khi nói chuyện, Tề Khôn một bước hướng phía trước bước ra, bàn chân rơi xuống một khắc này, lập tức nhấc lên một mảnh Thái Sơn ngập đầu giống như khí thế.
Ho ho ho.
Giữa thiên địa, gió nổi mây phun, cuồn phong phần phật.
Phong bạo quét sạch tại trên đài luận võ, từng đạo lôi đỉnh từ trên cựu tiêu rơi xuống, nện ở Tề Khôn cùng Lâm Bạch quanh thân.
Khi Thái Ức đạo quả khí tức xuất hiện ở giữa thiên địa một khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng quỳ xuống trước Tề Khôn dưới chân.
Tề Khôn trở thành ở giữa thiên địa này duy nhất chân thần.
Đến.
Tề Khôn thân hình từ từ trôi nổi trên không,
toàn thân phần phật cuồng phong thổi lên hắn sợi râu cùng góc áo. Thần sắc hắn mang theo cười lạnh, duỗi ra một tay, miệt thị nhìn xem Lâm Bạch.
A.
Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một bước hướng phía trước bước ra, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh thẳng đến Tề Khôn mà đi.
Soạn.
Tại trong chớp mắt, Lâm Bạch giống như quỷ mị xuất hiện tại Tề Khôn trước mặt. Tề Khôn hơi biến sắc mặt, giờ khắc này, hắn mới cảm giác được Lâm Bạch tốc độ cùng bạo phát là kinh khủng đến cỡ nào. Khó trách vừa rồi kiều mặt trong nháy mắt đều không thể kịp phản ứng. Lâm Bạch năm ngón tay nắm tay, nhắm ngay Tề Khôn mặt oanh kích xuống. Không biết sống chết. Cho dù đối với Lâm Bạch thực lực có chút giật mình, nhưng Tề Khôn mặc nhiên không sợ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Thái Ức đạo quả cảnh giới cùng đạo thần cảnh giới ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Bạch nắm đấm tại hắn trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, mắt thấy là phải đánh trúng mặt của hắn. Giờ khắc này, hắn cười lạnh giơ tay lên, tại trước mặt tiếp được Lâm Bạch một quyền này. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tề Khôn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm tiếp được Lâm Bạch một quyền này, lại không nghĩ rằng, khi Lâm Bạch nắm đấm đánh trúng lòng bàn tay của hắn một khắc này, hắn cảm giác đến từ Lâm Bạch trong nắm đấm bộc phát ra như núi kêu biển gầm to lớn đại lực, đủ để đem cửu thiên điên đảo, đem tứ hải chấn vỡ. Bành! Một quyền này, đem Tề Khôn thân hình chật vật đẩy lui trăm mét. Cái gì? Cái này sao có thể? Tề Khôn trưởng lao thế mà bị một quyền đẩy lui rồi. Đấu võ tràng bên trong, tất cả võ giả kinh ngạc đến cùng nhau đứng lên. Tiêu Mạc trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn qua Lâm Bạch đứng ngạo nghễ ở giữa không trung thân ảnh, kinh ngạc đến một câu đều nói không ra. Ngoa tạo, Lâm huynh mạnh như vậy sao? Dịch Cổ kinh hô một tiếng. Không kém bao nhiêu đâu, giết không được Thái Ức đạo quả, nhưng Thái Ức đạo quả cũng không giết được hắn. Ô Nha bĩu môi nói ra. Lý Tại Ân cùng Thiên Thủy Tông tông chủ, đồng tử trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Tuy nói Thái Ức đạo quả cảnh giới cũng chia đủ loại khác biệt, nhưng Lâm Bạch dù sao chỉ có cựu phẩm đạo thần tu vi a, Tề Khôn thế nhưng là thực sự Thái Ức cường giả. Tề Khôn méo méo bàn tay, trong lòng bàn tay truyền đến toàn tâm đau đớn, cho hắn biết vừa rồi cái kia một vòng là hàng thật giá thật lực lượng. Thật cường hãn nhục thân chi lực. Tề Khôn rất nhanh liền minh bạch, một quyền kia lực lượng cũng không phải là Lâm Bạch tu vi chi lực, mà là Lâm Bạch nhục thân chi lực. Nhục thể của hắn chẳng lẽ đã tu luyện đến có thể so với Thái Ức đạo quả tiêu chuẩn sao? Tề Khôn có chút khó có thể tin. Tu vi cùng luyện thể, nếu là tương đối một phen nói, tất nhiên là luyện thể càng khó. Mà lại giữa thiên địa luyện thể pháp quyết cũng không nhiều, có thể làm cho Lâm Bạch đem nhục thân tu luyện đến có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới, rõ ràng Lâm Bạch tu luyện một bộ cực mạnh luyện thể pháp quyết. Tề lão đầu, ngươi chuyện gì xảy ra? Ô Hưu thấy thế, nhíu mày hỏi. Hừ, nhất thời chủ quan, để hắn may mắn đắc thủ, tiếp đó, hắn liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tề Khôn lạnh lùng nói một câu. Ô Hưu hơi biến sắc mặt, hắn từ Tề Khôn trong những lời này nghe được một tia kinh ngạc. Nhất thời chủ quan, bốn chữ này liền rất có ý tứ. Thái Ức cường giả đối mặt đạo thần cảnh giới võ giả, đây không phải là hẳn là nghiền ép sao? Có thể Tề Khôn nói ra chính mình nhất thời chủ quan, thì đã chứng minh hắn vừa rồi ở trong tay Lâm Bạch đã lén bị ăn thiệt thòi. Tề Khôn nâng lên tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Bạch, toàn thân trên dưới cuồng phong phần phật, khí tức tuôn ra. Lúc này, hắn năm ngón tay hướng phía trước một chảo, lực lượng hùng hậu như muốn đem hư không bóp nát. Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa quanh quẩn tại bên cạnh mình, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo. Một trường bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, chụp vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lâm Bạch một quyền đánh ra, đánh trúng bàn tay, cũng không đem nó đánh nát. Bàn tay nghiền nát Lâm Bạch thế công về sau, uy lực tăng gấp bội, tựa hồ muốn một trường đem Lâm Bạch nghiền nát thành cát bã. Ầm ầm. Bàn tay kia từ mây xanh bên trên rơi xuống, dọc theo đường, nghiền nát Lâm Bạch tất cả thế công. Mắt thấy là phải đem Lâm Bạch bóp chết tại lòng bàn tay bên trong. Toàn trường võ giả đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Nhưng vào lúc này, khi bàn tay kia bắt lấy Lâm Bạch, năm ngón tay nắm chặt, muốn đem Lâm Bạch bóp nát thời điểm. Ông. Một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến. Chợt, một đạo chói mắt kiếm mang đem bàn tay kia chém thành mảnh vỡ. Lâm Bạch lại lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá giờ phút này, Lâm Bạch trong tay nhiều hơn một thanh yêu kiếm, toàn thân trên dưới tản ra ngập trời kiếm ý ba độ. Kiếm tu. Hắn nhục thân chi lực mạnh mẽ như vậy, thế mà còn là một vị kiếm tu. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn cùng Tiêu Mạt sư tỷ trận chiến kia, căn bản không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, kiếm ý ngút trời, không ít người đều giật mình há to mồm. Mãnh liệt như vậy nhục thân chi lực, bọn hắn bản đều coi là Lâm Bạch là chuyên tu luyện thể chi thuật võ giả. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch lợi hại nhất cũng không phải là luyện thể chi thuật, mà là kiếm đạo. Tay cầm lợi kiếm, Lâm Bạch bay vọt ra, tại mây xanh bên trên xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Một kiếm chém xuống, ngàn vạn kiếm khí cùng nhau nở rộ, giống như giữa thiên địa nở rộ mà mở một gốc to lớn kiếm khí liên hoa. Ngàn vạn kiếm khí bay cuốn ở giữa, đánh cho Tề Khôn liên tục bại lui. Cũng may Tề Khôn chính là Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng, không đến mức bị Lâm Bạch một kiếm này chu sát. Nếu là mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả, chỉ sợ tại Lâm Bạch dưới một kiếm này, cũng đã hải cốt không còn. Đáng giận. Tề Khôn giận mắng một tiếng, Thái Ức đạo quả lực lượng núi kêu biển gầm bạo phát đi ra, đem chúng quanh kiếm khí chấn vỡ một mảnh. Đồng thời, thi triển đạo pháp, thẳng hướng Lâm Bạch. Một trận ác chiến ở trong đấu võ tràng triển khai. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 4970, kịch chiến. Đấu võ tràng bên trong, Lâm Bạch cùng Tề Khôn hai người, cùng thi triển thần thông, kịch chiến liên tục. Tề Khôn Thái Ức đạo quả tu vi, giống như thiên uy, quét ngang toàn trường. Lâm Bạch trên người kiếm ý phóng lên tận trời, bắn thẳng đến Đấu Nưu. Ta cũng muốn thử một chút, dưới mắt ta, thực lực cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới đến tột cùng còn kém bao xa. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, không có nương tay, toàn lực mà đi. Tam chuyển kiếm tâm kiếm ý bao phủ giữa thiên địa, đem thiên địa vạn vật đều hóa thành Lâm Bạch trong tay lợi kiếm. Lâm Bạch một kiếm giết ra, ngàn vạn kiếm mang hiện hiện, ngưng tụ ra một đóa cắm rễ ở giữa thiên địa hoa sen màu xanh. Cái này chính là Lâm Bạch những ngày này đối với Thanh Liên kiếm pháp nghiên cứu lĩnh hội. Theo Lâm Bạch nhiều năm lĩnh ngộ, Thanh Liên kiếm pháp 9 chiêu kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng, một ý niệm liền có thể đem Thanh Liên kiếm pháp ảo diệu thi triển mà ra. Lâm Bạch hôm nay đưa ra muốn đánh với Tề Khôn một trận, kỳ thật còn có một phần tư tâm. Hắn muốn mượn dùng Tề Khôn Thái Ức đạo quả tu vi, trợ hắn lĩnh ngộ cũng mở ra Thanh Liên kiếm pháp gõ cửa, để Lâm Bạch tiến vào Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Lâm Bạch cảm giác được, bằng vào tự mình lĩnh ngộ tu hành Thanh Liên kiếm pháp đã đạt tới bình cảnh, vậy liền cần mượn dùng mặt khác luận võ cùng tu hành, mới có thể tìm tới thời cơ đột phá. Từng chiêu Thanh Liên kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra, không thể địch nổi kiếm uy quét ngang thiên địa. Toàn bộ đấu võ tràng nội quan chiến võ giả đều bị Lâm Bạch cùng Tề Khôn kịch chiến, cả kinh khuôn mặt thất sắc, một mặt hãi nhiên. Hai người này vậy mà cường hãn như vậy. Tề Khôn vốn là Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, hắn tu vi cao thâm mặt chắc, cũng là hợp tình hợp lý. Đáng sợ nhất là Lâm Bạch. Hắn mới cựu phẩm đạo thần, vậy mà liền có thể cùng Thái Ức đạo quả phân cao thấp. Ông trời của ta nhìn thấy cái gì? Không phải đã nói Thái Ức đạo quả cùng đạo thần võ giả ở giữa khe rẽn, là khó mà vượt qua sao? Đây là có chuyện gì? Không ít võ giả mặt lộ hãi nhiên, bưng bít lấy đầu, tâm thần sụp đổ. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lâm Bạch trận chiến này là đổi mới nhận biết của tất cả mọi người. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm. Lâm Bạch máu me khắp người bay rất ra ngoài, nện ở trên đài luận võ, thân hình hơi có vẻ chật vật. Tề Khôn đứng sừng sững giữa không trung thân thể, toàn thân đều là vết kiếm, máu tươi chảy ròng, tình huống cũng không cần Lâm Bạch tốt. Giờ khắc này, Tề Khôn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt mang theo thật sâu vẻ kinh ngạc, đáy lòng hoảng sợ nói, tiểu tử này không chỉ có nhục thân chi lực vô cùng cường đại, liền ngay cả kiếm đạo tu vi đều cao thâm mật chắc như vậy. Tiểu mạt thua ở trong tay hắn, không có chút nào oan uổng. Lấy người này thực lực, đoán chừng Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên, không có người nào sẽ là đối thủ của hắn đi. Quản chi là Thiên Thủy Đạo Thần bảng đệ nhất Lý Nguyên Tông, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cùng Lâm Bạch giao thủ chốc lát, hai người trọn vẹn giao đấu hơn trăm chiêu, tuy nói đều có tổn thương, nhưng Tề Khôn càng là giật mình không gì sánh được. Người này nhục thân chi lực có thể so với Thái Ức đạo quả, kiếm pháp tu vi đang phong tạo cực, đáng sợ nhất là hắn trong kiếm ý ẩn chứa cái kia một cỗ quả quyết, tàn nhẫn, cá chết lưới rách quyết tâm, thật là khiến người hãi nhiên. Tề Khôn ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Bạch, nhớ tới vừa rồi cùng Lâm Bạch giao thủ thời điểm, hắn trong kiếm ý cái kia một cỗ ôm hẳn phải chết quyết tâm kiếm ý. Cỗ kiếm ý kia, giống như là một cái dân liều mạng, muốn cùng Tề Khôn một mạng đổi một mạng. Ta đâm ngươi một kiếm, ta có thể sẽ bị ngươi đánh thành trọng thương, nhưng ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Cá chết lưới rách, hướng chết mà sinh. Hắn đến tuột cùng là thế nào tu luyện ra bực này kiếm ý đáng sợ. Tề Khôn sắc mặt nghiêm trọng, có nghĩ đến con của mình Tề Lương, nhìn Tề Lương một chút, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, Tề Lương so sánh với hắn, đơn giản chính là một tên phế vật. Kẻ này khó lường, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này ổn thỏa sẽ đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới. Hôm nay lão phu đánh với hắn một trận, đoán chừng Thiên Thủy Tông rất nhiều cường giả đều trong bóng tối chú ý. Lão phu thành hắn đá đặt chân, trận chiến này sẽ để hắn danh dương Thiên Thủy Tông trong ngoài, thậm chí sẽ có được Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý. Hết lần này tới lần khác tiểu mạt lại chọn chúng hắn, nếu là hắn đạt được Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, ngày sau đột phá Thái Ức đạo quả, lấy kiếm pháp của hắn uy lực, e là cho dù là ta liên thủ với Ô Hưu, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tề Khôn sắc mặt nặng nề đứng lên, trong lòng dần dần hiện ra sát ý. Mới đầu, Tề Khôn cũng không muốn giết Lâm Bạch, chỉ là muốn cho Lâm Bạch một chút giáo huấn, để hắn từ bỏ lần này luận võ chọn rể. Nhưng bây giờ xem ra, nếu là lưu lại Lâm Bạch tính mệnh, đối với Bạch Thắng Lâu cùng hắn mà nói, không phải chuyện tốt lành gì. Tề Minh. Lúc này, Ô Hưu bí mật truyền âm mà tới. Tề Khôn khẽ mắt liếc qua nhìn lướt qua Ô Hưu. Ô Hưu thấp giọng nói ra, người này có vẻ như cùng Kiều Mạt quan hệ không ít, nếu để cho hắn cùng Kiều Mạt thành thân, chờ hắn đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới, chỉ sợ Bạch Thắng Lâu liền không có hai người chúng ta vị trí. Tề Khôn truyền âm hỏi, cái kia Ô Minh có ý tứ là? Ô Hưu nói ra, hắn tuy nói dưới mắt chiến lực cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao chỉ có cựu phẩm đạo thần tu vi, tin tưởng lấy Tề Khôn tu vi, giết hắn không có khả năng đi. Tề Khôn âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta giết hắn, tất nhiên sẽ gánh lấy bóp chết thiên tài tiếng xấu. Huống hồ giờ phút này Thiên Thủy Tông bên trong không biết có bao nhiêu cường giả đang chăm chú trận chiến này, ta giết hắn, ta nhất định ở trong Thiên Thủy Tông để tiếng xấu muôn đời a. Ô Hưu nói ra, thế nhưng là ngươi không giết hắn, hắn sau này chắc chắn giết hai người chúng ta. Đừng quên, tiểu mạt cái chết của phụ thân, ngươi cũng có phần. Tề Khôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, Ô Hưu câu nói sau cùng, đau nhói Tề Khôn tâm, ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Từng tia sắc ý, lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra, bao phủ tại trong sân đấu võ. Trên đài luận võ, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ngũ hành đạo thể lực lượng phun trào chữa trị thương thế trong cơ thể. Đột nhiên, hắn cảm giác đến sát ý bao phủ, vừa cười vừa nói, làm sao? Thẹn quá thành giận, muốn giết ta? Tề Khôn ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, sau một khắc, trong tay hắn dâng lên từng đạo vô cùng kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Giang giác. Ngàn vạn lôi đỉnh trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một cây trường thương, hung hăng dùng sức ném hướng Lâm Bạch mà đi. Đạo pháp. Tề Khôn thế mà đối với một cái cựu phẩm đạo thần võ giả thi triển đạo pháp. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Không ít người cùng nhau kinh hô lên. Tại đạo lôi đình này hóa thành trường thương rơi xuống thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ thiên địa. Bốn phía không gian tại lôi đình anh minh bên trong bắt đầu ầm ầm tan vỡ, lộ ra từng mảnh hắc ám hư không. Đạo pháp. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Đạo pháp là chỉ Thái Ất đạo quả cảnh giới trở lên võ giả sáng tạo mà ra độc môn pháp thuật, cực kỳ chân quý. Tại Thái Ất đạo quả cấp độ trở lên, đem đạo pháp chia nhỏ làm một đến cửu phẩm. Tề Khôn dưới mắt thi triển đạo pháp, chính là nhất phẩm đạo pháp, là hắn một lần nào đó ngẫu nhiên từ một chỗ trong tuyệt cảnh có được, tên là Lôi Đình Diệt Thần Thương. Tề Khôn cũng ỷ vào chiêu này đạo pháp, ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài thanh danh lên cao, cuối cùng được đến tông môn coi trọng, mới may mắn đột phá tới Thái Ất đạo quả cảnh giới. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đạo. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 4971, đạo pháp. Thần thông đạo pháp, kỳ thật chỉ là thần thông cùng đạo pháp. Đạo pháp chia làm hai loại, một loại là võ hồn sau khi thức tỉnh đạo pháp, một loại là thuộc về Thái Ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ tự sáng tạo pháp thuật, cũng xưng là đạo pháp, uy lực cực mạnh. Thôn Thiên đạo vực là Lâm Bạch tự sáng tạo, trước mắt chỉ có thể coi là thần thông, còn không thể xem như đạo pháp. Kiếm nhất, Thương Hải Hoành Lưu, cái này hai chiêu thuộc về Đồ Long Kỹ, là một loại cực kỳ tồn tại đặc biệt, không có khả năng xem như thần thông, càng không thể xem như đạo pháp. Trước mắt Lâm Bạch tu luyện hết thảy võ kỹ, đều thuộc về thần thông phạm chủ. Đạo pháp tại ma giới cùng linh giới bên trong đều xem như cực kỳ khan hiếm tu hành tài nguyên. Mặc dù không cách nào cùng tiên ngọc so sánh, trình độ chân quý cũng không sai biệt nhiều. Trước mắt ở trong Thiên Thủy Tông, đạo pháp dự trữ đều là cực ít, đều không có bày ra ở trong tàng bảo lâu, chỉ có võ giả đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới đằng sau, mới có thể hướng tông môn xin mời lĩnh hội một bản đạo pháp. Tề Khôn vận khí tương đối tốt, tuổi nhỏ thời điểm ở bên ngoài lịch luyện, từ nơi nào đó trong tuyệt cảnh, đạt được một bản nhất phẩm đạo pháp Lôi Đình Diệt Thần Thương. Giống Ô Hưu, tuy nói là Thái Ất đạo quả cảnh giới, nhưng hắn cũng chưa từng tu luyện qua đạo pháp. Tề Khôn thi triển đạo pháp, ném ra Lôi Đình Diệt Thần Thương, rõ ràng là muốn trực tiếp giết Lâm Bạch. Ầm ầm, cây kia Lôi Đình hóa thành trường thương, thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Ven đường không gian sụp đổ, lộ ra mảng lớn hắc ám hư không. Một thương này còn chưa đánh trúng Lâm Bạch, cỗ lực lượng kinh khủng kia liền xé rách Lâm Bạch nội thân, đem Lâm Bạch biến thành một cái huyết nhân. Một cô manh liệt nguy cơ tử vong, bao phủ tại Lâm Bạch trong lòng phía trên. Thôn Thiên đạo quả tại thể nội không tự chủ được vận chuyển lại, chỉ đợi Lâm Bạch tâm niệm vừa động, Thôn Thiên đạo quả liền sẽ toàn lực vận chuyển. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Hắn yên lặng đè lại Thôn Thiên đạo quả, để hắn ngừng chuyển động, thôn vệ chi lực đều nội liễm. Lâm Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia một mảnh anh minh mà đến Lôi đỉnh, trên mặt lộ ra kiên quyết phía trên. Lúc này, Thanh Liên kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch cấp tốc biến ảo, thẳng hướng trên mây xanh. Từng mảnh kiếm uy mang kịch liệt trong tiếng anh minh, cùng Lôi đỉnh đụng nhau cùng một chỗ. Có thể Lâm Bạch kiếm khí, hiển nhiên không phải mảnh này Lôi đỉnh đối thủ, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành tro bụi. Mắt thấy một kích này liền muốn đánh trúng Lâm Bạch trên nhục thân, muốn đem Lâm Bạch đánh cho hôi phi yên diệt, không ít người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Xong, lần này Lâm Bạch chết chắc. Không ít người thầm than một tiếng, tại đạo pháp lực lượng phía dưới, Lâm Bạch hiển nhiên không có khả năng có còn sống khả năng. Lâm Vinh, Dịch Cổ đang quan chiến trên ghế, gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, "Tề Khôn, ngươi lão cẩu này, đối với một cái cựu phẩm đạo thần võ giả thi triển đạo pháp, thật sự là không biết xấu hổ. Nếu ngươi dám giết Lâm Vinh, ta Dịch Cổ thề muốn để ngươi trả giá bằng máu." "Lâm Bạch, ngươi đang làm cái gì?" Ô Nha lại cùng Dịch Cổ có khác biệt phản ứng, hắn giống như hắc bảo thạch trong ánh mắt, mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn xem Lâm Bạch. Ô Nha phát hiện Lâm Bạch hướng về phía đạo pháp giết đi lên, hắn biết rõ một chiêu này đạo pháp cực kỳ cường hãn, nhưng vì sao còn muốn đi tìm chết đâu? Ô Nha trong lòng minh bạch, tuy nói đạo pháp cường hãn, nhưng Lâm Bạch cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Bằng vào hắn thôn phệ đạo vực cùng thôn thiên đạo quả, đủ để ứng đối một chiêu này đạo pháp. Có thể Lâm Bạch hết lần này đến lần khác không có làm như thế, không có thi triển thôn thiên đạo vực, cũng không có thi triển thôn thiên đạo quả, mà là giống một cái muốn chết người, hướng về đạo pháp đánh tới. Một bức muốn tìm cái chết bộ dáng. Lâm Bạch trong tay không ngừng chém ra kiếm khí, Thanh Liên kiếm pháp từng chiêu kiếm pháp thẳng hướng mảnh kia Lôi đỉnh phía trên, nhìn xem Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, đánh cho hắn toàn thân máu thịt bé bét. Bá, một mảnh cực hạn chói mắt kiếm khí màu xanh phất qua Lâm Bạch trước mắt. Lâm Bạch trong mắt dần dần lộ ra thanh minh chi sắc. Đứng tại mảnh này diệt thế Lôi đỉnh phía dưới, tại đạo pháp uy năng bức bách dưới, Lâm Bạch trong lòng rốt cục có một tia linh ngộ. Trong đầu tất cả liên quan tới Thanh Liên kiếm pháp kinh văn giờ khắc này ở trong đầu một lần nữa tổ hàng. Nguyên bản thuộc về Thanh Liên kiếm pháp văn tự dưới mắt tại Lâm Bạch trong đầu nghĩ là xuống lại tự động đại loạn, sau đó một lần nữa sắp xếp cùng nhau. Không bao lâu, một mảnh hoàn toàn mới Thanh Liên kiếm pháp kinh văn xuất hiện tại Lâm Bạch trong đầu. Ông ngoong. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh chém vỡ mây xanh, đem cái kia một mảnh Lôi đỉnh hơn phân nửa lực lượng tiêu diệt. Còn có bộ phận lực lượng rơi trên người Lâm Bạch, nhưng lại đã không cách nào giết Lâm Bạch. Lôi đỉnh rơi xuống đất, cấp tốc quyết tán, đem so với võ đài nổ thành một vùng phế tích, hướng về bốn phía trên ghế quan chiến đánh tới. Không tốt, đạo pháp dư uy quá mạnh, hướng về phía chúng ta tới. Trên ghế quan chiến không ít võ giả kinh hô lên. Cũng may trên ghế quan chiến vốn là có đấu võ trưởng bố trí tốt pháp trận. Giờ phút này, pháp trận sáng lên, ngăn cản Lôi đỉnh dư uy. ầm ầm, tiếng oanh minh khuyết tán mà tới. Mặc dù pháp trận ngăn trở bộ phận dư uy, nhưng vẫn là có đại lượng lôi đỉnh lan đến gần trên ghế quan chiến, đến mức đại lượng võ giả tại chỗ chết. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Lý Tại Ân thân hình hiện lên ở giữa không trung, đưa tay vung lên, đem phía dưới tất cả lôi đỉnh một trường chấn vỡ. Cũng may Lý Tại Ân kịp thời xuất thủ, bằng không mà nói, đạo lôi đỉnh này dư uy, tất nhiên sẽ mang đi trên ghế quan chiến đông đảo võ giả tính mệnh. Tề Khôn không có đang xuất thủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Bạch. Lâm Bạch máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, trên thân lưu chuyển lên từng tia màu xanh khí diễm, vây quanh hắn hình thành một cây hoa sen hư ảnh. Đây là kiếm pháp gì? Thế mà có thể ngăn cản đạo pháp lực lượng. Tề Khôn không khỏi có chút giật mình, vừa rồi nếu không phải luồng kiếm khí màu xanh này đột nhiên xé rách đạo pháp lực lượng, nếu không Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tại Ân hiện thân, Tề Khôn đã biết không cách nào tại giết Lâm Bạch, liền không có tại tiếp tục xuất thủ. Trên ghế quan chiến Dịch Cổ cùng Ô Nha cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật a. Dịch Cổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm là Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Ô Nha ánh mắt co rụt lại, có chút giật mình nói, Lâm Bạch thật đúng là tương vong mệnh đồ bản chất phát huy đến cực hạn a, lại dám dùng một vị thái ớt đạo quả cùng đạo pháp lực lượng đến ma luyện chính hắn kiếm pháp. Bất quá nhìn, hắn tựa hồ thu hoạch rất tốt. T. Ô Nha đột nhiên nghiêng đầu một chút, ánh mắt hiện ra hồi ức chi sắc, bộ kiếm pháp kia. Thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu? Ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra tới? Lý Tại Ân cấp tốc khống chế toàn trường, dập tắt lôi đỉnh, lại đối Tề Khôn lạnh giọng nói ra, Tề Khôn, ngươi tốt xấu cũng là Thiên Thủy Tông thái ớt trưởng lão, lấy lớn hiếp nhỏ coi như xong, thế mà còn vận dụng đạo pháp lực lượng, muốn đem Lâm Bạch giết. Thật sự là cho Thiên Thủy Tông mất mặt. Tề Khôn không tiêu ngạo không tự ti, Lý Tại Ân trưởng lão, ngươi vừa tới nơi đây còn không hiểu rõ tình huống, rõ ràng là Lâm Bạch phạm thượng, nhiều lần khiêu khích, lão phu mới bị ép xuất thủ giáo huấn một chút hắn, sao có thể nói ta cho Thiên Thủy Tông mất mặt đâu? Hừ hừ, thị phi thành bại, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Lý Tại Ân hừ lạnh một tiếng, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc a. Ô Hưu hỏi, Lý Tại Ân trưởng lão, cái này chính là ta Bách Thắng lâu việc tư, tông môn cũng muốn nhúng tay sao? Lý Tại Ân nói ra, đây là ngươi Bách Thắng lâu việc tư không giả, lão phu cùng tông môn đều không muốn nhúng tay. Nhưng Tề Khôn muốn giết Lâm Bạch, vậy lão phu liền không thể không quản. Phía trước đoạn thời gian, tông môn đã đem Lâm Bạch để thăng làm Tam Tuyệt đệ tử, chính là tông môn to lớn bồi dưỡng thiên kiêu nhân kiệt, há có thể tùy ý để cho ngươi các loại tàn sát. Nghe thấy Lâm Bạch trở thành Tam Tuyệt đệ tử, Ô Hưu cùng Lý Tại Ân đều là đồng tử co rụt lại, tất cả đều trầm mặc. Tề Khôn nhìn thoáng qua Ô Hưu, người sau cúi đầu, khẽ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hiển nhiên, Tề Khôn cùng Ô Hưu tại trong lúc vô hình đã đặt thành chung nhận thức, Lý Tại Ân ở đây, Lâm Bạch là giết không được, chỉ có thể coi như thôi. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 4972, nhục nhã. Ở rể. Lý Tại Ân hiện thân, Lâm Bạch cũng tức thời thu tay lại, nếu là tiếp tục đang đánh xuống dưới, cái kia chỉ sợ cũng muốn gây nên tông môn nội đấu. Khuyên nhủ song phương về sau, Lý Tại Ân ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tùy theo quay người rời đi, biến mất trên tầng mây. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Tiểu Mạt bước nhanh đi đến Lâm Bạch bên người, sắc mặt lo lắng hỏi. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Tề Khôn đại chiến, thấy Tiểu Mạt kinh hồn táng đảm, nhiều lần muốn xuất thủ khuyên nhủ hai người, thế nhưng là loại cấp độ chiến đấu kia, quản chi lấy Tiểu Mạt tu vi cũng vô pháp đúng tay, chỉ có thể ngừng chân ở một bên ngơ ngác nhìn xem, yên lặng là Lâm Bạch lo lắng. Không có việc gì. Lâm Bạch nhìn lướt qua thương thế trên người, ngũ hành đạo thể lực lượng hiện hiện, dần dần đem bị thương ngoài da khép lại. Tề Khôn trưởng lão, Ô Hưu trưởng lão, hiện tại các ngươi còn cho rằng là Kiều Mạt sư tỷ cố ý đổ nước sao? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Ô Hưu cùng Tề Khôn, trong mắt hiện ra một vòng chế giễu. Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt khó coi, giống ăn phân một dạng khó chịu. Bọn hắn trước đó lấy Kiều Mạt cố ý đổ nước để Lâm Bạch chiến thắng, phá hư luận võ công chính, yêu cầu giễu cợt Lâm Bạch tư cách. Nhưng sau đó, Lâm Bạch cùng Tề Khôn một trận chiến, lấy cửu phẩm đạo thần tu vi lực chiến thái ớt cường giả, thậm chí làm cho Tề Khôn thi triển đạo pháp, đều chưa từng đem Lâm Bạch chém giết. Tất cả mọi người minh bạch, lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, chỉ sợ tại thái ớt đạo quả cảnh giới phía dưới, đã ít có đối thủ. Hừ. Ô Hưu cùng Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Tiểu Mạt tuyên bố nói ra, nếu Lâm Bạch đã lấy được luận võ thắng lợi, cái kia từ ngày hôm nay, hắn chính là ta Tiểu Mạt phu quân. Hai vị trưởng lão, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chỉ cần ta định ra phu quân, các ngươi liền đáp ứng để cho ta tiếp nhận Bách Thắng lâu. Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt trầm xuống, đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết cục. Bọn hắn nhiều lần tại khi luận võ ngầm thao tác, chính là vì để Ô Địch cùng Tề Lương thứ hai một trong cưới được Kiều Mạn, theo thứ tự danh chính ngôn thuận tiếp trưởng Bách Thắng lâu. Nhưng bây giờ, Lâm Bạch cái này chướng ngại vật đột nhiên giết ra đến, đại loạn toàn bộ kế hoạch. Cuối cùng, một cái để bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết cục, đã xuất hiện tại trước mặt. Càng chết là, Lý Tại Ân đã hiện thân muốn bảo đảm Lâm Bạch, đồng thời nói rõ Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử, tông môn to lớn đến đỡ bồi dưỡng đệ tử. Có tông môn cùng Lý Tại Ân che chở, Tề Khôn cùng Ô Hưu muốn giết Lâm Bạch đều vạn phần khó khăn. Lão phu hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Bạch nhất định phải ở rể ta Bách Thắng lâu, bằng không mà nói, không bàn gì nữa. Ô Hưu con mắt chuyển động, lập tức trong đầu suy nghĩ ra đối sách. Tề Khôn trong mắt sáng lên, vội vàng phụ họa, đúng, trừ phi Lâm Bạch nguyện ý chính mình ở rể Bách Thắng lâu, không phải vậy Tiểu Mạt tiểu thư gả cho Lâm Bạch, cũng chỉ có thể rời đi Bách Thắng Lâu. Ở rể. Nghe thấy hai chữ này, lập tức bốn bề võ giả đều trừng vào mắt. Cái này hai chi lão hồ ly, phải sâu tâm cơ a. Lâm Bạch Cường tuyệt như thế tu vi cùng thực lực, hắn muốn cái gì nữ nhân không có. Làm sao lại ở rể Bách Thắng Lâu đâu? Ở rể a, đây đối với một người nam nhân mà nói, xem như cực lớn nhục nhã đi. Không ít người đều than khổ lắc đầu, trong lòng đối với Ô Hưu cùng Tề Lương Ti tiện thủ đoạn, khịt mũi coi thường. Ở rể, tức là người ở rể. Từ xưa đến nay, nam nữ hoan ái đều là do nữ tử đến nam tử trong nhà, trở thành thế tử. Ở rể y tứ, liền hoàn toàn đảo ngược. Do nam tử, người mặc mũ vượng khăn quàng vai, cưới kiệu hoa, đến nhà gái bên trong. Ở rể về sau, nữ tôn nam thi, địa vị cực thấp. Giống Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, Hải Châu cảnh nội không biết có bao nhiêu hào môn vọng tộc nguyện ý mời chào Lâm Bạch, thậm chí nếu là Lâm Bạch nguyện ý ra một phen tiếng tăm, Sở Quốc có lẽ đều nguyện ý đem một vị hoàng nữ gả cho. Trong con mắt của mọi người, Lâm Bạch làm sao có thể lựa chọn ở rể đâu? Kiều Mạt Như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, cắn môi dưới, thật lâu khó nói nên lời. Ở rể, đây không phải đối với Lâm Bạch một loại nhục nhã sao? Lâm Bạch há có thể đồng ý? Lâm Bạch, ngươi nguyện ý ở rể Bách Thắng Lâu sao? Ô Hưu trực tiếp đối với Lâm Bạch hỏi. Nếu là ngươi không nguyện ý, cái kia lần này luận võ chọn rể, như vậy coi như thôi, ngày sau lại vì Kiều Mạt một lần nữa chọn lựa khi nào vị hôn phu. Thế Khôn ngay sau đó nói ra. Ô Hưu cùng Tề Khôn, kẻ sướng người họa, trong chớp mắt liền muốn đem Lâm Bạch cùng Kiều Mạt việc hôn sự này giễu cợt. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cười nói, ai nói ta không nguyện ý? Không lâu là ở rể sao? Ta nhập là được. Lâm Bạch sắc mặt nhẹ nhõm, nhún vai, biểu thị chính mình không có bất kỳ cái gì phản đối. Đồng ý. Cái này, Lâm Bạch cũng qua không có cốt khí a. Thật sự là cho chúng ta nam nhân mất mặt a. Khi Lâm Bạch đáp ứng một khắc này, chung quanh không ít người nhao nhao gầm thét lên tiếng. Mới vừa rồi còn kính nể Lâm Bạch thực lực những người kia, nhao nhao lộ ra vẻ chán ghét. Phản phất đều cảm giác Lâm Bạch ở rể là cho nam nhân mất mặt. Tiêu Mạt trong lòng hiện ra một tia cảm động, nàng nhìn về phía Lâm Bạch, trong mắt mang theo nước mắt, mang theo một tia ấy nấy. Hôm nay tại Ô Hưu cùng Tề Khôn bức bách dưới, để Lâm Bạch chịu lớn như vậy khuất nhục, cũng là vì nàng. Tiêu Mạt trong lòng cất giấu vạn phần ấy nấy. Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt âm trầm, liếc nhau, trong mắt đều lộ ra hận ý. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm Bạch thế mà lại đồng ý. Là cái nam nhân đều chịu không được bực này khuất nhục. Đang lúc Ô Hưu cùng Tề Khôn vô kế khả thi, suy nghĩ như thế nào khó xử Lâm Bạch, hủy bỏ hôn sự thời điểm. Trên ghế quan chiến, truyền tới một thanh âm. Lâm Bạch, Bách Thắng Lâu tận lực làm khó dễ, để cho ngươi ở rể là giả, nhục nhã ngươi là thật. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể vì một nữ tử không lưng. Hôm nay, lão phu đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ Kiều Mạn, lão phu đại biểu Hải Châu Tả gia nguyện ý cùng ngươi kết thân. Ta Tả gia có nữ, tên là Tả Tâm Đường, thiên tư thông minh, cùng ngươi cùng nhau bái nhập Thiên Thủy Tông, xem như cùng giới đệ tử, cùng ngươi quan hệ cá nhân rất tốt. Nàng sau khi trở về, đã từng nhiều lần ở trước mặt ta khen ngợi ngươi, đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Nếu là ngươi nguyện ý, lão phu nguyện ý thay biểu Tả gia, không cần ngươi ở rể, đem Tả Tâm Đường gả cho ngươi. Trên ghế quan chiến, một vị thân mang trường bào màu tím lão giả lơ lửng ở giữa không trung đối với Lâm Bạch nói ra. Vị lão giả này lại cũng là một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Nghe thấy thanh âm của hắn, không ít người cùng nhau chuyển mắt nhìn lại, nhận ra người này thân phận. Hắn là Tả Thiên Thành, Hải Châu Tả gia lão tổ, Tả Tâm Đường gia gia. Vị này lão giả mặc tử bào, tên là Tả Thiên Thành, chính là Hải Châu Tả gia lão tổ, thái ớt đạo quả tu vi cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng là Tả Tâm Đường ông nội. Lần này đi vào Thiên Thủy Tông, chủ yếu là tới thăm chính mình cháu gái ruột, nhìn xem Tả Tâm Đường ở trong Thiên Thủy Tông có thể thích ứng. Lại không nghĩ rằng, đi vào Thiên Thủy Tông về sau, thế mà nghe nói Kiều Mạt muốn tỷ võ chọn rể, thuận tiện kỳ cùng Tả Tâm Đường cùng nhau đến đây nhìn xem. Tại trên luận võ, Tả Thiên Thành nhìn ra Lâm Bạch tiềm lực vô tận, thực lực cường hãn, lấy hắn hôm nay bày ra thực lực, tất nhiên sẽ bị Thiên Thủy Tông đặc biệt coi trọng, ngày sau có cực lớn có thể sẽ bước vào thái ớt đạo quả cảnh giới. Nếu là giờ phút này đem Lâm Bạch mời chào đến Tả gia dưới trướng, đợi đến Lâm Bạch đột phá thái ớt đạo quả, cái kia Tả gia sẽ lần nữa có được một vị thực lực cực mạnh thái ớt cường giả. Chương 4973, thế lực ba bên. Tả Thiên Thành mở miệng mời chào, nói rõ nguyện ý đem Tả Tâm Đường gả cho Lâm Bạch. Tả Tâm Đường ngồi tại trên chỗ ngồi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ dưới đất thấp lấy đầu, khóe mắt liếc qua lại vô tình hay cố ý quét về phía Lâm Bạch. Tâm Đường, Lâm Bạch như vậy anh hùng hào kiệt, ngươi có gì dị nghị không? Tả Thiên Thành nói đằng sau, lại đối Tả Tâm Đường hỏi một câu. Tả Tâm Đường đã xấu hổ vô cùng, trái tim phanh phanh chực nhảy. Xấu hổ đáp lại một câu, cháu gái toàn nghe ra ra làm chủ. Ha ha ha, tốt. Tả Thiên Thành thoải mái cười một tiếng, vuốt tròm râu dê rừng, đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, ngươi cũng nghe thấy, chỉ cần ngươi gật gật đầu, Tả gia nguyện ý cùng ngươi kết xuống tần tấn chuyện tốt. Đồng thời ta nghe Tâm Đường nói qua, ngươi đến từ tại một tòa tiểu thế giới, phụ mẫu không ở bên người. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng Tâm Đường thành thân, ta Tả gia chắc chắn xuất động toàn bộ lực lượng, nghĩ hết biện pháp, tiếp cha mẹ ngươi đến ma giới, cùng ngươi đoàn tụ. Như thế nào? Không thể không nói, Hải Châu Tả gia mở ra điều kiện, đặc biệt mê người. Tả Thiên Thành cũng là lão hồ ly, lập tức liền bắt lấy Lâm Bạch trong lòng chỗ yếu hại, đó chính là Lâm Bạch phụ mẫu. Lâm Bạch lẻ loi một mình đi vào ma giới, tự nhiên là muốn tăng cao tu vi, sớm ngày đem phụ mẫu nhận được ma giới đến đoàn tụ. Mà Tả gia trực tiếp mới mở miệng, liền chủ động yêu cầu vận dụng tài nguyên, tiếp Lâm Bạch phụ mẫu đến ma giới. Tả gia thành ý tràn đầy, lại nhìn Bạch Thắng Lâu, không chỉ có yêu cầu Lâm Bạch hèn mọn ở rể, đối với Lâm Bạch không ngừng nhục nhã. Thứ hai so sánh, đơn giản cách biệt quá xa. Tiểu Mạt trong mắt mang theo nước mắt, trong lòng ủy khuất, nhưng lại không lời nào để nói. Chỉ cần là người thông minh, đều sẽ lựa chọn Tả gia, mà sẽ không lựa chọn nàng. Thế nhưng là, còn không đợi Lâm Bạch làm ra lựa chọn, trên ghế quan chiến, một vị lão giả khác cũng đứng lên, cười ha hả nói ra, Tả huynh thế nhưng là thật nhanh thủ đoạn a, lão phu vừa định nói lời, đều bị Tả huynh nói xong. Người này mở miệng, lại lần nữa hấp dẫn toàn trường võ giả chú ý. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía vị lão giả này, chỉ thấy người này, một thân áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Tần Trường Thanh, Hải Châu Tần gia lão tổ, hắn làm sao cũng tới. Đám võ giả lại là một tràng thốt lên, hiển nhiên lai lịch của người này cũng lai lịch không nhỏ. Vị này tên là Tần Trường Thanh lão giả, cười ha hả nói với Lâm Bạch, "Lâm Bạch tiểu hữu, lão phu tên là Tần Trường Thanh, Hải Châu Tần gia lão tổ." Lão phu lúc này mở miệng, cũng là không nguyện ý nhìn Bạch Thắng Lâu lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa nhục nhã tiểu hữu. "Lão phu trong gia tộc có một nữ tử, tên là Tần Giao. Ngươi hẳn là nhận biết đi." Lâm Bạch mặt người, cau mày, hỏi, "Là Thánh Tâm các Tần Giao sư tỷ sao?" Trên ghế quan chiến, toàn thân áo đen váy lụa, khuôn mặt mỹ lệ Tần Giao, trên mặt lập tức hiện ra một vòng đỏ bừng, khiếp sợ nhìn về phía Tần Trường Thanh. "Lão tổ, cái này..." Tần Giao vốn định ngăn cản, nhưng do dự một chút, vẫn là không có nói ra miệng, khóe miệng chỉ là tự rêu cười cười. Võ đạo thế giới là cực kỳ tàn khốc. Giống các đại gia tộc cùng tông môn nữ tử, nếu là có phi phàm thiên tư, thì có thể chính mình đi ra một con đường tới. Có thể nhưng nếu không có mạnh như vậy thiên tư, cái kia vận mệnh cũng là không gì sánh được bi thảm. Như loại này chính trị hôn ước cùng thông gia, là thành thói quen sự tình. Tiêu Mạt luận võ chọn rể, chuyện lớn như vậy, Tần Giao tự nhiên muốn đến ngó ngó náo nhiệt. Cùng Tần Giao cùng nhau đến đây, còn có Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội, Lương lão, Liêu bà mấy người. Nghe thấy Tần Trường Thanh muốn đem Tần Giao gả cho Lâm Bạch, Tần Giao không có quá lớn phản ứng, ngược lại là ngồi ở bên người Tần Giao Phương Nguyên Thư, tức giận đến mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được. Họ Diệp huynh muội cùng Lương lão thấy thế, đều là khẽ lắc đầu. Nhiều năm ở chung xuống tới, bọn hắn đã sớm nhìn ra, Phương Nguyên Thư đối với Tần Giao đã sinh ra tình cảm. Chỉ bất quá, Tần Giao vô tâm nhi nữ tình trường, một lòng chỉ về mặt tu luyện, hai người cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bằng hữu quan hệ, ai cũng không có xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Tần Trường Thanh mỉm cười gật đầu, chính là, Tần Giao chính là ta Tần gia chi nữ. Nàng so ngươi sớm nhập Thiên Thủy Tông mấy năm, thiên tư còn có thể, tu hành khắc khổ, ở trong thủy kính thế giới kẻ kinh doanh một tòa thánh tâm các sinh ý. Nàng vốn là nữ nhi chi thân, lão phu cũng không nguyện ý để nàng cả ngày xuất đầu lộ diện, một mực tại cho hắn tìm một vị hôn phu. Nếu là ngươi nguyện ý, lão phu có thể cho các ngươi trước dễ tuyến, cùng ngươi đón lấy mỹ hảo nhân duyên. Nói tới chỗ này, Tần Trường Thanh dừng một chút, còn nói thêm, đương nhiên, Hải Châu Tả gia có thể cho tiểu hữu đồ vật, ta Tần gia đều có thể cho, mà lại cho đến càng nhiều. Tả gia có thể từ tiểu thế giới bên trong đưa ngươi phụ thân tiếp đến, ta Tần gia cũng có thể làm đến. Nói tóm lại, Tả gia có thể cho ngươi, ta Tần gia cho gấp hai. Tần Trường Thanh ngôn từ ôn nhu, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra lăng lệ bá đạo. Tả Thiên Thành nghe chút, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Hải Châu cảnh nội, Tả gia cùng Tần gia đều xem như thế gia bên trong Nam Sơn thái đầu, thế lực không thua bao nhiêu. Nếu là nhất định phải trong trứng gà chọn xương cốt đến tương đối mà nói, Tần gia xác thực cao hơn gia Tả gia một bậc. T. Nghe thấy Tần Trường Thanh mà nói, toàn trường một mảnh xôn xao. Không ít võ giả nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt ánh mắt phức tạp, có kính nể, có hâm mộ, có oán hận, có bất đắc dĩ. Vô luận là Kiều Mạn, Tần Giao, Tả Tâm Đường, đều chính là Hải Châu cảnh nội có danh tiếng mỹ nhân tuyệt thế, mà lại phía sau đều dựa vào một tòa thế lực cường đại. Đừng nói có thể cưới các nàng làm vợ, quản chi là cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, ngày sau đều có thể bình bộ thanh vân. Ô nhà chua chua nói, cái này Lâm Bạch nữ nhân duyên chính là tốt, tại Man Cổ Đại Lục liền có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, tại Thiên Thần Mộ cũng có mấy cái nữ tử đối với hắn phương tâm ám hứa, đi vào ma giới mới không có bao lâu, liền có các đại gia tộc tranh nhau chen lấn muốn cùng hắn thông gia. Dịch Cổ ánh mắt lấp loé u mang, nhìn chằm chằm Ô Hưu cùng Tề Khôn hai người, thần sắc đặc biệt bất thiện, cái này hai đầu lão cẩu làm nhục như vậy Lâm Hình, Dịch Mộ há có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Hình chịu đủ. Ngươi muốn làm cái gì? Ô Nha ngẩn người, hỏi. Dịch Cổ hừ một tiếng, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Lâm Bạch hô, Lâm Hình, nếu Bạch Thắng Lâu mắt chó coi thường người khác, vậy cái này việc hôn sự không nói cũng được. Ngày sau Lâm huynh cùng ta đi Thất Dạ Thần Tông cương vực, coi trọng nhà kia cô nương, một mực cho huynh đệ nói một tiếng, từ Thất Dạ Thần Tông thánh nữ cho tới bách tính bình thường, chỉ cần Lâm huynh coi trọng cô nương, bản thiếu gia có ngàn vạn loại biện pháp để các nàng gả cho Lâm huynh. Dịch Cổ mở miệng, ác thiếu tập tính, lộ rõ. Ô Nha cùng Lâm Bạch đều sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn xem Dịch Cổ. Lâm Bạch càng thêm tò mò, Dịch Cổ đến tột cùng là lai lịch gì, dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Ba người mở miệng, ba bên tranh đoạt. Một cái muốn đem Tả Tâm Đường gả cho Lâm Bạch, một cái muốn đem Tần Giao gả cho Lâm Bạch, mà cái cuối cùng càng ngông cuồng hơn, nói rõ Thất Dạ Thần Tông nữ nhân mặc ngươi chọn lựa. Không hề nghi ngờ, ba người này mở ra điều kiện, mỗi một cái đều so Bách Thắng Lâu càng thêm hấp dẫn người. Vô luận là cưới Tả Tâm Đường cùng Tả gia thông gia, hay là cưới Tần Giao cùng Tần gia thông gia, tại Hải Châu cảnh nội đều có thể đi ngang. Vạn chúng chú mục, tiên tinh im mắng, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Bạch, chờ lấy câu trả lời của hắn. Lâm Bạch sửng sốt một chút, khẽ cười nói, ta.
Chương 4974, nhục nhã.
Kiều Mạt trong mắt chảy xuôi lòng chua xót bất đắc dĩ nước mắt, nếu nàng là Lâm Bạch, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Tần gia hoặc là Tả gia. Chỉ có đồ đần mới có thể lựa chọn nàng đi.
Ta.
Lâm Bạch do dự một chút, cười cười, chắp tay nói ra, đa tạ Tần gia cùng Tả gia hai vị tiền bối hảo ý, nhưng vạn bối lần này là vì Kiều Mạt sư tỷ mà đến, mà lại ta cũng đoạt được luận võ chọn rể thứ nhất, tâm ý của ta sẽ không cải biến. Chỉ cần Kiều Mạt sư tỷ nguyện ý, tại hạ nguyện ý ở rể Bách Thắng lâu.
Lâm Bạch đơn giản ngay thẳng nói ra ý nghĩ trong lòng.
Lâm Bạch sư đệ, ngươi.
Tiểu Mạt mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Lâm Bạch cười cười, nói ra, Tiểu Mạt sư tỷ, ta Lâm Bạch cả đời không muốn cầu người, cũng không muốn khúng núm bám vào tòa nào đó thế lực phía dưới. Cho nên Tả gia cùng Tần gia thông gia, ta sẽ không đáp ứng.
Huống hồ, Bách Thắng lâu thiếu Dịch huynh 5 triệu điểm cống hiến, nếu là ta không giúp hắn cầm về, đoán chừng tiếp xuống trong Tuyết Nguyệt, hắn mang thai đều muốn bị hắn nhào nhào nát.
Tần gia cùng Tả gia, tuy nói tại Lâm Bạch chịu nhục thời điểm, trượng nghĩa phát ra tiếng, nhìn như hiên ngang lẫm liệt. Nhưng kỳ thực, bọn hắn là muốn mượn dùng cơ hội lần này lôi kéo Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch cưới Tả Tâm Đường hoặc là Tần Giao, vậy liền tránh không được sẽ bị kéo vào Tần gia cùng Tả gia trận doanh bên trong. Sau khi kết hôn, nhìn như Lâm Bạch không có ở rể, nhưng trên thực tế cùng ở rể không sai biệt nhiều. Lâm Bạch không nguyện ý bị quản chế tại người, mà lại đối với loại này chính trị thông gia cũng đặc biệt mâu thuẫn, cho nên muốn đều không có muốn liền quả quyết cự tuyệt.
Xem ra Lâm Bạch sư đệ, Ô Hưu cùng Tề không dùng khuất nhục như vậy phương thức, để cho ngươi ở rể Bách Thắng lâu, khuất nhục như vậy, ngươi.
Kiều Mạt lòng có không đành lòng, Tề Khôn cùng Ô Hưu chiêu số âm hiểm độc ác, bây giờ Lâm Bạch đáp ứng ở rể, không hề nghi ngờ là tại Thiên Thủy Tông thanh danh bại đức.
Ha ha, Kiều Mạt sư tỷ không cần vì ta lo lắng, ta Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục đi tới, trên đường đi không biết cùng bao nhiêu yêu ma quỷ quái giao phong, cũng không biết gặp gỡ qua bao nhiêu si mị võng lượng.
Điểm ấy khuất nhục, cùng ta trước đó trải qua, chỉ thường thôi.
Lâm Bạch thản nhiên cười một tiếng, trong mắt nổi lên hồi ức ánh mắt, hắn nhớ tới Linh Tê Thành, nhớ tới Dừng Tử Nhi, nhớ tới Linh Kiếm Tông, nhớ tới Thần Minh.
Chính như Lâm Bạch nói, ở rể mà thôi, cùng hắn trước đó trải qua hết thảy đều không có ý nghĩa.
Kiều Mạt âm thầm nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, đa tạ Lâm Bạch sư đệ, ta sẽ vì ngươi chính danh.
Ô Hưu cùng Tề Khôn sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch,
ngươi đến tuột cùng là vì cái gì?
Tả gia cùng Tần gia hứa hẹn nhiều như vậy lợi ích tài nguyên, ngươi cũng không động tâm, hết lần này tới lần khác muốn tới Bách Thắng lâu cùng chúng ta đối nghịch sao?
Ô Hưu cùng Tề Khôn trong lòng gầm thét liên tục, lại đối xem một chút, một chiêu ác độc kế sách lần nữa hiện lên ở trong lòng phía trên.
Ha ha ha, Lâm Bạch nguyện ý ở rể Bách Thắng lâu, vậy nhưng thật là chúng ta Bách Thắng lâu cơ duyên tạo hóa à?
Ô Hưu ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, bất quá Lâm Bạch, đã ngươi muốn cưới Kiều Mạt, vậy có phải hay không hẳn là lấy ra chút thành ý đến,
ít nhất cũng phải một phần ra dáng xính lễ đi.
Tề Khôn trong mắt quay tít một vòng, nói ra, không sai, tuy nói ngươi là ở rể, nhưng ta Bách Thắng lâu tốt xấu ra đại nghiệp đại, ngươi chống không một đôi tay liền muốn ở rể, không khỏi cũng có chút quá không ra gì đi.
Tề Khôn cùng Ô Hưu năm lần bảy lượt làm khó dễ nhục nhã Lâm Bạch, để Kiều Mạt lên cơn giận dữ.
Hai vị trưởng lão, các ngươi còn muốn làm cái gì?
Ô Hưu mắt lộ ra u quang, thấp giọng nói ra, Kiều Mạt tiểu thư chính là Thiên Thủy Tông thiên chi tiểu nữ, ngươi mới vừa vào Thiên Thủy Tông không lâu, coi như thực lực ngươi cao thâm mặt chắc, nhưng dù sao địa vị nông cạn, ngươi trên thực tế căn bản không xứng với Kiều Mạt tiểu thư.
Bất quá ngoại hà Kiều Mạt tiểu thư vừa ý ngươi, chúng ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, vậy chúng ta liền đáp ứng ngươi ở rể.
Ô Hưu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Lâm Bạch sau khi nghe nói, hai mắt lộ ra hàn mang.
Ô Hưu, ngươi khinh người quá đáng.
Kiều Mạt thẹn quá hóa giận, chỉ vào Ô Hưu cùng Tề Khôn quát.
Tề Khôn cười nhún vai, nói ra, Kiều Mạt tiểu thư, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, Lâm Bạch trở thành thánh tử, mới có thể cùng ngươi môn đăng hộ đối.
Toàn trường võ giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
Ô Hưu cùng Tề Khôn cái này hai đầu lão cẩu, thật sự là quá không biết xấu hổ.
Nếu là Lâm Bạch có thể trở thành thánh tử, cái kia Hải Châu cảnh nội dạng gì nữ nhân không chiếm được.
Ta xem như đã nhìn ra, Ô Hưu cùng Tề Khôn rõ ràng là tại làm khó dễ Lâm Bạch, bọn hắn chính là không hy vọng Kiều Mạt gả cho Lâm Bạch.
Hai đầu lão cẩu, thật là khiến người buồn nôn a.
Có không ít võ giả đều nhìn chằm chằm Ô Hưu cùng Tề Khôn, cười lạnh liên tục, trong lòng đối với bọn hắn Thiên Thủy Tông trưởng lao tôn kính, trong nháy mắt tiêu tán.
Ô Hưu còn nói thêm, Kiều Mạt tiểu thư, chờ Lâm Bạch đoạt được thánh tử vị trí, hai người các ngươi thành hôn đằng sau, ta cùng Tề Khôn liền có thể yên tâm đem Bách Thắng lâu giao cho ngươi xử lý.
Dạng này cũng không thẹn với phụ thân ngươi Lâm Trung trước đó nhắc nhở cùng bàn giao.
Kiều Mạt giận dữ hét, nếu là ta phụ thân biết, hắn sau khi chết, ngày xưa huynh đệ như vậy đối đại nữ nhi của hắn, hắn chắc chắn chết không nhắm mắt, từ cửu u địa ngục leo ra đem bọn ngươi ngũ mã phanh thây.
Ô Hưu cùng Tề Khôn ánh mắt phát lạnh, trong miệng một lời nói ra, đây cũng là Bách Thắng lâu an bài, nếu là ngươi cùng Lâm Bạch không nguyện ý đáp ứng Bách Thắng lâu yêu cầu, vậy chuyện này liền coi như thôi.
Lâm Bạch cười lạnh, nói ra, không phải liền là một cái chỉ là thánh tử nha, ta đưa cho các ngươi nhìn.
Nghe thấy Lâm Bạch như vậy có nắm chắc, để Ô Hưu cùng Tề Khôn trong mắt co rụt lại.
Lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, thật sự là hắn là có khả năng sẽ trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử.
Chờ đến ta trở thành thánh tử, nếu là hai vị trưởng lão còn dám tận lực làm khó dễ, vậy liền đừng trách ta Lâm Bạch vô tình.
Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Trận luận võ này chọn rể, kỳ thực chính là một trận náo kịch. Ô Hưu cùng Tề Khôn năm lần bảy lượt làm khó dễ nhục nhã Lâm Bạch, chính là hy vọng để Lâm Bạch biết khó mà lui. Nhất là tại nhìn thấy Lâm Bạch thực lực đằng sau, càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Để Kiêu Mạt tìm tới Lâm Bạch người minh hữu này, đối với Ô Hưu cùng Tề Khôn mà nói, đều là không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn đưa ra để Lâm Bạch đoạt được thánh tử vị trí, mới cho phép hắn cùng Kiêu Mạt thành thân. Thánh tử vị trí, tại Thiên Thủy Tông đã chống chỗ nhiều năm, đương kim Thiên Thủy Tông trong ngoài không ít đạo thần võ giả, đều tại ngấp nghé thánh tử vị trí. Ô Hưu cùng Tề Khôn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, đó chính là bởi vì bọn hắn biết, Lâm Bạch không có khả năng trở thành thánh tử. Nếu là Lâm Bạch sẽ có một ngày thật trở thành thánh tử, vậy bọn hắn không tại cũng đấu không lại Lâm Bạch. Theo Lâm Bạch cùng Kiều Mạt cùng Tề Khôn Ô Hưu tan rã trong không vui, trận luận võ này trọn rể, dần dần hạ màn kết thúc. Đấu võ chàng trong ngoài võ giả, nhao nhao tan cuộc rời đi, đám người vừa đi, một bên thấp giọng tức giận mắng Tề Khôn cùng Ô Hưu thật không phải thứ tốt. Lâm Bạch đang quan chiến trên ghế tìm tới Dịch Cổ cùng Ô Nha đằng sau, hai người một chim, sánh vai đi Kiều Mạt trụ sở, Bạch Vũ Đảo. Đi vào Bạch Vũ Đảo bên trên, Kiều Mạt ngồi tại tẩm cung trước mặt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chảy ròng. Nàng vốn là Thiên Thủy Tông Thiên Chi tiêu nữ, Bạch Thắng lâu thiếu chủ, sở quốc cảnh nội nổi danh mỹ nhân, vốn nên phong quang vô hạn, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Lại không nghĩ rằng, phụ thân đột nhiên qua đời, để cuộc sống của nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Chương 4975, náo kịch kết thúc. Bạch Vũ Đảo bên trên, Kiều Mạt ngồi tại cửa tẩm cung hạ bên trên, nước mắt chảy ròng. Tái nhợt không máu trên khuôn mặt, tràn ngập cô đơn cùng bi thương. Dịch Cổ nhìn qua Kiều Mạt, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói được câu nào. Lâm Bạch Tiên lặng đi đến Kiều Mạt trước mặt, nói ra, tham gia luận võ chọn rể là Dịch Cổ cho ta báo tên, ta sở dĩ tham gia, là bởi vì muốn giúp Dịch Cổ cầm lại thuộc về hắn một phần kia điểm cống hiến, những chuyện khác, ta đến không nghĩ nhiều như vậy. Lâm Bạch đầu tiên là giải thích một phen tham gia luận võ chọn rể nguyên do. Kiều Mạt gật đầu cười một tiếng, ta lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được. Lâm Bạch sư đệ cùng ta quen biết không lâu, nhìn Lâm Bạch bộ dáng của sư đệ cũng không giống là loại kia sẽ vì sắc đẹp choáng váng đầu óc người, như vậy ngươi tham gia luận võ chọn rể mục đích liền rất rõ ràng, trong lòng ta minh bạch. Tuy nói lần này hay là không thể cầm lại Bách Thắng lâu trưởng không quyền, bất quá ta vẫn là phải đà tạ Lâm Bạch sư đệ trưởng nghĩa xuất thủ, phần ân tình này ta Kiều Mạt nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta lại không ham ngươi báo đáp, chỉ là muốn là Dịch Cổ cầm lại thứ thuộc về hắn mà thôi. Vậy kế tiếp Kiều Mạt sư tỷ định làm như thế nào? Ta xin khuyên Kiều Mạt sư tỷ một câu, ý theo hôm nay Tề Khôn cùng Ô Hưu cái này hai đầu lao cẩu cử động, bọn hắn là sẽ không dễ dàng giao ra Bách Thắng lâu cây dụng tiền này, Kiều Mạt sư tỷ không cần thiết tại đáp ứng bọn hắn bất kỳ yêu cầu gì, bằng không mà nói, sẽ chỉ bị bọn hắn một mực nắm mũi dẫn đi. Kiều Mạt bất đắc dĩ quan sát trời, nói ra, việc này cũng coi là cho ta một bài học, ta lúc đầu cho là bọn họ sẽ xem ở ngày xưa cùng cha ta thân giao tình phân thượng, sẽ đối với ta có chỗ ấy nấy, trông thấy ta có vị hôn phu, liền sẽ đem Bách Thắng lâu trả lại cho ta. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn như vậy nhẫn tâm, ta cũng là mắt bị mù, hư danh bọn hắn nhiều năm như vậy thúc bá. Bách Thắng lâu sự tình, ta sẽ tạm thời buông xuống. Ta đã là đạo thần đỉnh phong tu vi, đợi đến ta nhật sau đột phá thái ớt đạo quả thời điểm, hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Lâm Bạch chân mày vừa nhấc, nhìn thoáng qua Kiều Mạt, đối với nàng bây giờ làm ra lựa chọn, Lâm Bạch vẫn tương đối tán đồng. Trải qua luận võ chọn rể sự tình về sau, Kiều Mạt triệt để đối với Tề Khôn cùng Ô Hưu hết hy vọng. Nàng vốn cho rằng Tề Khôn cùng Ô Hưu sẽ nể tình nàng là con gái của cố nhân, không đến mức đưa nàng bước đến tình cảnh như thế. Thế nhưng là tại luận võ chọn rể bên trên, Tề Khôn cùng Ô Hưu năm lần bảy lượt tận lực làm khó dễ nhục nhã Lâm Bạch, nó mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn chính là không hy vọng Kiều Mạt trở lại Bách Thắng lâu. Đối với Ô Hưu cùng Tề Khôn hết hy vọng về sau, Kiều Mạt lại lần nữa đem lực chú ý chuyển hướng chính mình trên tu hành. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực đầy đủ, nàng liền có năng lực từ Ô Hưu cùng Tề Khôn trong tay đoạt lại Bách Thắng lâu. Bọn hắn không phải nói chỉ cần ta trở thành thánh tử, bọn hắn liền sẽ đem Bách Thắng lâu trả lại cho người sao? Vậy ta liền lấy cái thánh tử cho bọn hắn nhìn xem. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Kiều Mạt vươn ngọc thủ xóa đi khóe mắt nước mắt, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra dáng tươi cười. Bất kể nói thế nào, Lâm huynh, Dịch huynh, các ngươi phần ân tình này ta Kiều Mạt nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có phân phó cùng phân công, Kiều Mạt ổn thỏa toàn lực tương trợ. Kiều Mạt chắp tay, nghiêm túc đối với Dịch Cổ cùng Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch cười đáp lễ lại. Dịch Cổ cười một cái nói, Kiều Mạt sư tỷ, ngươi yên tâm, ta cùng Lâm huynh đối với chuyện này tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tề Khôn cùng Ô Hưu cái kia hai đầu lão cẩu đắc tội chúng ta sẽ để cho bọn hắn biết sẽ là hậu quả gì. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ cần bản thiếu gia đi lừa bịp tiền của người khác, cái kia có người bên ngoài dám đến lừa ta tiền. Đang khi nói chuyện, Dịch Cổ từ trong túi trữ vật lấy ra vài hũ rượu, ba người ngồi dưới đất, thoải mái uống. Kiều Mạt hôm nay rất là vui vẻ, phụ thân qua đời, mặc dù để nàng đã mất đi hết thảy, nhưng tại hôm nay, nàng thu hoạch hai vị bạn thân. Cho đến lúc nửa đêm, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ lúc này mới rời đi Bạch Vũ Đảo, riêng phần mình trở về. Thiên Thủy Tông Bách Thắng lâu luận võ chuyện kiếm chồng, huyên náo Thiên Thủy Tông trong ngoài mọi người đều biết, nhưng cuối cùng lại lấy náo kịch kết thúc. Tề Khôn cùng Ô Hưu tận lực nhục nhã làm khó dễ Lâm Bạch, khiến cho Thiên Thủy Tông trong ngoài không ít đệ tử khịt mũi coi thường, hai vị trưởng lão ở trong Thiên Thủy Tông địa vị cũng gấp nhanh hạ xuống. Thậm chí tại một lần nào đó hội nghị trưởng lão bên trên, Thiên Thủy Tông tông chủ đối với hai người cực kỳ bất mãn, nghiêm nghị quát lớn một phen. Tề Khôn cùng Ô Hưu đều không hiểu rõ, vì cái gì Thiên Thủy Tông tông chủ sẽ đối với hai người bọn họ nổi trận lôi đình. Trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau, Lâm Bạch chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, nhất là tại Thanh Liên kiếm pháp trên tu hành, có một cái bay vọt. Hôm đó mượn dùng Tề Khôn thi triển đạo pháp, để cho ta tại thời khắc sinh tử, nhìn thấy Thanh Liên kiếm pháp then chốt. Bây giờ cũng thuận lợi tiến nhập Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2. Ta có dự cảm, giai đoạn thứ 2 này Thanh Liên kiếm pháp cũng không phải bộ kiếm pháp kia cực hạn, tất nhiên sẽ có giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, thậm chí giai đoạn thứ 5 kiếm pháp. Khi Lâm Bạch tu luyện giai đoạn thứ 2 Thanh Liên kiếm pháp thời điểm, Lâm Bạch dần dần cảm giác được bộ kiếm pháp kia chỗ bất phàm. Mới đầu đạt được Thanh Liên kiếm pháp thời điểm, Lâm Bạch cảm giác bộ kiếm pháp kia vụng về không chịu nổi. Khi kiếm pháp tiến vào giai đoạn thứ 2 thời điểm, Lâm Bạch lại cảm giác được bộ kiếm pháp kia tinh diệu chỗ. Loại cảm giác này giống như là trong nước bùn, có một viên liên hoa trùng con, lặng yên mọc rễ nảy mầm, nhưng lại còn không có phá đất mà lên. Cây hoa sen này vẫn như cũ giấu ở nước bùn phía dưới. Thanh Liên kiếm pháp tiến vào giai đoạn thứ 2 về sau, trong đầu kinh văn bí pháp xáo trộn gây dựng lại, biến thành hoàn toàn mới một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, tiến có thể công, lui có thể thủ, phân làm loạn thế vũng bùn kiếm ra nước bùn một kiếm che trời, hết thảy ba chiêu. Nhưng Lâm Bạch lại không cách nào phán đoán, bộ kiếm pháp kia phải chăng đã tiến vào đạo pháp cấp độ. Mà lại Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài, cha bên cạnh điện tịch, đều không có tìm tới liên quan tới Thanh Liên kiếm pháp bất luận cái gì đôi câu vài lời. Khi Lâm Bạch trên Minh Nguyệt đảo khổ tu thời điểm, Thiên Thủy Tông cao tầng vẫn còn tại vì Thâm Hải Nguyên Tuyển sự tình sức đầu mẹ chán. Từ khi biết được Thâm Hải Nguyên Tuyển có một đầu tiên mạch đằng sau, Thiên Thủy Tông liền một mực tại cùng Giao Long tộc thương lượng, muốn cùng Giao Long tộc cùng nhau khai phát tiên mạch, lấy được tiên ngọc, hai thế lực lớn chia đều. Có thể Giao Long tộc không muốn như vậy, cũng đưa ra, nếu là Thiên Thủy Tông muốn cùng một chỗ khai phát tiên mạch, cũng không phải là không thể, nhưng không có khả năng lợi ích chia đều, Giao Long tộc chiếm bảy thành, Thiên Thủy Tông chỉ có thể chiếm ba thành. Thiên Thủy Tông cao tầng giận dữ không thôi, Giao Long tộc nào giống như là đang nói sinh ý, rõ ràng là tại nhục nhã Thiên Thủy Tông. Hai thế lực lớn, một lời không hợp, liền có muốn khai chiến dấu hiệu. Thiên Thủy Tông cũng điều động cường giả tiến về Cửu Ma Hải, trấn thủ Thâm Hải Nguyên Tuyển, nếu là không có đạt thành hiệp ước, Thiên Thủy Tông liền không để cho Giao Long tộc khai phát tiên mạch. Giao Long tộc tự nhiên không muốn, càng sớm khai phát tiên mạch, đối với Giao Long tộc càng có lợi. Cho nên, Giao Long tộc điều khiển đại lượng cường giả tại Cửu Ma Hải cùng Thiên Thủy Tông giằng co. Khói lửa tràn ngập, đại chiến hết sức căng thẳng. Cuối cùng, hai thế lực lớn đạt thành nhất trí, một tháng sau, tổ chức một trận luận võ, do song phương thế lực dưới trướng đạo thần võ giả tham gia, dùng cái này đến quyết định tiên mạch lợi ích phân phối. Chương 4976, quần quần sóng ngầm. Ngay hôm đó, Thiên Thủy Tông bên trong bị một trận tỷ võ tin tức vang động. Liền ngay cả Tiểu Mạt cùng Dịch Cổ đều nhao nhao đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên, đem tin tức này cáo chi Lâm Bạch. Minh Nguyệt Đảo bên trên, hai vị gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì không? Đang lúc bế quan lĩnh hội Thanh Liên kiếm pháp Lâm Bạch, bị Dịch Cổ cùng Tiểu Mạt đột nhiên kêu lên mất thất. Hai người vội vã như thế, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được khẳng định là phát sinh đại sự. Trong phòng tiếp khách, ba người ngồi vây chung một chỗ. Dịch Cổ kinh hãi không gì sánh được nói ra, "Lâm huynh, xảy ra chuyện lớn." Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, nấu trà ngon, đưa cho Kiều Mạt cùng Dịch Cổ, ra hiệu bọn hắn từ từ nói. Kiều Mạt nói ra, "Tỷ võ sự tình, ngươi biết sao?" Lâm Bạch hỏi, "Cái gì luận võ?" "Ngươi không biết. Thủy kính thế giới đều vì loạn này thành hỗn loạn." Dịch Cổ một ngụm ngồi đáp. Kiều Mạt nghĩ đến Lâm Bạch có khả năng đang bế quan, đối với ngoại giới tin tức cũng không hiểu biết, liền giải thích nói, "Tại hôm qua, Thiên Thủy Tông đột nhiên đối với môn hạ đệ tử tuyên bố, sau một tháng sẽ tại Thủy Kính Hải Phong Bạo Thành tổ chức một trận luận võ, do Thiên Thủy Tông đạo thần đệ tử cùng Giao Long tộc đạo thần tộc nhân tham gia. Phong Bạo Thành lệ thuộc vào Thủy Kính Hải Phong Bạo Hải vực chủ thành một trong, chính là Thủy Kính Hải đối ngoại mậu dịch giao thông yếu đạo. Đồng thời, Phong Bạo Hải vực cũng thuộc về Giao Long tộc lãnh địa một trong." Lâm Bạch ánh mắt lóe lên u mang, yên lặng nâng chung trà lên, trong lòng lập tức suy nghĩ minh bạch đầu đuôi sự tình. Trận luận võ này, chỉ sợ là cùng phân phối tiên mạch có quan hệ. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, thế lực giảm bớt đi nhiều, Giao Long tộc cái sau vượt cái trước, dần dần có cùng Thiên Thủy Tông sánh vai cùng tư cách. Môn hạ đệ tử ngẫu nhiên luận võ luận bàn, lẫn nhau học tập, lấy thừa bù thiếu, là một kiện chuyện rất bình thường. Lâm Bạch cười hỏi, Dịch huynh đều cảm thấy là một kiện chuyện rất bình thường, vậy làm sao nhìn hai vị kích động như thế cùng kinh ngạc đâu? Tiêu Mạt nói ra, bởi vì đây không phải một trận bình thường luận võ luận bàn. Lâm Bạch mặt người, chẳng lẽ nói tiên mạch sự tình đã bại lộ? Rất không có khả năng a. Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông đều không có ngu như vậy, một khi tiên mạch bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả tranh đoạt. Đây đối với Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông đều cực kỳ bất lợi. Lâm Bạch cười hỏi, làm sao mà biết đây không phải một trận đơn giản luận võ luận bàn? Tiêu Mạt giải thích nói, trận luận võ này cho ra ban thưởng quá kinh người, mà lại tông môn cử động cũng biểu lộ trận luận võ này sẽ không đơn giản như vậy. Từ hôm qua tông môn tuyên bố muốn cùng Giao Long tộc tộc nhân luận võ luận bàn đằng sau, lập tức tuyên bố lệnh triệu tập, triệu Thiên Thủy Tông trong ngoài tất cả đạo thần đệ tử trở về, người bế quan lập tức xuất quan, đi xa người lập tức trở về. Động tĩnh lớn như vậy, nhìn căn bản cũng không nghĩ là đang chuẩn bị một trận luận võ. Càng giống là Tiêu Mạt muốn nói lại thôi, gương mặt xinh đẹp một mảnh lạnh nhạt. Lâm Bạch nói ra, càng giống là đang chuẩn bị một trận chiến tranh. Tiêu Mạt nhẹ gật đầu, đúng, tông môn lệnh triệu tập, đi xa người lập tức trở về, người bế quan lập tức xuất quan, triệu tập môn hạ đạo thần võ giả trở về, đây không phải nhằm vào một người nào đó lệnh triệu tập, mà là nhằm vào toàn bộ Thiên Thủy Tông cường giả lệnh triệu tập. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hỏi, nói một chút luận võ ban thưởng đi.
Ta tới nói.
Dịch Cổ kích động không thôi, nước miếng văng tung tóe nói với Lâm Bạch, trận luận võ này, định tại Phong Bạo Hải vực Phong Bạo Thành, lấy đi săn phương thức khai triển.
Lâm Bạch hỏi, như thế nào đi săn phương thức?
Dịch Cổ nói ra, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tham gia luận võ song phương đệ tử, trên thân đều sẽ đạt được một viên đặc chế lệnh bài, song phương đệ tử mang theo lệnh bài tiến vào tông môn cùng giao long tộc phân chia tốt khu vực bên trong, lẫn nhau săn giết, tranh cướp lẫn nhau đi săn, tranh đoạt lệnh bài, không từ thủ đoạn. Luận võ thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau, căn cứ song phương trên người đệ tử đi săn đến lệnh bài thống kê làm chuẩn. Thiên Thủy Tông cho ra đệ tử ban thưởng, đi săn trên luận võ, mỗi một tấm lệnh bài, giá trị 100.000 điểm cống hiến. Đoạt được chủ soái lệnh bài, giá trị 500.000 điểm cống hiến. Lâm Bạch nghe được cái hiểu cái không, nhưng cái này điểm cống hiến ban thưởng cũng đủ để nói rõ hết thảy. Thiên Thủy Tông bên trong điểm cống hiến cực kỳ khó được, trong nhiệm vụ lâu nhiệm vụ, bình thường nhiệm vụ cũng liền cho mấy trăm mấy ngàn điểm cống hiến. Trong nhiệm vụ, nếu là xuất hiện một cái hơn vạn điểm cống hiến nhiệm vụ, đó chính là cực độ hung hiểm. Không hề nghi ngờ, một tấm lệnh bài giá trị 100.000 điểm cống hiến, chủ soái lệnh bài giá trị 500.000 điểm cống hiến, cái này đủ để cho rất nhiều đạo thần võ giả vì đó tâm động. Càng quan trọng hơn là, nếu là có thể tại trận luận võ này bên trong rực rỡ hào quang, cũng sẽ đạt được tông môn coi trọng. Tiêu Mạt nói ra, đi săn khi luận võ, đem lệnh bài phân làm phổ thông lệnh bài cùng chủ soái lệnh bài. Mỗi một vị tham gia luận võ võ giả đều sẽ đạt được một khối phổ thông lệnh bài, nhưng chủ soái lệnh bài chỉ có một khối, do giao long tộc cùng tông môn bí mật để đặt tại một vị nào đó võ giả trên thân. Mà khối này chủ soái lệnh bài giá trị tương đương với phổ thông lệnh bài gấp 10 lần. Đơn giản tới nói, nếu là phổ thông lệnh bài giá trị một cái điểm tích lũy mà nói, chủ soái lệnh bài liền giá trị 10 cái điểm tích lũy. Lâm Bạch xem như minh bạch luận võ quy tắc, gật đầu cười một tiếng, nghe tông môn cho ra ban thưởng, hoàn toàn chính xác 10 phần mê người a. Dịch Cổ trừng mắt kinh hô, nào chỉ là 10 phần mê người a, tông môn quả thực là xuất huyết nhiều a. Tin tức này hôm qua tuyên bố đằng sau, lập tức gây nên thủy kính thế giới trong ngoài hoành động, các đại trong thương hội thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược, cấp tốc bị một ít cường giả tranh mua không còn, tựa hồ cũng tại vì trận luận võ này làm chuẩn bị. Đương nhiên, đi săn luận võ cũng không phải người nào đều có thể tham gia. Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông thương nghị tốt, song phương thế lực nhiều nhất chỉ có thể phái ra 50 vị đạo thần võ giả tham chiến. Có nhân số hạn chế, cũng hợp tình hợp lý. Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc bên trong đạo thần võ giả đều vượt qua mấy vạn nhiều, nếu là không có nhân số hạn chế, mấy vạn đạo thần võ giả hỗn chiến, cái kia sợ rằng sẽ đem toàn bộ thủy kính hải đánh chìm. Tiêu Mạt nói ra, 50 vị tham gia đi săn võ giả luận võ, tông môn Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên võ giả, trên cơ bản đều sẽ tham gia. Còn Giao Long tộc bên kia, Tam đại chuẩn long tử đoán chừng cũng sẽ hiện thân. Ngao Giới, Ngao Khanh. Lâm Bạch nhẹ giọng nhỉ non một câu, nhớ tới hôm đó ở ngoài Thâm Hải Nguyên Tuyển cùng hắn giao thủ hai đầu giao long. Hai vị này chuẩn long tử tuy nói không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng bọn hắn thực lực cũng gần bằng với thánh tử cấp bậc, tại Thiên Thủy Tông bên trong, chỉ sợ ít có người có thể là bọn hắn đối thủ. Dịch Cổ nháy mắt ra hiệu hỏi, "Lâm huynh, ngươi tham gia sao?" Lâm Bạch cười hỏi lại, "Ngươi đây?" "Dịch huynh." Dịch Cổ cảm thấy bất đắc dĩ giang tay ra, "Ta cũng muốn tham gia à, có thể ngươi cũng nhìn thấy, ta tu vi không cao, ngay cả Thiên Thủy đạo thần bảng đều không có tiến vào, ngay cả tham gia tư cách đều không có." Lâm Bạch cười cười, lấy Dịch Cổ tu vi, coi như tham gia đi săn luận võ, đoán chừng cũng là đi mất mạng. "Ngươi đây?" Tiểu Mạt sư tỷ. Lâm Bạch đối với Tiểu Mạt hỏi. Tiểu Mạt thở sâu, nói ra, "Ta sẽ tham gia." Lâm Bạch hỏi, "Vì sao?" Tiểu Mạt giải thích nói, "Thứ nhất, ta mất đi Bách Thắng lâu dựa vào đằng sau, tu hành tài nguyên giảm bớt đi nhiều, hiện tại tất cả tài nguyên đều được chính ta đi tranh thủ, trận này đi săn tỷ võ ban thưởng có chút phong phú, nếu là có thể đạt được một khối hoặc là hai khối lệnh bài, liền có thể đổi được 200.000 điểm cống hiến. Cái này nhưng so sánh đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ dễ dàng nhiều. Thứ hai, tông môn xuất ra nhiều cống hiến như vậy giá trị ban thưởng, tất nhiên đối với trận luận võ này cực kỳ coi trọng, nếu là có thể tại trận luận võ này bên trong rực rỡ hào quang, cũng sẽ đạt được tông môn coi trọng, đối với ngày sau con đường tu hành cũng không ít chỗ tốt. Thứ ba, ta luôn cảm giác trận luận võ này không có đơn giản như vậy, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên. Lâm Bạch cười sờ lên cái mũi, không thể không nói, trực giác của nữ nhân có đôi khi thật đúng là chuẩn. Chương 4977, ký ngu xuẩn không gì sánh được. Tiểu Mạt đơn giản trình bày lý do về sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, "Lâm huynh, ngươi tham gia sao?" Lâm Bạch bưng chén trà, cười cười, "Đoán chừng ta không tham gia cũng không được." Nói chuyện thời điểm, Lâm Bạch khẽ mắt liếc qua nhìn một chút Minh Nguyệt Đảo trên không. Tại tầng mây chỗ sâu, đang có một vị lão giả nhìn chăm chú Minh Nguyệt Đảo bên trên ba người. Tiêu Mạt Dịch Cổ cùng Lâm Bạch nhận biết thời gian không ngắn, Lâm Bạch nhất cử nhất động bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tiêu Mạt cùng Dịch Cổ ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn về phía trên tầng mây, loáng thoáng cảm giác được chín tiêu vân bên ngoài, có một đạo cường giả ánh mắt từ trên trời giáng xuống, rơi trên Minh Nguyệt Đảo. Xem ra Lâm huynh muốn tiếp đãi quý khách, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Tiêu Mạt cùng Dịch Cổ liếc nhau, đứng dậy chào từ giã rời đi. Lâm Bạch cười tiễn biệt hai người, chờ bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Bạch nụ cười trên mặt cứng ngắc, lạnh lùng nói, không thể không nói, Thiên Thủy Tông tông chủ và Giao Long tộc tộc trưởng, thật sự là kỳ ngu xuẩn không gì sánh được. Bá. Một bóng người hiện lên, Lý Tại Ân xuất hiện tại Lâm Bạch bên người. Hắn nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, sắc mặt quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Phúc Thủy Điện phương hướng. Phúc Thủy Điện bên trong, bịch một tiếng vang thật lớn. Tông chủ dưới sự tức giận, một trưởng vô nát tọa hạ cái ghế. Đồ hôn chứng này, bổn tông chủ sớm muộn muốn thu thập hắn. Tông chủ nhìn chằm chằm trước mặt thủy kính, cắn răng nghiến lợi nhìn gương bên trong Lâm Bạch thân ảnh quát. Minh Nguyệt đảo bên trên, Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, hắn ẩn ẩn đã cảm giác được đoán chừng tông chủ lại phải thay đổi một cái ghế, hắn nói ra, "Lâm Bạch, ngươi dù sao cũng là Thiên Thủy Tông đệ tử, tuy nói tu vi ngươi cao thâm, nhưng cũng không thể làm càn như vậy, đối với tông chủ bất kính a." "Còn có, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là Thiên Thủy Tông tông chủ và Giao Long tộc tộc nhân kỳ ngu xuẩn không gì sánh được?" Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, "Vì sao muốn tổ chức luận võ?" Lý Tại Ân cười ngồi tại Lâm Bạch đối diện, giải thích nói, "Tông môn cùng Giao Long tộc nhiều lần thương lượng, không thể đạt thành chung nhận thức, thậm chí hai nhà đã nháo đến muốn sử dụng bạo lực trình độ. Vì thiếu sinh sóng gãy, trải qua Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông cao tầng nhiều lần gặp gỡ, mới quyết định trận luận võ này. Luận võ kết quả sau cùng sẽ quyết định tiên mạch khai thác lợi ích phân phối." Lâm Bạch hỏi, "Làm sao phân phối?" Lý Tại Ân nói ra, "Song phương các phái 50 vị võ giả tham gia luận võ, phát cho mỗi vị võ giả một viên đặc chế lệnh bài, luận võ sau khi kết thúc, do song phương võ giả cướp đoạt số lệnh bài số lượng, có quyết định Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc có thể phân phối đến tiên mạch bao nhiêu. Tỷ như, Thiên Thủy Tông đệ tử đoạt được 60 tấm lệnh bài, Giao Long tộc đoạt được 40 tấm lệnh bài, thì đại biểu Giao Long tộc chiến thắng, tiên mạch liền dựa theo 64 phần, Giao Long tộc chiếm 6 thành, Thiên Thủy Tông chiếm 4 thành. Nếu là Thiên Thủy Tông đoạt được 50 tấm lệnh bài, Giao Long tộc cũng đoạt được 50 tấm lệnh bài, thì là phân chia 5, 5. Trong đó khi luận võ có 2 khối chủ soái lệnh bài, mỗi một khối chủ soái lệnh bài sẽ gia tăng 1 thành lợi ích." Nghe thấy Lý Tại Ân mà nói, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, nâng chung trà lên, lắc đầu liên tục. Lý Tại Ân nhíu mày, hỏi, "Ngươi đối với trận luận võ này tựa hồ rất không hài lòng. Nói một chút cái nhìn của ngươi." Lâm Bạch đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Lý Tại Ân nói ra, "Đầu tiên, Thiên Thủy Tông đệ tử cùng Giao Long tộc võ giả thực lực sai biệt quá lớn, trận luận võ này rõ ràng là Thiên Thủy Tông phải ăn thiệt thòi." Lý Tại Ân thần bí cười cười, nói ra, "Ngươi vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không lâu, làm sao mà biết Thiên Thủy Tông đệ tử không bằng Giao Long tộc tộc nhân?" Lâm Bạch cười nói, "Trận luận võ này, Giao Long tộc tất nhiên cũng sẽ cực kỳ coi trọng, đến lúc đó Tam đại chuẩn long tử hẳn là đều sẽ tham gia. Ta cùng bên trong hai vị chuẩn long tử từng có giao thủ, thực lực của bọn hắn đã tương đương với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử cấp bậc. Xin hỏi, Thiên Thủy Tông bên trong, lại ai sẽ là ba vị chuẩn long tử đối thủ?" Lý Tại Ân khẽ mắt co quắp một chút, giữ im lặng bưng lên ly trà trước mặt, khẽ thưởng thức một ngụm nhỏ. Lâm Bạch tiếp tục nói, "Thứ yếu, chính là Thiên Thủy Tông tông chủ, thực sự quá ngu." Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, Lâm Bạch cũng không biết giờ phút này tông chủ đang dùng thủy kính chú ý đối thoại của bọn họ, đoán chừng giờ phút này tông chủ trong Phúc Thủy Điện đã nổi trận lôi đình. Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ tức giận đến đôi mắt đẹp phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái này Lâm Bạch, hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, ta định sẽ không tha hắn." Lý Tại Ân nói ra, "Vì cái gì nói như vậy?" Lâm Bạch nói ra, "Trận luận võ này trên bản chất không có lỗi gì, song phương thế lực đệ tử lẫn nhau luận bàn, cũng hợp tình hợp lý. Có thể chuyện này sai liền sai tại, tông môn không nên cho ra cao như vậy điểm cống hiến ban thưởng, hơn nữa còn ban bố cái gì lệnh triệu tập, muốn triệu tập tông môn tất cả đạo thần đệ tử trở về." Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ tức giận quát, hắn biết cái gì? Tiên mạch trọng yếu bao nhiêu, hắn căn bản không hiểu, nếu là tông môn không cách nào cùng Giao Long tộc đạt thành chung nhận thức, vậy liền tránh không được sử dụng bạo lực, ta hiện tại mượn cơ hội này, triệu tập cường giả trở về, có lỗi gì? Vô Chi tiểu nhi, miệng đầy phút phân. Minh Nguyệt đảo bên trên, Lý Tại Ân nói ra, tuyên bố lệnh triệu tập đạo thần võ giả trở về. Có lỗi gì sao? Lâm Bạch nói ra, nếu là một trận đơn giản luận võ, ngươi cảm thấy tông môn có cần phải động can qua lớn như vậy sao? Tông môn trắng trợn triệu tập đạo thần võ giả trở về, một bức muốn chuẩn bị một trận đại chiến bộ dáng, ngươi để Giao Long tộc nghĩ như thế nào? Ngoại nhân nghe thấy được tin tức, ngươi để những người ngoài kia nghĩ như thế nào? Thủy Kính Hải bên trên, Tam đại yêu tộc, trừ Giao Long tộc bên ngoài, mặt khác hai đại yêu tộc sẽ nghĩ như thế nào? Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông cường giả, lại sẽ nghĩ như thế nào? Lý Tại Ân trưởng lão, ngươi hoán vị suy nghĩ một chút, liền hoàn toàn minh bạch. Lý Tại Ân hai mắt nhíu lại, đáy lòng âm thầm tính toán. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nếu ta là Thiên Thủy Tông đối địch tông môn đệ tử, ta nghe thấy Thiên Thủy Tông đại động can qua như vậy triệu tập cường giả trở về, tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng, ta sẽ nghĩ, Thiên Thủy Tông vì sao muốn triệu tập đệ tử? Là muốn chuẩn bị một trận chiến tranh, hay là có mưu đồ khác? Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn đều sẽ đặc biệt chú ý Thiên Thủy Tông nhất cử nhất động. Đã Thiên Thủy Tông thực lực hôm nay cùng nội tình, bị ngoại giới quan tâm quá nhiều, vậy cũng không thấy là một hồi chuyện tốt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tiên mạch sự tình một khi bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ cho Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông mang đến một trận tai nạn, làm không tốt hay là một trận tai họa ngập đầu. Lý Tại Ân nghe vậy sững sờ, hai mắt co vào, âm thầm trầm tư. Nghĩ một hồi về sau, hắn cảm thấy Lâm Bạch nói rất có đạo lý. Phúc Thủy Điện bên trong, táo bạo như sấm tông chủ, giờ phút này cũng an tĩnh lại, đổi lại một tấm mới cái ghế, ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng, cúi đầu, hiển nhiên là đang trầm tư Lâm Bạch. Lý Tại Ân nói ra, thế nhưng là lệnh triệu tập đã tuyên bố đi ra, mà lại sở quốc cảnh nội mọi người đều biết, ngươi có thể có bổ cứu biện pháp. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, nói ra, mượn cớ đối ngoại tuyên bố, Giao Long tộc đổ sát Thiên Thủy Tông mấy trăm vị đệ tử kiệt xuất, gây nên nhiều người tức giận, tông môn thế muốn vì đệ tử đã chết lấy lại công đạo. cho trận luận võ này mượn cớ cùng cớ, không cần lấy luận võ luận bàn làm lý do, đem bọn hắn lực chú ý dẫn đi. Lý Tại Ân ánh mắt lấp lóe, có lẽ đó là cái không tệ biện pháp. Chương 4978, Thất Sắc Hoa Tiên Diệp Hạ Lạc. Thiên Thủy Tông, Giao Long tộc cùng là Thủy Kính Hải bên trên tu hành thế lực, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử luận võ luận bàn, cũng không tính là khác thường. Trận luận võ này, kỳ thật cũng không có cái gì sai. Nhưng lớn nhất sai, liền sai tại Thiên Thủy Tông cho đệ tử ban thưởng quá cao. Phổ thông lệnh bài 100.000 điểm cống hiến ban thưởng, chủ soái lệnh bài 500.000 điểm cống hiến ban thưởng. Loại này kết xù ban thưởng, ai cũng có thể nhìn ra được Thiên Thủy Tông đối với trận luận võ này cỡ nào coi trọng, cái này không khỏi sẽ khiến rất nhiều đối địch tông môn ngờ vực vô căn cứ. Như vẹn vẹn bình thường luận võ luận bàn, Thiên Thủy Tông không cần coi trọng như thế. Cho nên Lâm Bạch cho Thiên Thủy Tông suy nghĩ một cái biện pháp, để Thiên Thủy Tông âm thầm thả ra tin tức, Giao Long tộc đổ sát Thiên Thủy Tông đệ tử, Thiên Thủy Tông cao tầng tức giận, muốn cùng Giao Long tộc nhất quyết thư hùng. Kể từ đó, mặt khác đối địch tông môn liền sẽ minh bạch, Thiên Thủy Tông sở dĩ coi trọng như vậy trận luận võ này, là muốn cho Giao Long tộc một bài học, cũng coi là sư xuất nổi danh. Phúc Thủy Điện bên trong, Đông đảo trưởng lão nhìn về phía ngồi tại chủ vị tông chủ, ánh mắt do dự, chờ đợi lấy tông chủ mệnh lệnh. Tông chủ hít sâu hai cái, bộ ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Bạch lời nói không phải không có lý, liền thở dài. Thôi, liền theo hắn lời nói đi làm đi, tràn ra tin tức, liền nói Giao Long tộc chu diệt Thiên Thủy Tông võ giả, chúng ta phải dùng trận luận võ này báo thù. Tuân lệnh. Tại Thiên Thủy Tông an bài xuống, rất nhanh tin tức này liền truyền khắp Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, nguyên bản rất nhiều tông môn đều đang nghi ngờ Thiên Thủy Tông cử động thời điểm, tin tức này truyền đến, nhao nhao bỏ đi trong lòng bọn họ lo lắng. Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lý Tại Ân chậm rãi nói ra ý, lão phu lần này đến đây, là thụ tông môn nhờ vả, mời ngươi tham gia luận võ. Lâm Bạch hỏi, tông môn tâm lý giá vị là bao nhiêu? Muốn cùng Giao Long tộc chia được bao nhiêu tiên mạch? Lý Tại Ân cười cười, nói ra, nếu là có thể chia đều, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc đệ tử ở giữa thực lực, hay là có không nhỏ chênh lệch. Chính như ngươi vừa rồi nói, Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử thực lực khủng bố đến cực điểm, đương kim Thiên Thủy Tông trong ngoài có thể cùng bọn hắn phân cao thấp đạo thần võ giả, ít càng thêm ít. Nhưng bọn hắn tuy mạnh, cũng không phải hoàn toàn không có đối phó biện pháp. Lý Tại Ân lão hồ ly này, nói đến chỗ này thời điểm, trong mắt cao ánh sáng lóe lên, có chút giảo hoạt. Hiển nhiên, Thiên Thủy Tông cùng Lý Tại Ân đã nghĩ đến đối phó ba vị chuẩn long tử biện pháp. Nhưng trên thực lực chênh lệch, hay là rõ ràng tồn tại, cho nên chúng ta cũng không hy vọng xa vời các đệ tử có thể vì Thiên Thủy Tông tranh thủ đạo chia đều lợi ích. Thiên Thủy Tông tâm lý giá vị là 64 phần, Giao Long tộc chiếm 6, chúng ta chiếm 4. Thấp nhất giá vị là chia 37, Giao Long tộc chiếm 7, chúng ta chiếm 3. Nếu là lại thấp, vậy chúng ta liền không tiếp thụ được. Lâm Bạch nghe rõ. Thiên Thủy Tông tâm lý giá vị thấp nhất là 37, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, lại thấp liền không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, Giao Long tộc đã hứa hẹn qua, cùng Thiên Thủy Tông chia 37, nhưng lúc ấy Thiên Thủy Tông cũng không có đồng ý. Thiên Thủy Tông nghĩ đến cùng Giao Long tộc quần nhau một phen, nếu là có thể nói tới chia 46, đó chính là kiếm được. Cho nên trận luận võ này cũng coi là Thiên Thủy Tông tử chiến đến cùng. Tông môn dự định như thế nào đối phó ba vị chuẩn long tử? Lâm Bạch hỏi. Trận luận võ này chỗ khó giải thích nhất, đơn giản chính là cái kia ba vị chuẩn long tử thực lực quá mức mạnh mẽ, Thiên Thủy Tông trong ngoài cơ hồ không có bao nhiêu người có thể là bọn hắn hợp lại chi địch. Ba vị chuẩn long tử, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi võ giả đi đối phó. Lão phu hôm nay tới tìm ngươi, tông môn là muốn mời ngươi cũng tham gia luận võ. Tận khả năng vì tông môn nhiều cướp đoạt một chút lệ bài. Lý Tại Ân cười tủm tỉm nói với Lâm Bạch. Ha ha. Lâm Bạch đầu tiên là cười lạnh, hỏi, tông môn hứa hẹn đồ của ta đâu? Trừ tăng lên ta đệ tử đẳng cấp bên ngoài, ta muốn 5 triệu điểm cống hiến cùng một đầu hư không cổ lộ tin tức, cũng còn không có cho ta. Lý Tại Ân cười khổ nói, đây không phải chúng ta trước đó đã nói xong sao? Chờ tiên mạch sự tình hết thảy đều kết thúc về sau, sẽ luận công hành thưởng, đến lúc đó, tông môn hứa hẹn ngươi đồ vật, cũng sẽ cùng nhau cho ngươi. Dưới mắt chính là tranh đoạt tiên mạch quan trọng thời gian, tông môn căn bản không dối phân tâm. Lâm Bạch à, thực lực ngươi phi phàm, nếu là tham gia luận võ, tất nhiên có thể vì tông môn lấy được không tầm thường thành tích. Để tiên mạch sự tình sớm ngày hết thể đều kết thúc, ngươi cũng có thể sớm ngày đạt được thủ lao của mình à? Ngươi cứ nói đi. Lâm Bạch cúi đầu, trầm tư một chút. Kỳ thật Lâm Bạch trong lòng đối với trận luận võ này vẫn tương đối hứng thú, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Thủy Tông cho ban thưởng nhiều lắm. Nếu là có thể đạt được 2 khối 3 khối phổ thông lệnh bài, vậy thì đồng nghĩa với là đạt được 20-30 vạn điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến ích lợi, so làm nhiệm vụ tới cũng nhanh nhiều. Tốt, ta sẽ tham gia. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói với Lý Tại Ân, hy vọng luận võ đằng sau, ta có thể trông thấy tông môn làm tròn lời hứa, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta vô tình. Lý Tại Ân mừng rỡ, gật đầu nói, yên tâm, lão phu làm chủ, chờ sự tình kết đằng sau, tông môn chắc chắn cho ngươi làm tròn lời hứa. Đã ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, vậy lão phu liền đưa ngươi một đầu tin tức. Lâm Bạch ngẩn người, nghi ngờ nhìn xem Lý Tại Ân, xem ra lão già này đến có chuẩn bị a. Lý Tại Ân hơi có vẻ xấu hổ, thật sự là hắn là có chỗ chuẩn bị, vốn cho rằng Lâm Bạch sẽ cùng hắn từ chối cùng nhau, lại không nghĩ rằng Lâm Bạch quả quyết đáp ứng. Tin tức gì? Tin tức liên quan tới Thất Sắc Hoa Tiên Diệp. Lâm Bạch trong nháy mắt hứng thú. Lý Tại Ân vừa cười vừa nói, ngươi từ Thâm Hải Nguyên Tuyển sau khi trở về, chắc hẳn đã được đến Thần Linh Lệ Châu đi, lại từ tàng bảo lâu bên trong đổi thiên đỉnh long hoa, mặt khác luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan phụ dược ngươi cũng thu thập lên, dưới mắt cũng chỉ thiếu kém thất sắc hoa tiên diệp đi. Lâm Bạch hỏi, Lý Tại Ân trưởng lão có thất sắc hoa tiên diệp hạ lạc? Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta liền nói thẳng, Thủy Kính Hải phương hướng tây bắc 700.000 dặm bên ngoài, có một vùng biển, tên là Xuân Hồ Hải vực, nơi đây khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tú lệ, cảnh đẹp mỹ vật, nhiều vô số kể. Năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, từng đem trong vùng biển này phát hiện đất màu mỡ ngàn dặm, tông môn cường giả thi triển đại thần thông chi thuật, hoa địa vi lao, sáng tạo bí cảnh, ở trong đó trồng trọt các loại chân quý linh thảo linh dược. Trồng trọt trong linh dược, liền có thất sắc hoa tiên diệp. Lâm Bạch ánh mắt sáng lên, lắng nghe Lý Tại Ân giảng thuật. Lý Tại Ân khẽ khẽ thở dài, chỉ tiếp về sau tông môn tinh thần sa sút, nơi đây bí cảnh đầu tiên là bị Tam Đại Hải Tặc tẩy sạch không còn, sau đó lại bị Tam Đại yêu tộc chiếm cứ, trong đó linh dược bảo dược tổn thất nặng nề. Nhưng mặc dù như vậy, trong bí cảnh hay là có không ít linh đan diệu dược. Lâm Bạch hỏi, nếu trong bí cảnh linh dược đã bị tẩy sạch không còn, cái kia thất sắc hoa tiên diệp tất nhiên cũng bị lấy đi. Lý trưởng lão nói nhiều như vậy vô dụng lời nói, là vì cái gì? Lý Tại Ân cười nói, ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Thất sắc hoa tiên diệp chính là trong mảnh bí cảnh này, trọng điểm bảo vệ chân quý linh dược, chia làm 3 cái khu vực trồng trọt. Cái này 3 cái trong khu vực, 2 cái ở ngoài sáng, 1 cái ở trong tối. Bị Tam Đại Hải Tặc cùng Tam Đại yêu tộc tẩy sạch linh dược, đại đa số đều là ở ngoài sáng linh dược, chỗ tối kia linh dược, đoán chừng còn không có bị bọn hắn phát hiện. Lý Tại Ân ý vị thâm trường cười cười. Chương 4979, Xuân Hồ Hải vực. Làm sao mà biết? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, linh đan diệu dược đối với võ giả tu hành trợ giúp cực lớn, chỗ bí cảnh kia nếu bị Tam Đại Hải Tặc cùng Tam Đại yêu tộc chiếm cứ, lấy thủ đoạn của bọn hắn, tin tưởng rất dễ dàng liền phát hiện trong đó các loại thủ đoạn, tìm tới chỗ tối linh dược cũng không phải việc khó gì. Trưởng lão vì sao như vậy kết luận, chỗ tối kia linh dược không có bị phát hiện đâu? Lý Tại Ân cười thần bí, nói ra, bởi vì cái này chỗ tối linh dược tại cái thứ hai trong bí cảnh. Lâm Bạch nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn qua Lý Tại Ân. Hắn nói mỗi một chữ Lâm Bạch đều có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau về sau, làm sao lại không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này đâu? Trưởng lão không cần đánh cho ta bí hiểm, nói thẳng đi. Lâm Bạch thở sâu, có chút bất đắc dĩ. Lý Tại Ân cười ha ha một tiếng, thuận thuận tròm râu dê, tại tòa bí cảnh kia bên trong, ẩn giấu đi đi hướng tòa thứ hai bí cảnh lối vào, mà tòa kia bí cảnh lối vào, chỉ có Thiên Thủy Tông cao tầng mới có thể biết. Tòa thứ hai trong bí cảnh, trồng trọt linh dược bảo dược, đều chính là cực kỳ chân quý. Trong đó liền có thất sắc hoa tiên diệp. Những năm gần đây, Thiên Thủy Tông một mực không hề từ bỏ tại trong bí cảnh cùng Tam Đại yêu tộc cùng Tam Đại hải tặc tranh đoạt bí cảnh trưởng không quyền, thường xuyên buộc phát đại chiến, nhưng trên thực tế, đại chiến chỉ là một cái chướng nhãn pháp, hấp dẫn Tam Đại yêu tộc cùng Tam Đại hải tặc lực chú ý, để các đệ tử vụng trộm đi tầng thứ 2 trong bí cảnh hái đi cần linh dược. Lâm Bạch hỏi, vì sao tông môn không đem những linh dược này vụng trộm tấy ghép đi ra, nuôi dưỡng tại địa phương khác đi? Lý Tại Ân lắc đầu, nói ra, những linh dược kia sinh trưởng tập tính có chút đặc thù, một khi tấy ghép, rất có thể sẽ hủy đi linh dược, tổn thất càng thêm thảm trọng. Mà lại cái kia tòa thứ 2 bí cảnh chính là Thiên Thủy Tông cao nhân tiền bối, chuyên môn là bồi dưỡng linh dược mà sáng tạo, đối với linh dược sinh trưởng càng thêm có lợi. Đơn cử đơn giản ví dụ, thất sắc hoa tiên diệp nếu là đặt ở ngoại giới, muốn để hắn thành thục, có thể dùng tại luyện đan bên trong, chí ít cần sinh trưởng 100 năm mới có thể làm đến. Nhưng nếu là tại tòa thứ 2 trong bí cảnh, chỉ cần thời gian 10 năm mới có thể để thất sắc hoa tiên diệp thành thục dùng thuốc. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, nói ra, thế nhưng là đem chân quý như thế tu hành tài nguyên, đặt ở Tam Đại yêu tộc cùng Tam Đại hải tặc mỹ mắt dưới, cuối cùng vẫn là nguy hiểm a. Lý Tại Ân gật đầu, nói ra, không sai, nhưng trên thực tế, nguy hiểm cũng không đánh, bởi vì tiến vào tòa thứ hai bí cảnh chìa khóa, chỉ có Thiên Thủy Tông 10 năm giữ. Coi như bọn hắn phát hiện tòa thứ hai bí cảnh, không có chìa khóa, bọn hắn cũng vào không được. Nếu là bọn họ dám cường công, bí cảnh pháp trận liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, đem tòa thứ hai trong bí cảnh linh dược toàn bộ phá hủy, bí cảnh cũng sẽ tùy theo hủy đi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù hắn vẫn cảm thấy Thiên Thủy Tông biện pháp rất ngu, nhưng tựa hồ cũng không nghĩ ra mặt khác biện pháp tốt hơn. Tòa thứ hai bí cảnh, cực kỳ thích hợp linh dược sinh trưởng, cái này chính là tự nhiên ưu thế. Mà lại nếu là cưỡng ép đem bên trong linh dược tẩy ghép đi ra, xác suất lớn sẽ dẫn đến linh dược hủy diệt, tổn thất thảm trọng hơn. Cái này chính là Thiên Thủy Tông cơ mật, chỉ có đối với tông môn cực kỳ trung tâm đệ tử mới có tư cách biết được phần này cơ mật. Mặc dù ngươi bái nhập tông môn thời gian không dài, cũng nhìn không ra ngươi đối với tông môn trung tâm, bất quá, ngươi vì tông môn mang đến ích lợi thật lớn, tông môn có thể cho ra một chút bí ẩn tài nguyên cho ngươi. Cái này tòa thứ hai bí cảnh bên trong thất sắc hoa tiên diệp, chính là tông môn đưa cho ngươi tài nguyên. Đang khi nói chuyện, Lý Tại Ân mở ra trong tay một thanh do phủ văn cấu tạo mà thành chìa khóa, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Đây cũng là mở ra tòa thứ hai bí cảnh chìa khóa, chỉ có thể sử dụng một lần. Lâm Bạch đưa tay đem chìa khóa nhận lấy, cười hỏi, tông môn liền không sợ ta mở ra tòa thứ hai bí cảnh về sau, đem bên trong tất cả linh đan rượu dược toàn bộ lấy đi. Dù sao trưởng lão cũng đã nói, tông môn không cách nào phán đoán ta đối với tông môn phải chăng trung tâm, chẳng lẽ không để phòng ta. Lý Tại Ân cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, cho nên tông môn lại phái một vị võ giả đi theo ngươi, cùng ngươi cùng nhau tiến vào tòa thứ hai bí cảnh, giúp ngươi lấy ra thất sắc hoa tiên diệp. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, tông môn phái ai cùng ta cùng đi? Lý Tại Ân nói ra, Đường Vi. Lâm Bạch sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, đối với danh tự này đặc biệt lạ lẫm, mà lại Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên có vẻ như cũng không có nữ tử này danh tự. Lâm Bạch hỏi, người này là ai? Lý Tại Ân lắc đầu nói ra, ngươi không cần quan tâm người này là ai, nàng đối với tông môn cực kỳ trung tâm, nàng đi theo ngươi, tông môn cũng rất tiến tâm. Đang khi nói chuyện, Lý Tại Ân lại đưa cho Lâm Bạch một tấm lệnh bài, nói ra, đây là nàng truyền âm lệnh bài, chờ ngươi đến Xuân Hồ Hải vực về sau, liên hệ nàng, nàng sẽ dẫn ngươi đi bí cảnh. Lâm Bạch nhận lấy lệnh bài, cũng không nhiều lời. Lý Tại Ân hỏi, ngươi dự định khi nào đi bí cảnh? Lâm Bạch nói ra, ngày mai. Lý Tại Ân gật đầu cười, vậy liền cầu chúc ngươi khải hoàn mà về. Nếu là ngươi thu hồi Thất Sắc Hoa Tiên Diệp, chuẩn bị xong tất cả linh dược, lão phu có thể xuất thủ vì ngươi luyện chế một lò Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan. Lão phu luyện đan tạo nghệ, tại Thiên Thủy Tông đều là rất có nổi danh. Lâm Bạch thật có lỗi nói cảm tạ, đa tạ Lý trưởng lão. Sự thật xác thực như vậy, Lý Tại Ân không chỉ có tu vi cao thâm mặt chắc, tại đan đạo tạo nghệ bên trên cũng có phi phàm thành tựu, chính là Thiên Thủy Tông công nhận tam đại luyện đan tông sư một trong. Giao phó xong sự tình về sau, Lý Tại Ân liền đứng dậy rời đi. Lâm Bạch nghỉ ngơi một chút về sau, liền lập tức thẳng đến Xuân Hồ Hải vực mà đi. Xuân Hồ Hải vực, chính như Lý Tại Ân giới thiệu lúc nói tới, phong cảnh tú lệ, thiên địa tuyệt mỹ, gió nhẹ không khô, ánh nắng vừa vặn, khiến cho lòng người bỏ thần gì, chưa phát giác quên mất phiền não. Không có cửu ma hải khí trời ác liệt, cũng không có cùng hung cực các hung thú hoành hành, phảng phất là dấu ở mảnh này trong loạn thế thế ngoại đảo nguyên. Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, đảo nhỏ, cụ nát thuyền đánh cá, bích hải lam thiên. Khi Lâm Bạch ngự kiếm tiến vào Xuân Hồ Hải vực về sau, lập tức liền thích nơi này. Một chút du ngoạn về sau, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra Lý Tại Ân lưu lại truyền âm lệnh bài, rót vào linh lực. Ai? Lệnh bài đối diện truyền tới một ngọt ngào thanh âm nữ tử. Lâm Bạch chán tối đen, tại sao lại là một nữ? Phiền phức chết rồi. Tại hạ Lâm Bạch, Lý Tại Ân trưởng lao phân phó ta đi vào Xuân Hồ Hải vực sau liền liên hệ ngươi, ngươi sẽ mang ta đi bí cảnh. A, chờ lấy. Nữ tử đối diện lạnh như băng đáp lại một câu. Sau một hồi, nàng lại hỏi, ngươi ở nơi nào? Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, hai mắt tứ phương, trung quanh bích hải làm thiên, không có tọa độ, không có mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Hắn cũng không biết mình tại địa phương nào. Ta tại một đám mây phía dưới. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, trên đỉnh đầu đúng lúc có một đóa mây trắng. Sau khi nói xong, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được không gian vì đó trì trệ, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hướng trong lệnh bài rót vào linh lực, ta sẽ căn cứ lệnh bài định vị phương vị của ngươi, đến đây tìm ngươi. Nói sớm đi. Lâm Bạch nhếch môi, hướng về trong lệnh bài rót vào linh lực. Không cần lo đi, ta lập tức liền đến. Lệnh bài đối diện nữ tử lại nói một câu về sau, liền không còn có thanh âm. Nữ nhân này, rất ngạo a. Lâm Bạch cười cười, buông xuống lệnh bài, đem phi kiếm dừng ở mảnh này ôn nhu trên mặt biển, thở dài, đem chân để vào trong nước biển, hài lòng chờ đợi Đường Vi đến đây tìm hắn. Chương 4980, Đường Vi. Bích Hải Lam Thiên, Lâm Bạch đem chân thả vào trong nước, hài lòng cùng đợi vị nữ tử kia đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, chân trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một vòng lưu quang, nhanh như thiểm điện bắn thẳng đến mặt của hắn. Bá. Ánh sáng cầu vồng từ trên trời giáng xuống, tại vạn mét bên ngoài hàng ở trên mặt nước, hướng về phía Lâm Bạch chạy như bay tới, phía sau cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, thanh thế dọa người. Sau một khắc, đạo này ánh sáng cầu vồng xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, hóa thành một vị tuyệt mỹ nữ tử, phía sau cuốn tới ngàn trượng sóng lớn, cũng chậm rãi rơi xuống. Thân pháp không tệ. Lâm Bạch nhìn qua nàng, mỉm cười tán thưởng một câu. Đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy vậy nữ, một thân đoan trang trang nhã tử y váy lụa, sợi tóc dùng một đầu khăn lụa màu trắng đâm vào sau đầu, ba búi tóc đen dài chừng cùng ngông, trong gió chợt trợn. Ngũ quan đẹp đẽ, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp, câu người tâm hồn. Môi đỏ như máu, khuôn mặt thanh lãnh, lông mi lộ ra một cỗ không ai bị nổi ngạo khí. Một đầu màu tím đai lưng ngọc đâm vào phần eo, hướng lên phát họa ra có lồi có lõm ngực hình, hướng phía dưới thể hiện ra ngạo tuyệt thế gian mông hình cùng tuyệt thế vô song thon dài hai chân. Người chính là Lâm Bạch. Nữ tử chân mày vẩy một cái, đánh giá Lâm Bạch, ánh mắt của nàng càng nhiều hơn chính là chú ý tới Lâm Bạch tọa hạ phi kiếm. Phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật, ngươi là từ chỗ nào học được? Nữ tử nhìn chằm chằm một chút, liền nhìn ra Lâm Bạch tọa hạ phi kiếm, không phải pháp bảo, mà là phi kiếm chi thuật. Cô nương, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền tìm hiểu người khác tư ẩn sao? Lâm Bạch cười khanh khách nhìn xem nàng, cũng không lập tức trả lời. Ngự kiếm chi thuật cũng không phải phi kiếm ma tông độc hữu, linh giới phi kiếm tiên môn cũng có được thuật này. Chỉ bất quá, mặc kệ là tại ma giới hay là linh giới, phi kiếm chi thuật chính là phi kiếm tiên môn cùng phi kiếm ma tông bí mật bất truyền, nếu là không có đạt được cho phép cùng chính thống, người bên ngoài coi như đạt được phi kiếm chi thuật, cũng không dám tùy tiện tu luyện, lo lắng bị phi kiếm ma tông để mắt tới, dẫn tới thay bay vạ gió. Gặp Lâm Bạch không muốn bẩm báo, nữ tử cũng chưa nhiều lời, ngóc đầu lên nhìn thoáng qua sắc trời, ta gọi Đường Vi, Lý Tại Ân trưởng lão để cho ta tới đón ngươi đi bí cảnh, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, từ trên phi kiếm đứng lên, đi theo Đường Vi mà đi. Cái này Đường Vi cử chỉ nhấc chân cùng khuôn mặt ngôn từ đều mang nồng đậm ngạo khí, giống như là loại kia ẩn thế không ra tuyệt thế thiên tài. Lâm Bạch cũng không quá ưa thích cùng loại người này nhiều liên hệ, cũng chưa bắt chuyện, chỉ là cùng ở bên người Đường Vi, thẳng đến bí cảnh mà đi. Lý Tại Ân trưởng lão cáo chi ngươi quy củ sao? Tòa thứ hai trong bí cảnh linh dược, ngươi chỉ có thể lấy đi Thất Sắc Hoa Tiên Diệp, nếu là ngươi dám nhúng chàm các linh dược khác, ta lập tức liền sẽ giết ngươi. Tại đi hướng bí cảnh trên đường, Đường Vi lạnh như băng nói một câu. Minh Bạch, hoàn toàn giải. Lâm Bạch cười gật đầu, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm một chút Đường Vi. Nàng chính là đạo thần đỉnh phong tu vi, nhưng Lâm Bạch minh xác cảm giác được. Nàng khí tức hùng hậu, tu vi cao thâm, hẳn là tại đạo thần đỉnh phong cảnh giới bên trong đã đắm chìm nhiều năm, nguyên bản bình thường đạo thần võ giả thực lực càng hùng hậu hơn. Không phải dễ trêu nhân vật, khó trách sẽ có lớn như vậy ngạo khí. Một nam một nữ, cấp tốc xẹt qua trời cao. Đường Vi cũng không thu liễm tốc độ, toàn lực lao vùn vụt, vốn định cho Lâm Bạch một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, vô luận nàng như thế nào thôi động thân pháp tốc độ, đều không thể hất ra Lâm Bạch. Lâm Bạch từ đầu đến cuối khống chế lấy phi kiếm, đi theo bên cạnh nàng. Nhất thời ăn quả đắng, để Đường Vi trong lòng có chút khó chịu. Sau nửa canh giờ, hai người tới một tòa không biết tên trên hải đảo. Trên hải đảo, có một tòa vách núi treo leo. Đường Vi mang theo Lâm Bạch, đi xuống vách núi, bước vào trong một tòa sơn động. Trong động, một mặt trên ngọc bích truyền đến pháp trận ba động. Sau một khắc, Đường Vi liền cất bước đi vào ngọc bích bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch sờ lên cái mũi, đi theo Đường Vi đi vào. Vượt qua ngọc bích, tựa như cùng vượt qua một tòa không gian, tiến nhập mặt khác một mảnh thế giới. Trong bí cảnh, một cỗ mưa lớn linh khí đập vào mặt, để Lâm Bạch cảm giác được nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là ngoại giới nhiều gấp ba. Từ ngọc bích bên trong đi tới, đi vào trong bí cảnh, vẫn là một tòa không biết tên sơn động. Đi ra sơn động đi, phía trước thế giới sáng tỏ thông suốt. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện trước mắt hắn vị trí chính là một mảnh thiên phong lâm lập nguy nga bên trong dãy núi. Vô số ngọn núi, giống như từng trôi lợi kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Trong sơn phong bên ngoài, có vô số khai khẩn mà ra linh điền, rơi vào các nơi. Chỉ bất quá bây giờ những linh điền này bên trong, sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có bất kỳ cái gì linh dược tồn tại. Bá. Đường Vi không nói một lời, từ trong sơn động bay lượn mà lên, hướng về phía trước mà đi. Lâm Bạch cũng lười hỏi nhiều, đi theo Đường Vi, một đường tiến đến. Giờ phút này đã tiến vào tòa thứ nhất bí cảnh, dưới mắt cần chính là tìm tới tòa thứ hai bí cảnh lối vào. Tòa thứ hai bí cảnh lối vào, Lý Tại Ân cũng không có cáo chi Lâm Bạch, bất quá Đường Vi hẳn phải biết. Ầm ầm. Hai người mới vừa đi ra không xa, trong mảnh bí cảnh này liền truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đường Vi hơi biến sắc mặt, cũng theo đó nhìn sang. Các các các. Nơi đây linh điển, chính là thuộc về ta thải lân tộc, Thiên Thủy Tông các ngươi quá giới đi. Nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, một vị đạo thần đỉnh phong tu vi hóa thành phong bạo ngập trời, cuốn tới. Là Ngư Lục. Đường Vi tựa như nghe ra thanh âm này lai lịch, thầm thầm nỉ non. Chật nàng nói với Lâm Bạch, ngươi ở chỗ này chờ một chút, nhớ lấy không cần loạn đi, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nàng nói xong, cũng mặc kệ Lâm Bạch có đáp ứng hay không, trực tiếp thẳng hướng tiến về phía trước đi. Nhìn qua nàng bóng lưng biến mất, Lâm Bạch bất đắc dĩ giang tay ra, nữ nhân này không chỉ có rất ngạo, hơn nữa còn rất bá đạo. Do dự một chút, Lâm Bạch chậm rãi đi theo Đường Vi phía sau, đi vào nơi xảy ra chuyện. Một tòa không biết tên ngọn núi bên trong, hơn 10 vị lưng tựa linh điền Thiên Thủy Tông đệ tử, chính tử chiến đến cùng. Ở trước mặt bọn họ, giữa không trung lơ lửng hơn 20 vị đạo thần định phong võ giả. Mặc dù đều là hình người, nhưng bọn hắn trên thân lại tản ra nồng đậm yêu khí. Làm người khác chú ý nhất là mi tâm của bọn họ phía trên đều có một khối sắt thái lộng lây vảy cá, dưới ánh mặt trời đảo mê người vầng sáng. Thải Lân tộc, Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc một trong. Lâm Bạch lập tức bằng vào bọn hắn trên mi tâm vảy cá, đánh giá ra lai lịch của bọn hắn. Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc, theo thứ tự là Giao Long tộc, Thải Lân tộc, Long Ngư tộc. Năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, không thể địch nổi, cái này Tam đại yêu tộc nguyên bản chính là Thủy Kính Hải bên trong thổ dân, bọn hắn vì sinh tồn lựa chọn bám vào Thiên Thủy Tông dưới trướng. Thiên Thủy Tông cũng cảm thấy Thủy Kính Hải quá mức khổng lồ, liền lưu lại Tam đại yêu tộc ở trong Thủy Kính Hải tu hành, xem như cho Thiên Thủy Tông trông nhà hộ viện. Nhưng lại không nghĩ tới, Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, Tam đại yêu tộc lập tức cầm vũ khí nổi dậy, thừa dịp cơ duyên tạo hóa, trở thành có thể cùng Thiên Thủy Tông phân đỉnh chống lại thế lực cường đại. Tam đại yêu tộc sở dĩ có thể cấp tốc vượt khởi, trưởng thành đến có thể cùng Thiên Thủy Tông phân đỉnh chống lại tình trạng, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Địa Môn đem Thiên Thủy Tông chèn ép quá thảm rồi. Chương 4981, Thải Lân tộc. Ngọn núi bên ngoài, cách đó không xa, Lâm Bạch ngồi ở trên phi kiếm, nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ. Theo hình dạng của bọn hắn đến xem, có vẻ như là Thải Lân tộc cùng Thiên Thủy Tông đệ tử bởi vì nơi đây linh điển, phát sinh một chút ma sát, mà lại ra tay đánh nhau, Thiên Thủy Tông đệ tử rõ ràng không phải là đối thủ, hơn 10 vị võ giả trên thân đều treo vết máu. Ngư Lục, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, nơi đây rõ ràng là ta Thiên Thủy Tông linh điển, ngươi dẫn người đến đây tranh đoạt, là muốn gây nên Thiên Thủy Tông cùng Thải Lân tộc đại chiến sao? Thiên Thủy Tông một vị nam tử trung niên, cầm trong tay vết máu loang lổ lợi kiếm, chỉ hướng đám kia Thải Lân tộc tộc nhân, tức giận quát. Bị hắn xưng là Ngư Lục vị kia Thải Lân tộc tộc nhân, tu vi đạo thần đỉnh phong, thân mang toàn thân áo trắng, trên mi tâm một khối màu tím vảy cá, hiện ra mê người vầng sáng. Hừ hừ, các ngươi Thiên Thủy Tông, đánh rắm, nơi đây linh điển rõ ràng là ta Thải Lân tộc, các ngươi Thiên Thủy Tông hung hăng càng quái, tùy ý làm bậy, thật sự là không đem ta Thải Lân tộc để ở trong mắt. Các ngươi nhanh chóng rời đi, còn có thể giữ lại một cái mạng chó, bằng không mà nói, bản tọa xuất thủ, nơi đây nhất định không chừa mảnh giáp. Ngư Lục hừ lạnh một tiếng, hẹp dài trong đôi mắt mang theo ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Thiên Thủy Tông đệ tử nói ra. Cái kia hơn 10 vị Thiên Thủy Tông đệ tử sắc mặt trắng bệnh, trên mặt vừa sợ vừa giận, tràn đầy khuất đủ. Nhưng bọn hắn lại không phải là đối thủ của Thải Lân tộc, đang lúc bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, Đường Vi thanh âm quanh quẩn mà tới. "Ngư Lục, nơi đây linh điền là thuộc về chúng ta Thiên Thủy Tông, ngươi muốn cướp đoạt sao? Hay là nói, Thải Lân tộc dự định muốn cùng ta Thiên Thủy Tông xé bỏ minh ước, muốn khai chiến sao? Không trung nổi lên tầng tầng gợn sóng, Đường Vi thân hình hiện lên ở trước mặt mọi người. Vị này tuyệt mỹ tú lệ nữ tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lập tức liền để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đường Vi sư tỷ. Thiên Thủy Tông đệ tử trông thấy Đường Vi, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, trên mặt lo lắng quét sạch sành sanh, trong lòng có lực lượng. Đường Vi. Thải Lân tộc vị kia tên là Ngư Lục thanh niên, nhìn lướt qua Đường Vi, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đường Vi đi đến Thiên Thủy Tông đệ tử trước mặt, không cần nhiều hỏi, nàng liền đoán được nơi đây xảy ra chuyện gì tình huống. Đường Vi nói với Ngư Lục, "Ngư Lục, dựa theo Thiên Thủy Tông cùng Tam Đại yêu tộc quyết định minh ước, nơi đây linh điển vẫn luôn là ta Thiên Thủy Tông có được, mà lại bên trong linh dược là ta Thiên Thủy Tông trồng trọt. Dưới mắt lập tức liền muốn thu lấy được linh dược, các ngươi đến đây gây hấn gây sự, quá không đem ta Thiên Thủy Tông để ở trong mắt đi." Ngư Lục nhìn chằm chằm Đường Vi, hận đến hàm răng ngứa. Thải Lân tộc đối với Đường Vi hiểu rõ cũng rất ít, chỉ biết là nàng này tại 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện tại trong bí cảnh, trấn thủ bí cảnh linh điền, chính là trong bí cảnh Thiên Thủy Tông tam đại lãnh tụ một trong. Nàng này thực lực cực mạnh, cơ hồ đủ để quét ngang trong bí cảnh tất cả đạo thần võ giả cường giả. Lại một lần Giao Long tộc muốn chiếm lấy Thiên Thủy Tông linh điền, trực tiếp bị Đường Vi một trường giết sạch, chuyện này còn huyên náo Giao Long tộc giận dữ, Chuẩn Long tử Ngao Giới tự mình đến đây tìm Đường Vi lý luận. Nơi đây rõ ràng là ta Thải Lân tộc linh điền, Đường Vi cô nương cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Đối mặt Đường Vi, Ngư Lục lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói ra. Đường Vi lắc đầu, nói ra, nếu là đến khiêu khích, vậy liền ra tay đi, không cần nhiều lời nhiều lời. Nôn tử vừa dứt, Đường Vi liền hướng về phía trước bước ra một bước, hủy thiên diệt địa khí thế lập tức bộc phát mà ra. Giữa không trung, hư không vặn mèo, một cỗ to lớn đại lực ngưng tụ thành một trường to lớn vô cùng bàn tay, chụp vào Ngư Lục các loại Thải Lân tộc võ giả. Ầm ầm. Không gian tại kịch liệt trong tiếng oanh minh, dần dần đổ sụp. Ngư Lục cùng mặt khác Thải Lân tộc tộc nhân, sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Thế nhưng là rõ ràng có mấy người lui lại không kịp, bị Đường Vi một trường này liền địa chạm giết. Thật là lợi hại. Xa xa Lâm Bạch, hai mắt đột nhiên co rụt lại, đáy lòng sợ hãi than một tiếng. Đường Vi một trường này lực lượng, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại Thái Ức đạo quả cảnh giới. Lấy thực lực của nàng, không thể nào là Thiên Thủy Tông bên trong không có tiếng tăm gì hạng người. Lại là một vị không nhập thế thiên tài sao? Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu đến, cười nhìn phía trước đại chiến. Không nhập thế thiên tài, chính là chỉ những cái kia không thường thường ở trong nhân thế đi lại tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn thường thường bị tông môn cùng gia tộc thu làm môn hạ về sau, tiện bí mật âm thầm bồi dưỡng, cả ngày đều tại đóng cửa khổ tu, đợi đến thực lực dồi dào mới có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch luyện. Ta Nguyệt giáo Vạn Tử Chân đã từng chính là một vị không nhập thế thiên tài, bị Ta Nguyệt giáo bí mật bồi dưỡng nhiều năm, cuối cùng Vạn Tử Chân đi ra Ta Nguyệt giáo thời điểm, liền lập tức danh chấn thiên hạ, trở thành Ta Nguyệt Thiên Châu bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh thiên tài. Quản chi là Lâm Bạch, tại Ta Nguyệt đại yến bên trên đánh với Vạn Tử Chân một trận, cũng không có thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cuối cùng Vạn Tử Chân vì không phá Lâm Bạch kiếm đạo, chủ động lựa chọn nhận thua, thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo. Khi Lâm Bạch trông thấy Đường Vi thực lực đằng sau, liền lập tức đoán được. Đường Vi khả năng cũng là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng thiên tài một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi Đường Vi bày ra một trường kia, vô luận là tu vi hay là thực lực, nàng đều không thể nào là hạng người vô danh. Chỉ dựa vào một trường kia lực lượng, cũng đủ để cho nàng đưa thân tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10. Thế nhưng là nàng ở trong Thiên Thủy Tông, nhưng không có bất luận cái gì danh khí, cái này hiển nhiên không quá bình thường. A a a. Tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong, cái kia hơn 20 vị Thải Lân tộc cường giả bị Đường Vi một trường đánh giết mấy người, những người còn lại thân chịu trọng thương chạy trốn ra ngoài. Mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý Ngư Lục chạy ra ngàn dặm về sau, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Vi, tức giận nói ra: Đường Vi cô đường, ngươi đừng muốn càng hằn dỡ, thật đúng là coi là không ai có thể dọn dẹp ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta Thải Lân tộc thánh tử đã đi tới trong bí cảnh, thức thời liền ngoan ngoãn đem nơi đây linh điền giao ra, bằng không đợi thánh tử tới sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi. Ngư Lục cắn răng nghiến lợi quát. Đường Vi miệt thị cười một tiếng: Thải Lân tộc thánh tử. Ngư là sao? Hắn cũng xứng làm thánh tử. Chỉ sợ hắn là có thánh tử danh khí, nhưng không có thánh tử thực lực a. Nghe được, Đường Vi tựa hồ đối với Thải Lân tộc thánh tử đặc biệt miệt thị. Vừa dứt lời, nơi xa thiên địa bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ. Hừ lạnh truyền đến, hơn 10 người tuần tự mà tới, rơi vào nơi đây linh điền bên ngoài. Nhìn thấy người tới, Đường Vi sắc mặt có chút cứng ngắc. Ngư Lạc đại ca, người rốt cuộc đã đến. Ngư Lục vội vàng chạy tới, đi vào vị nam tử áo trắng kia bên người. Vị nam tử áo trắng kia, tên là Ngư Lạc, chính là Thải Lân tộc đương đại thánh tử. Chính như Đường Vi nói, Ngư Lạc chỉ có thánh tử tên, nhưng lại không thánh tử chi lực. Đương nhiên, Ngư Lạc so với bình thường đạo thần đỉnh phong võ giả, hay là lợi hại không ít. Đã xảy ra chuyện gì? Ngư Lục. Ngư Lạc bén nhọn ánh mắt quét qua nơi đây, lạnh như băng mà hỏi. Ngư Lục cắn răng nghiến lợi khóc kể lể, "Ngư Lạc đại ca, Thiên Thủy Tông ngang ngược vô lý, chiếm lấy chúng ta linh điền, ta làm bọn hắn trả lại, bọn hắn lại ủy thế hiếp người, còn xin Ngư Lạc đại ca làm chủ cho chúng ta Thải Lân tộc lấy lại công đạo." Ồ, còn có chuyện thế này? Ngư Lạc sau khi nghe nói, sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Đường Vi thời điểm, trên mặt lộ ra lạnh nhạt. Chương 4982, Thánh tử Ngư Lạc. Chương 4983, Thánh tử Ngư Lạc. Ngư Lạc ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trong núi linh điền, khối này linh điền diện tích không lớn, lại trồng lấy tràn đầy các loại linh dược. Dưới mắt chính là sắp mùa thu hoạch, bên trong linh điền các loại linh dược đều tản ra sắc thái mê người cùng hương khí. Thải Lân tộc cùng Thiên Thủy tông, bên nào cũng cho là mình phải. Thiên Thủy tông nói linh điền này là bọn hắn, Thải Lân tộc nói là bọn hắn, tranh luận không ngớt, ra tay đánh nhau. Lâm Bạch mới tới nơi đây, đối với nơi này linh điền phân bố cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên không có nói nhiều. Huống hồ, đối với vừa rồi Đường Vi nhắc lên minh ước, Lâm Bạch cũng không hiểu rõ, cũng không biết Thiên Thủy tông cùng Tam đại yêu tộc kết thành cái gì ước định, cũng không tốt đúng tay. Còn xin Thiên Thủy tông chư vị đồng đạo, đem linh điền ngược lại, nếu như các ngươi còn dám hung hăng càng quái, đừng trách tại hạ không khách khí. Ngư Lạc diện mục băng lãnh, trong lòng bàn tay âm thầm ngưng tụ một cỗ cường đại thủy linh lực. Thật sao? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào không khách khí. Đường Vi cũng là một cái gai đầu, không sợ chút nào, ngược lại có chút khiêu khích nhìn xem Ngư Lạc. Hừ, muốn chết. Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lực lượng giống như thiên hà đảo lưu, ngập đầu mà xuống, hướng về Đường Vi trùng sát mà đi. Giữa không trung lập tức hiện ra một mảnh chói mắt dòng nước, hướng về Đường Vi trên thân đánh tới. Nguồn lực lượng này, cường đại đến cực điểm, như Đường Vi vô lực chống đỡ, tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Có chút ý tứ. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, Ngư Lạc thực lực để Lâm Bạch không khỏi giật mình, nói ra, tuy nói không có đạt tới thánh tử cấp thực lực, nhưng miễn cưỡng cũng coi là có thể cùng ngao giới ngao khanh loại này chuẩn long tử phân cao thấp. Khi Ngư Lạc xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch liền nhìn ra Ngư Lạc thực lực. Thực lực của hắn cũng không có đạt tới ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nói đúng ra, hắn chỉ có chuẩn thánh tử thực lực cấp bậc, cũng chính là cùng ngao giới cùng ngao khanh bọn người một cái tiêu chuẩn. Có thể là bởi vì Thải Lân tộc thiên tài không nhiều, lại không có người có thể cùng Ngư Lạc phân cao thấp, cho nên Thải Lân tộc mới phong Ngư Lạc là thánh tử. Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc, luận thực lực tổng hợp mà nói, Giao Long tộc là mạnh nhất, Thải Lân tộc cùng Long Ngư tộc không phân sàn sàn nhau, xa xa kém hơn Giao Long tộc thực lực. Thải Lân tộc cùng Long Ngư tộc không giống Giao Long tộc như vậy tài đại khí thô, trong tộc cũng không có bao nhiêu thiên tài. Giống Giao Long tộc, đương đại liền có 3 vị chuẩn long tử sánh vai cùng, tranh đoạt thánh tử vị trí. Có thể Thải Lân tộc cùng Long Ngư tộc liền không có nhiều thiên tài như vậy, Ngư Lạc đã coi như là Thải Lân tộc bên trong tương đối xuất chúng một vị hậu sinh văn bối, tại trong tộc cũng là không người có thể vượt qua nó. Ầm ầm. Ngư Lạc xuất thủ trước, lực lượng cường đại đánh phía Đường Vi. Đường Vi hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt gây người, lập tức hiện ra thế công phản kích. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chuẩn thánh tử cấp bậc võ giả đại chiến, nhìn thấy người nhìn mà than thở. Một phen khổ chiến đằng sau, Ngư Lạc toàn thân trên dưới tràn ngập lên một cỗ nồng đậm ánh sáng màu lam, hắn há mồm phun một cái, trong miệng bay ra một viên màu băng lam hạt châu. Hạt châu màu xanh lam kia lơ lửng ở trước mặt hắn, vô tận dòng nước từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hóa thành vô số giọt mưa, thẳng hướng Đường Vi. Từ trên hạt châu nổ bắn ra mà ra giọt mưa, mỗi một giọt đều giống như một thanh lợi kiếm, người sở hữu đâm xuyên hư không lực lượng. Món bảo vật này không tệ. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, nhìn ra món bảo vật này lai lịch bất phàm, uy lực mười phần, hẳn là một kiện cực phẩm đạo thần minh. Nếu là Ô Nha ở chỗ này, đoán chừng hắn sẽ thích. Lâm Bạch tán thưởng một tiếng giống, liền không có tại nhiều lời. Cái này cực phẩm đạo thần binh mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng Lâm Bạch là kiếm tu, tại kiếm tu trong mắt, trừ của mình bảo kiếm bên ngoài, những bảo vật khác đều là gà đất chó sành. Đường Vi nhìn thấy viên kia hạt châu màu xanh lam, sắc mặt đại biến, không dám ngạnh kháng giọt mưa, vội vàng lách mình tránh né. Bành, 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 vô số giọt mưa cuồng oanh loạn tạc, trong một chớp mắt liền để đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Đường Vi né tránh không kịp, bị trong đó một giọt mưa nện ở trên thân. Giọt mưa phá vỡ phòng ngự, đánh cho Đường Vi miệng phun máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Ha ha ha, Đường Vi, ngươi đi vào bí cảnh thời gian không dài, liền 5 lần 7 lượt cùng ta Thải Lân tộc đối nghịch, hôm nay bản tọa đã thu ngươi. Nhìn thấy Đường Vi ăn quả đắng, Ngư Lạc lòng tràn đầy vui vẻ, trong tay khống chế lấy hạt châu màu xanh lam, lại lần nữa thế ra, ánh sáng màu lam che khuất bầu trời bao phủ ở chỗ này. Một mảnh màu băng lam giọt mưa, lần nữa quanh sát hướng Đường Vi mà đi. Một phen khổ chiến về sau, Đường Vi dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bị đánh đến liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Đường Vi sư tỷ, Đường Vi sư tỷ cẩn thận a. Thủ hộ linh ruộng Thiên Thủy Tông võ giả, nhao nhao nóng nảy kêu to lên. Đường Vi trong lòng có chút lo lắng, luận thực lực, Ngư Lạc tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng không chịu nổi Ngư Lạc trong tay có một kiện Thải Lân tộc chí bảo. Món chí bảo này lực lượng, để Đường Vi có chút vô lực chống đỡ. Phốc phốc. Một giọt giọt nước màu lam đánh trúng nàng trên sống lưng, khiến cho trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, phía sau một mảnh máu thịt bé bé. Lâm Bạch giờ khắc này ở nơi xa cau mày sờ lên cái cằm, nỉ non nói ra, cái này Đường Vi, liền chút thực lực ấy sao? Tại đánh như vậy xuống dưới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vậy làm sao bây giờ? Nàng chết rồi, ai mang ta đi tòa thứ hai bí cảnh đâu? Lâm Bạch sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía Ngư Lạc thời điểm, trong mắt hiện ra một vòng sắc ý. Nơi đây linh điền thuộc về, Lâm Bạch không thèm quan tâm. Đường Vi sinh tử, Lâm Bạch cũng có thể không để ý. Nhưng là, Lâm Bạch quan tâm là, Đường Vi chết rồi, ai dẫn hắn đi tòa thứ hai bí cảnh a? Thiên Thủy Tông tòa thứ hai bí cảnh cực kỳ trọng yếu, chỉ có Thiên Thủy Tông cao tầng cùng đệ tử hạch tâm mới chỉ có thể phương vị. Đường Vi chết rồi, Lâm Bạch không có người dẫn đường, cũng vô pháp tìm tới tòa thứ hai bí cảnh lối vào. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch từ trên phi kiếm đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ngư Lạc. Ha ha ha, nhận lấy cái chết. Ngư Lạc trông thấy phía dưới chật vật không chịu nổi Đường Vi, trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Vào thời khắc này, đột nhiên nơi chân trời xa kích xạ mà đến một đạo kiếm quang, trực tiếp chém về phía lòng bàn tay của hắn bên trong hạt châu màu xanh lam. Nhưng lại tại đạo kiếm quang này sắp đánh trúng hạt châu thời điểm, đột nhiên trên hạt châu bộc phát ra một trận chói mắt màu băng lam màn sáng, đem kiếm quang chấn vỡ. Thế mà lại còn tự chủ phòng ngự. Quả nhiên là kiện lợi hại bảo vật. Đạo kiếm quang này tới cực nhanh, liền ngay cả Ngư Lặc đều không có kịp phản ứng. Nếu không phải hạt châu màu xanh lam tự chủ phòng ngự, chỉ sợ đạo kiếm quang này cũng đủ để đem hạt châu vỡ nát. Ai? Trên hạt châu truyền đến dị động, để Ngư Lặc kịp phản ứng, vội vàng nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn về phía tay trái phương hướng, ở nơi nào, một thanh phi kiếm cấp tốc mà đến, rơi vào trước mặt hắn. Cút đi. Trên phi kiếm Lâm Bạch nhìn lướt qua Ngư Lặc, không có quá nhiều tranh chấp, miệt thị nói một tiếng. Ngư Lặc khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lại tới một cái chịu chết. "Tốt, ta liền cùng một chỗ đưa các ngươi xuống địa ngục." Giết. Ngư Lặc tế ra hạt châu màu xanh lam, vô số giọt nước giống như mưa rơi đánh tới hướng Lâm Bạch mà tới. Giờ phút này, cái này có thể hạt châu lực lượng hoàn toàn phát tiết trên người Lâm Bạch, để Lâm Bạch thật sự rõ ràng cảm giác được hạt châu này chỗ lợi hại. "Cẩn thận." Đường Vi sắc mặt nóng nảy đối với Lâm Bạch hô to một tiếng. Chương 4983, Hải Thần Châu. "Cẩn thận." Nhìn thấy Ngư Lặc hướng về Lâm Bạch đánh tới, Đường Vi sốt ruột mà đối với Lâm Bạch hô lớn, đó là thải lân tộc chí bảo, Hải Thần Châu, không thể ngăn kháng. Ha ha ha, đã chậm. Ngư Lạc cuồng tiếu một tiếng, hắn trông thấy Lâm Bạch đứng tại Hải Thần Châu lực lượng bao trùm bên trong, dầu hỏa mảy may trốn tránh. Coi như bây giờ Đường Vi kịp thời mở miệng nhắc nhở, nhưng Lâm Bạch muốn phòng ngự, cũng đã không còn kịp rồi. Vô số màu băng lam giọt nước, giống như từng nhánh lợi kiếm đánh út về phía Lâm Bạch trên thân. Những giọt nước này cực nhỏ, lại dị thường sắc bén. Để Lâm Bạch có một loại cảm giác, đó chính là mỗi một giọt giọt nước đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng đạo thần đỉnh phong võ giả phòng ngự. Hiu hiu hiu, giọt nước chạm mặt tới, Lâm Bạch nghiêng người né qua. Trong đó một giọt nước nện ở Lâm Bạch trên cánh tay phải, đem huyết nhục phá vỡ, lộ ra bạch cốt âm u. Quả nhiên lợi hại, ngũ hành đạo thể cũng đỡ không nổi sao? Lâm Bạch đáy lòng có chút giật mình, hắn có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới nhục thân, thế mà đều bị cái này Hải Thần Châu phá vỡ phòng ngự, đánh nát huyết nhục. Có thể nghĩ, cái này Hải Thần Châu lực lượng là cường hãn đến mức nào? Đây không phải cực phẩm đạo thần binh, đây là không chọn vẹn Thái Ức thần binh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức phân biệt ra vật này lai lịch. Cực phẩm đạo thần binh lực lượng, tuyệt đối không cách nào phá mở Lâm Bạch phòng ngự. Bây giờ Lâm Bạch lại bị Hải Thần Châu gây thương tích, vậy liền chứng minh món bảo vật này chí ít đều là Thái Ức thần binh cấp độ. Nhưng từ trên mặt nổi nhìn lại, hạt châu này chỉ có cực phẩm đạo thần binh uy năng, vậy đã nói rõ, viên này Hải Thần Châu hẳn là không chọn vẹn Thái Ức thần binh. Không chọn vẹn Thái Ức thần binh, bình thường có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, đó chính là luyện chế vật này Thái Ức đạo quả cường giả, tại còn không có đem vật này tế luyện đến Thái Ức thần binh cấp độ, cũng đã thân tử đạo tiêu, cho nên để món bảo vật này, người sở hữu cực phẩm đạo thần binh uy năng, nhưng cũng người sở hữu Thái Ức thần binh lực lượng. Loại thứ hai, chính là vật này trước đó là Thái Ức thần binh cấp độ, có lẽ là bởi vì đại chiến, để thần binh vỡ tan, trong đó linh tính vẫn lạc, để nó rớt xuống cảnh giới. Chết đi cho ta. Ngư Lặc tay cầm thần binh, càng đánh càng hăng, tính áp đảo thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì mạnh như Đường Vi loại cảnh giới này võ giả, ở trước mặt Hải Thần Châu đều không hề có lực hoàn thủ, nguyên lai vật này lợi hại như vậy cường đại. Bá. Vào thời khắc này, một vòng kiếm quang hiện hiện. Yêu kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch. Chém. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, yêu kiếm phóng lên tận trời, một đạo Trảm Thiên Liệt Địa kiếm khí từ trên trời giáng xuống, vô cùng cường đại bổ ra trước mặt mảnh này kín không kẽ hở màn mưa. Cái này sao có thể? Ngư Lạc sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin. Hải Thần Châu chính là thải lân tộc đời đời lưu truyền chí bảo, uy lực cực kỳ cường hãn, làm sao có thể bị Lâm Bạch một kiếm chém ra thế công? Phá vỡ màn mưa về sau, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc phóng tới Ngư Lạc mà đi. Ngư Lạc hơi giật mình về sau, lập tức vận chuyển trong tay linh lực, liên tục không ngừng rót vào trong tay Hải Thần Châu bên trong. Hải Thần Châu tràn ngập ra loẹt loẹt lóa mắt quang mang, hội tụ thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, đem Ngư Lặc bảo hộ ở bên trong. Khi Lâm Bạch kiếm khí chạm tại trên màn sáng, truyền đến một mảnh gợn sóng, càng không có cách nào phá vỡ. Ngư Lặc một bên phòng ngự, một bên bấm pháp quyết, Hải Thần Châu bên trên lại lần nữa bắn ra giọt nước màu lam, đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Tiến có thể công, lui có thể thủ, quả thật là bảo bối tốt ta. Lâm Bạch trong lòng có chút lửa nóng. Mặc dù là không chọn vẹn Thái Ức thần binh, nhưng dù sao thực lực viễn siêu cực phẩm đạo thần binh, tại ngoại giới trong thị trường giá trị vẫn tương đối khả quan. Chỉ bất quá vật này chính là thải lân tộc chí bảo một trong, nếu là bị Lâm Bạch cướp đi, thải lân tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch thân hình như gió, khống chế phi kiếm, giống như quỷ mị tại giọt nước bên trong xuyên tới xuyên lui, tránh đi giọt giọt nước mưa tập kích. Nhìn thấy Lâm Bạch lại lần nữa tới gần, Ngư Lặc trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại nết miệng cười lạnh, ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Cựu phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, cũng vọng tưởng phá vỡ Hải Thần Châu phòng ngự. Quả thực là người si nói ngọng. Đứng tại trong màn ánh sáng màu xanh lam, Ngư Lặc chế giễu mà nhìn xem Lâm Bạch. Có Hải Thần Châu nơi tay, chỉ cần không gặp phải Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, hắn cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Mặc dù Lâm Bạch thân pháp quỷ dị, có thể tránh thoát Hải Thần Châu thế công, nhưng làm sao? Lâm Bạch không phá nổi Hải Thần Châu phòng ngự, Ngư Lặc vẫn như cũ bất bại. Lâm Bạch biến đổi né tránh Hải Thần Châu thế công, biến đổi tìm kiếm lấy Hải Thần Châu phòng ngự sơ hở. Vừa đi vừa về mấy vòng đằng sau, Lâm Bạch đột nhiên trong mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là một kiện không chọn vẹn thái ớt thần binh mà thôi, có cái gì không phá nổi. Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch âm thầm từ trong túi trữ vật lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, giữ tại trong lòng bàn tay. Linh lực phun trào, Hoàng Tuyền Ma Cốt dần dần dung nhập Lâm Bạch thể nội. Lập tức, một cỗ huyết sát chi khí tại Lâm Bạch trong kỳ kinh bát mạch lưu động, giờ khắc này, một cỗ thái ớt đạo quả tu vi chi lực quyết tán mà ra. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, một kiếm nổi giận chém. Ầm ầm. Kiếm khí giết ra một khắc này, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ bí cảnh đều tại kịch liệt lay động. Hủy thiên diệt địa kiếm khí màu đen đứng tại Hải Thần Châu trên màn sáng, chỉ nghe thấy tiếng vang thanh âm, toàn bộ màn sáng tùy theo vỡ tan mà ra. Trong màn sáng Ngư Lạc sắc mặt kinh biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, nhưng hắn thân hình rất nhanh liền bị dìm ngập tại trong kiếm khí. Phốc phốc. Chốc lát, Ngư Lạc vết thương chẳng chịt, bay rất ra ngoài, nện ở xa xa trong một vùng núi, khí tức vẻ vải suy sụp. Lâm Bạch phá vỡ Hải Thần Châu phòng ngự đằng sau, lúc này tách rời Hoàng Tuyền Ma Cốt, đem Ma Cốt lại lần nữa thu vào trong chữ vật đại. Hừ hừ, lực lượng coi như không tệ. Lâm Bạch trong lòng đặc biệt hài lòng. Lần này vận dụng Hoàng Tuyền Ma Cốt, Lâm Bạch chủ yếu cũng là bởi vì muốn thử một chút Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng, đến tột cùng như thế nào. Theo vừa rồi một kiếm kia uy năng, quả nhiên không để cho Lâm Bạch thất vọng. Một kiếm kia, tuyệt đối có thể cùng chân chính thái ớt cường giả phân đỉnh chống lại. Thánh tử đại nhân. Thánh tử. Ngư Lạc đại ca. Ngư Lục các loại một đám thải lân tộc cường giả vội vàng chạy như bay, đi vào Ngư Lạc bên người. Đáng giận, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngư Lạc phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng hung tợn kêu lên. Hắn lập tức xoay người đứng lên, muốn nhặt lên rơi trên mặt đất Hải Thần Châu, lại nhìn thấy giờ phút này, Hải Thần Châu không tự chủ được bay lên, đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Đem Hải Thần Châu trả lại cho ta. Đó là ta thải lân tộc chí bảo. Ngư Lạc tức giận trừng mắt Lâm Bạch quát. Lâm Bạch bình tĩnh nói, muốn a? Chính mình tới bắt ta. Ngư Lạc mỉa mai cười một tiếng, ngươi khẳng định muốn lưu lại Hải Thần Châu. Lâm Bạch đem Hải Thần Châu chộp vào trong lòng bàn tay, sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua Ngư Lạc. Ngư Lạc lại cười cười, hừ hừ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, Ngư Lạc xoay người đứng lên, mang theo một đám thải lân tộc võ giả quay người liền đi. Dám uy hiếp ta? Lâm Bạch trong mắt hiện ra một vòng sắc ý, cầm kiếm tiến lên, kiếm quang quét ngang phía dưới, đem mấy vị thải lân tộc cường giả chém giết tại dưới kiếm. Ngư Lạc lại như bên trong một kiếm, nguyên bản liền thân chịu trọng thương hắn, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn hung tợn trừng mắt liếc Lâm Bạch đằng sau, thi triển đột pháp, nhanh chóng chạy đi. Lâm Bạch vốn định đem hắn vừa đi giết, lại không nghĩ rằng người này đột pháp quỷ dị như vậy, cấp tốc biến mất không thấy bóng dáng. Chương 4984, tòa thứ 2 bí cảnh. Chạy vẫn rất nhanh. Lâm Bạch hừ một tiếng, Ngư Lạc cùng Ngư Lục mấy vị thải lân tộc tộc nhân, thân chịu trọng thương, chạy ra Lâm Bạch trong tầm mắt. Bọn hắn tu vi đều là đạo thần đỉnh phong võ giả, người sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ, trong tay có vài tay bảo mệnh át chủ bài không có chút nào kỳ quái. Bọn hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy nhảy ra ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, liền không có nghĩ qua muốn giết bọn hắn, cho nên để bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Nếu là Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, liền ôm tất giết hắn bọn họ quyết tâm, quản chi Ngư Lạc cùng Ngư Lục thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể chạy ra Lâm Bạch bắt giết. Hải Thần Châu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua trong tay hạt châu màu xanh lam. Hải Thần Châu, hình thể không lớn, toàn thân màu lam, trong đó có màu lam dòng nước lúc đích, tản ra mê người ánh sáng màu lam. Nắm chặt Hải Thần Châu thời điểm, Lâm Bạch minh sắc cảm giác được nội bộ truyền đến lực lượng kinh khủng ba độ. Lúc này, Đường Vi nuốt vào mấy quả đan dược chữa thương, sắc mặt trắng bệch đi vào Lâm Bạch phụ cận. Lâm Bạch vội vàng đem Hải Thần Châu thu vào trong chữ vật đại, mỉm cười nhìn về phía nàng. Nhìn thấy Lâm Bạch một bức cảnh giác dáng dấp của nàng, Đường Vi hừ lạnh một tiếng nói ra, Hải Thần Châu là thải lân tộc chí bảo, coi như ngươi từ trong tay Ngư Lạc cướp đi Hải Thần Châu, ngươi cũng lưu không được. Thải lân tộc tất nhiên sẽ điều động thái ớt cường giả đến đây đòi hỏi, nếu là ngươi ngoan ngoãn cho bọn hắn, vậy còn dễ nói. Nếu là ngươi cất giấu không cho, cái kia chỉ sợ ngươi liền khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, về sau sự tình, sau này hãy nói. Hiện tại Đường Vi cô nương có thể mang ta đi tòa thứ hai bí cảnh sao? Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Đường Vi thở sâu, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trước khi đi, Đường Vi đối với mấy vị kia Thiên Thủy Tông đệ tử phân phó nói, các ngươi tăng số người nhân thủ, nhất định phải bảo vệ cẩn thận linh điển. Gần đây sẽ có vài tòa linh điển bên trong linh dược thành thủ, tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc tất nhiên đều sẽ gây sóng gió, ngàn vạn phải trông coi bọn hắn. Mấy vị kia Thiên Thủy Tông đệ tử cùng nhau gật đầu, cúi đầu lĩnh mệnh. Đằng sau, Đường Vi liền dẫn Lâm Bạch đi hướng tòa thứ hai bí cảnh. Ở trên đường, Lâm Bạch không nói một lời ngự kiếm phi hành, Đường Vi thần sắc cổ quái, nàng có đến vài lần đều muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng đều không có nói ra miệng. Đường Vi than nhẹ một tiếng, nói ra, tòa bí cảnh này càng ngày càng không yên tĩnh, tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc ngày càng hung hăng ngang ngược, mấy ngày nay bọn hắn thế mà. Còn không đợi nàng nói xong, Lâm Bạch liền nói ra, ta không muốn biết. Ngươi? Đường Vi ăn quả đắng, gương mặt xinh đẹp xinh giận, trừng mắt liếc Lâm Bạch. Nàng hảo ý chủ động tìm Lâm Bạch bắt chuyện, Lâm Bạch thế mà không cảm kích chút nào. Cái này khiến Đường Vi trong lòng có chút khó chịu. Đối với tòa bí cảnh này bên trong sự tình, Lâm Bạch hoàn toàn chính xác hứng thú không lớn. Bất quá Lâm Bạch nhìn ra được, tòa bí cảnh này bây giờ tình huống, hẳn là Thiên Thủy Tông cùng Tam Đại yêu tộc cộng đồng có được, riêng phần mình chiếm cứ một ít linh điển trồng trọt linh dược, lẫn nhau ở giữa sẽ không dễ dàng quấy nhiễu. Nhưng ở linh dược thành thục thời điểm, Tam đại yêu tộc cùng Tam đại hải tặc đều sẽ hiện thân gây sóng gió, muốn vớt điểm chỗ tốt. Bây giờ đối phó trong bí cảnh Tam đại yêu tộc cùng Tam đại hải tặc, đó là Thiên Thủy Tông cao tầng hẳn là suy nghĩ sự tình, Lâm Bạch đối với cái này không có hứng thú gì. Một đường trầm mặc, hai người tới một ngọn núi trước đó. Đường Vi thuận ngọn núi bay lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một viên cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Rơi vào trên đỉnh núi, Lâm Bạch tản ra thần niệm thăm dò, cũng không có từ trên cây đại thụ này phát hiện bất luận cái gì trận pháp tung tích. Đến. Đường Vi lãnh đạm nói một câu. Lâm Bạch nhìn lướt qua đại thụ, từ trong túi trữ vật lấy ra Lý Tại Ân giao cho hắn phủ văn chìa khóa. Linh lực thôi động đằng sau, chìa khóa tách ra sáng chói ánh sáng chói mắt, cùng lúc đó, trên đại thụ cũng hiện ra một trận lục quang, cùng chìa khóa lẫn nhau chiếu rọi. Hai đạo quang mang ở trước mặt Lâm Bạch dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hóa thành một tòa quan môn. Đường Vi cất bước đi vào đóng cửa bên trong, Lâm Bạch tùy theo đi theo. Sau quan môn, lại là mặt khác một vùng thiên địa. Đó chính là tòa thứ hai bí cảnh. Tòa thứ hai bí cảnh cũng không có tòa thứ nhất bí cảnh khổng lồ như vậy, chỉ có một tòa lục lục xung xuê dãy núi. Trong núi có khai khẩn mà ra linh điền tọa lạc tại khác biệt vị trí. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn, nhìn một cái, đem chọn dãy núi thu vào đáy mắt. Phát hiện trong dãy núi, linh điền tổng cộng có hơn 700 chỗ, mà lại mỗi một tòa linh điền bên trong đều trồng lấy thuộc tính khác nhau linh dược. Những linh dược này đều chính là giữa thiên địa cô phẩm. Quản chi là tại ma giới, có chút linh dược đều xem như có tiền mà không mua được tồn tại. Đường Vi không nói một lời, bay về phía trước vút đi. Lâm Bạch theo thật sát Đường Vi phía sau, cuối cùng, bọn hắn đi vào chỗ giữa sườn núi một tòa linh điền bên ngoài. Đường Vi lùi lại pháp trận, để Lâm Bạch trông thấy trong linh điền một gốc linh dược. Linh điền này bên trong chỉ có một gốc linh dược. Linh dược sinh ra bảy lá, chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím bảy sắc, nó dưới một cây xanh biếc căn cơ cắm rễ ở linh nhưỡng bên trong, chính gốc linh dược bên trên hiện ra thất thải mộng ảo quang mang, tản ra một cỗ làm lòng người bỏ thần di mùi thuốc. Đây cũng là thất sắc hoa tiên diệp, linh dược này chỉ có hắn cánh hoa có thể dùng thuốc, rễ cây cùng nụ hoa đều là kịch độc chi vật. Lý Tại Ân trưởng lão nói qua, ngươi tìm kiếm thất sắc hoa tiên diệp là vì luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan, cho nên ngươi chỉ cần lấy đi cánh hoa là được. Rễ cây cùng nhụy hoa có thể lưu lại, ta sẽ dẫn về tông môn, để vào tàng bảo lâu bên trong. Nói xong, Đường Vi tiến lên, thi triển bí pháp, từ bên trong linh điển đem thất sắc hoa tiên diệp hái xuống. Đồng thời thuần thục đem cánh hoa cùng nhụy hoa phân liệt, đem bảy sắc cánh hoa giao cho Lâm Bạch, chính mình đem nhị hoa cùng rễ cây thu vào trong chữ vật đại. Đa tạ dẫn đường. Lâm Bạch đem bảy sắc cánh hoa thu nhập hộp gấm, cẩn thận cất kỹ về sau, nói một tiếng cảm ơn. A, ngươi sẽ còn nói lời cảm tạ. Đường Vi lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời, quay người liền đi. Linh dược đã được đến, Lâm Bạch cũng không có ý định ở chỗ này lưu thêm. Rời đi tòa thứ hai bí cảnh về sau, Đường Vi hỏi, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Muốn hay không tại trong bí cảnh dạo chơi? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, xin mời Đường Vi sư tỷ đưa ta ra ngoài đi. Tùy ngươi. Đường Vi hừ một tiếng, mang theo Lâm Bạch hướng về ngoài bí cảnh mà đi. Rất nhanh, tại Đường Vi dẫn đầu xuống, Lâm Bạch rời đi bí cảnh, trở lại Xuân Hồ Hải vực bên trên. Đặt vào phi kiếm, Lâm Bạch liền muốn trở về tông môn. Ta nhắc nhở ngươi một câu, Hải Thần Châu mặc dù là một kiện bảo vật, nhưng ở trên người ngươi tuyệt đối không phải một chuyện tốt, ngươi hay là tìm một cơ hội trả lại cho Thải Lân tộc mà nói, nếu không Thải Lân tộc tức giận, sợ rằng sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, Đường Vi thấp giọng nói một câu. Nếu là Thải Lân tộc có bản sự kia, vậy liền để bọn hắn đi thử một chút. Lâm Bạch cười cười, phi kiếm lóe lên, thân hình thẳng phá thiên một bên, biến mất tại Đường Vi trong tầm mắt. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, như ngươi loại này tính cách, ngày sau không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Đường Vi hừ lạnh một tiếng, sâu kín nói một câu, quay người liền về tới trong bí cảnh. Trong khoảng thời gian này, trong bí cảnh có vài chỗ linh điền linh dược đều muốn thành thục, Đường Vi nhất định phải tại trong bí cảnh xử lý tốt các phương việc vặt, để cao cảnh giác, để tránh Tam đại yêu tộc cùng Tam đại hải tặc gây sóng gió. Chương 4985, Hải Thần Châu lực lượng. Trở lại trong bí cảnh, Đường Vi lấy ra truyền âm lệnh bài, nói ra, hắn đã lấy đi thất sắc hoa tiên diệp. Lệnh bài một phía khác, truyền đến Lý Tại Ân tiếng cười, vậy là tốt rồi. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì, hắn loại này tính tình ngày sau chắc chắn thất bại. Đường Vi thẳng thắn nói ra đối với Lâm Bạch đánh giá. Có thể đánh giá này lại dẫn tới Lý Tại Ân cười vang, "Đường Vi à, toàn bộ Thiên Thủy Tông còn có người so ngươi càng ngạo sao?" Đường Vi đôi mi thanh tú nhăn lại, "Trưởng lão, ta đây không phải ngạo, ta cùng hắn khác biệt." "Ai nha, ta giải thích không rõ ràng." Lý Tại Ân cười nói, "Lâm Bạch người này, ta gặp qua mấy lần, hắn cử chỉ vừa vặn, ăn nói hữu lễ, thần thông quảng đại, bản sự thông thiên, trong lòng có dấu khe rãnh, trong mắt ẩn chứa tinh không, là cái hiếm có nhân tài. Nhất định là ngươi ở trước mặt hắn lưu lại ấn tượng xấu, cho nên hắn mới có thể lạnh nhạt đối với ngươi." Đường Vi bĩu môi nói ra, "Không quan trọng. À, đúng, ta nói với ngươi một tiếng, hắn từ Thải Lân tộc thánh tử Ngư Lặc trong tay, đem Hải Thần Châu cướp đi." Nói xong, Lý Tại Ân lâm vào một trận thật dài trầm mặc. "Trưởng lão, ngươi còn tại nghe sao? Thật lâu không có trở về đến phục." Đường Vi hiếu kỳ hỏi. "Đây là có chuyện gì?" Lý Tại Ân hiếu kỳ hỏi. Đường Vi đem trong bí cảnh phát sinh sự tình, đơn giản cho Lý Tại Ân nói một lần. "Thì ra là thế." Lý Tại Ân minh bạch chuyện đã xảy ra về sau, khẽ cười một tiếng, "Còn tốt, hắn chỉ là cướp đi Hải Thần Châu, không có một kiếm giết Ngư Lặc. Việc này ta đã biết, nếu là Thải Lân tộc tìm tới cửa, ta tự sẽ ra mặt cho hắn nói chuyện." Trong bí cảnh các nơi linh điền đều tại mùa thu hoạch, ngươi không cần phất lở, cực kỳ trông coi. Lý Tại Ân dặn dò vài câu về sau, hai người cúp máy truyền âm. Thiên Thủy Tông bên trong, trong tòa cung điện nào đó, Lý Tại Ân tách ra truyền âm về sau, khẽ cười nói, Lâm Bạch tiểu tử này, thật đúng là tùy ý làm bậy a, Thải Lân tộc chí bảo Hải Thần Châu, coi như cướp được, đó chính là ngươi sao? Trong bí cảnh, Thải Lân tộc doanh địa. Thân chịu trọng thương Ngư Lạc trở lại doanh địa về sau, ở trong phòng nổi trận lôi đình. Hầu hạ tại ngoài phòng thị vệ, thỉnh thoảng liền nghe trong phòng truyền đến tiếng nổ lớn âm, dọa đến cùng nhau rụt đầu, không dám quấy nhiễu. Trong phòng, bàn ghế cặn bã vỡ vụn đầy đất, Ngư Lục chố góc tường, bị dọa đến run lẩy bẩy. Dám cướp ta Ngư Lạc bảo vật, ta nhất định phải để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngư Lạc gầm thét ngập trời, trên trán nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Ngư Lục do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngư Lạc đại ca, chúng ta muốn hay không đem chuyện nào báo cáo trong tộc? Xin mời trong tộc cường giả xuất thủ, đem Hải Thần Châu cướp về." "Ngươi là choáng váng sao?" Ngư Lạc hung ác trừng mắt liếc Ngư Lục, lạnh giọng nói ra, "Hải Thần Châu bị cướp đi sự tình, một khi bị trong tộc biết, ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi làm cái này thánh tử sao?" Lại nói tiếp, "Đường đường Thải Lân tộc thánh tử, ngay cả trong tộc chí bảo đều chịu không nổi, chuyến đi không phải làm cho người ta chê cười sao? Ngươi để cho ta đem gương mặt này để nơi nào?" Ngư Lục cảm thấy cười khổ, hỏi, "Cái kia Ngư Lạc đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Hải Thần Châu liền không cầm về sao? Chuyện này chung quy là giấy không thể gói được lửa đó à, chỉ cần không cầm lại Hải Thần Châu, sớm muộn cũng có một ngày trong tộc trưởng lão hội biết chuyện này." Ngư Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, "Chúng ta sẽ đi cầm về." Cái này? Ngư Lục muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra, "Nếu là ngươi thật có bản sự này, Hải Thần Châu liền sẽ không bị cướp đi." Ngư Lục hỏi, "Cái kia Ngư Lạc đại ca định làm như thế nào?" Ngư Lạc lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Làm sao chưa từng có nghe nói qua Thiên Thủy Tông còn có nhân vật như vậy đâu? Đi Thiên Thủy Tông tra cho ta tra, ta muốn người này tất cả tin tức." Ngư Lục chắp tay lĩnh mệnh, rời đi bí cảnh, tiến về Thiên Thủy Tông. Phi kiếm lướt qua thủy kính hải trên không, rơi vào Minh Nguyệt đảo bên trong. Trở lại ở trên đảo, Lâm Bạch tiến vào tầm cung, đem Hải Thần Châu lại đem ra, đặt ở trong lòng bàn tay tế luyện. Hải Thần Châu trước đó là thuộc về Ngư Lạc bảo vật, cho nên Hải Thần Châu bên trong bây giờ còn có Ngư Lạc thần niệm. Lâm Bạch vận dụng thôn thiên đạo quả, dễ như trở bàn tay đem Ngư Lạc thần niệm lấy ra, lưu lại thần niệm của mình. Rót vào thần niệm về sau, Lâm Bạch cùng Hải Thần Châu có một loại thân thiết liên hệ, tâm niệm vừa động, linh lực rót vào, Hải Thần Châu liền lơ lửng trước mặt mình, từng tia mê người ánh sáng màu lam từ trên hạt châu phát ra. Trước đó nhìn Ngư Lạc tế ra Hải Thần Châu thời điểm, có thể phát ra uy lực 10 phần giọt nước mưa màu lam, cũng có thể ngưng tụ ra một tầng màn ánh sáng màu xanh lam phòng ngự. Có chút lợi hại đâu. Lâm Bạch trong đầu hồi tưởng đến Ngư Lạc trước đó thi triển Hải Thần Châu từng màn, xem mèo vẽ hổ, bắt đầu nghiên cứu. Linh lực phun trào rót vào Hải Thần Châu bên trong, hóa thành vô tận lực lượng. Đột nhiên, Hải Thần Châu bên trong núp nhích dòng nước màu lam, bắt đầu vận chuyển lại, giọt 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 nước màu lam từ trong hạt châu bay ra, dựa theo Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, đánh út về phía tiến về mà đi. Hưu. Một giọt giọt nước màu lam nện ở phía trước, ầm vang đem mặt đất ném ra một cái 100 mét lớn nhỏ hồ sâu. Vẹn vẹn một giọt nước, liền có như thế uy lực sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, tâm niệm vừa động, linh lực liên tục không ngừng rót vào, thôi động vô số giọt nước tập ra Hải Thần Châu bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ Minh Nguyệt đảo trên không liền bị vô số giọt nước màu lam bao phủ, giống như một tấm thiên la địa võng. Ngẩng đầu nhìn lại, giọt nước tản ra mê người ánh sáng màu lam, giống như treo ở giữa không trung tinh thần đại hải. Chỉ cần Lâm Bạch suy nghĩ khẽ động, cái này đến hàng vạn mà tính giọt nước liền sẽ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Minh Nguyệt đảo hóa thành hư ảo. Hải Thần Châu bên trong có thể ngưng tụ ra bao nhiêu giọt nước màu lam, phải cùng võ giả linh lực trong cơ thể có quan hệ. Rót vào Hải Thần Châu bên trong linh lực càng nhiều, có thể ngưng tụ ra giọt nước liền sẽ càng nhiều. Lâm Bạch hồi tưởng lại Ngư Lạc thi triển Hải Thần Châu thời điểm dáng vẻ, hắn dùng hết toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra 100 giọt mà thôi. Có thể Lâm Bạch bây giờ toàn lực rót vào linh lực, giọt nước màu lam che đậy chân trời, hiển nhiên Ngư Lạc cùng Lâm Bạch không ở cùng một cấp bậc. Nghiên cứu nửa ngày về sau, Lâm Bạch đi một chuyến thủy kính thế giới. Từ thủy kính thế giới trở về thời điểm, Lâm Bạch trong tay nhiều một bản liên quan tới Hải Thần Châu giới thiệu sách. Căn cứ trong sách giới thiệu, Hải Thần Châu chính là Thải Lân tộc chí bảo một trong, chính là do Thải Lân tộc đời thứ 3 tổ sư luyện chế mà ra, chỉ tiếc, Hải Thần Châu còn chưa luyện chế hoàn tất, vị này đời thứ 3 tổ sư liền ôm hận vẫn lạc, Hải Thần Châu liền trở thành một kiện bán thành phẩm. Cũng chính là cái gọi là không chọn vẹn Thái Ất thần binh. Điểm này cũng ấn chứng Lâm Bạch phỏng đoán, cái này đích xác là một kiện bán thành phẩm Thái Ất thần binh. Hải Thần Châu lực lượng chủ yếu chia làm hai cái bộ phận, một cái làm công, một cái làm vòng. Vô luận công thủ đều cùng Hải Thần Châu bên trong Hải Thần Lệ có quan hệ. Hải Thần Lệ chính là giọt nước màu lam. Hải Thần Châu từng tại Thải Lân tộc toàn tộc thôi động dưới, trong nháy mắt ngưng tụ ra 108.000 nhỏ Hải Thần Lệ, oanh sát một vị Thái Ất cường giả. Cũng là bởi vì trận chiến này, Hải Thần Châu danh dương thủy kính hải. Vận dụng Hải Thần Châu ngưng tụ Hải Thần Lệ, chủ yếu liền cùng một vị võ giả linh lực có quan hệ. Thể nội linh lực càng nhiều, ngưng tụ ra Hải Thần Lệ liền sẽ càng nhiều. Dựa theo Thải Lân tộc bên trong ghi chép, bình thường đạo thần võ giả, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 108 giọt Hải Thần Lệ. Thái Ất cường giả có thể ngưng tụ ra 1.800 giọt Hải Thần Lệ. Nói ngắn gọn, Hải Thần Châu lực lượng là căn cứ võ giả linh lực tu vi mà định ra, linh khí càng nhiều, Hải Thần Châu liền sẽ càng mạnh. Chương 4986, luận võ danh sách. Trải qua hơn ngày nghiên cứu, Lâm Bạch đã có thể hoàn mỹ khống chế Hải Thần Châu. Nếu là toàn lực thôi động linh lực, ta nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 999 giọt Hải Thần Lệ, đây đã là tương đương với nửa vị Thái Ức đạo quả cảnh giới. Dựa theo ghi chép, một vị Thái Ức đạo quả toàn lực thôi động Hải Thần Châu, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 1800 giọt Hải Thần Lệ. Lâm Bạch có thể ngưng tụ ra 999 giọt, đã có chút không dễ. Nếu là có thể đột phá đạo thần đỉnh phong cảnh giới, hẳn là có thể tại tiến một bước đi. Cũng là thời điểm nên đi luyện chế Thiên đỉnh thần hoa đan. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật đem luyện chế đan dược các hạng chủ dược cùng phụ dược lấy ra kiểm kê một phen, cũng không cái gì một gốc linh dược thiếu thốn. Lúc này, Lâm Bạch liên hệ Lý Tại Ân. Lý Tại Ân chính là Thiên Thủy Tông bên trong Tam Đại luyện đan tông sư một trong, hắn đan đạo tạo nghệ cực cao, luyện chế đan dược tất nhiên cũng là thượng phẩm. Trước đó Lý Tại Ân liền nói qua, nếu là Lâm Bạch có thể tập hợp đủ Thiên đỉnh thần hoa đan linh dược, hắn có thể xuất thủ là Lâm Bạch luyện chế một lò đan dược. Một lát sau, Lý Tại Ân xuất hiện tại Minh Nguyệt Đảo bên trên. Hôm nay tìm lão phu đến đây, xem ra là đã đem Thiên đỉnh thần hoa đan linh dược tập hợp đủ đi. Lý Tại Ân nhìn thấy Lâm Bạch, liền cười ha hả nói. Lâm Bạch gọn gàng dứt khoát từ trong túi trữ vật lấy ra tất cả chủ dược cùng phụ dược, chắp tay nói ra, nhớ kỹ đã từng trưởng lão nói qua, nguyện ý ra tay giúp ta luyện chế Thiên đỉnh thần hoa đan, hôm nay xin mời trưởng lão đến đây, chính là muốn đem chuyện này xin nhờ tại trưởng lão. Lâm Bạch mặc dù cũng biết luyện đan, nhưng bất quá là nửa bình nước manh khoé, căn bản là không có cách cùng Lý Tại Ân so sánh. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng có thể mạo hiểm khai lò luyện chế đan dược, nhưng Thiên đỉnh thần hoa đan chủ yếu cùng phụ dược đều kiếm không dễ, để cho an toàn, Lâm Bạch hay là xin mời Lý Tại Ân xuất thủ, mới là thượng sách. Khách khí cái gì, ngươi vì tông môn làm ra nhiều như vậy công hiến, ta bất quá là vì ngươi luyện chế một viên đan dược mà thôi. Luyện chế Thiên đỉnh thần hoa đan không phải chuyện một sớm một chiều, ít nhất đều muốn 7749 đầu mới có thể luyện chế mà ra. Lý Tại Ân nhận lấy linh dược về sau, lại nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, trưởng lão luyện chế tốt, gọi ta tới là được, về phần thời gian không là vấn đề. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, rời đi trước đó, lại hỏi, nghe nói ngươi tại trong bí cảnh cùng Thải Lân tộc phát sinh một chút ma sát, hơn nữa còn cướp đi Thải Lân tộc chí bảo Hải Thần Châu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, thật có việc này, nhưng cũng không phải là bởi vì ta lên ma sát, phải nói là Thải Lân tộc chủ động đến đây khiêu khích. Chuyện này ta nghe Đường Vi nói qua, trong bí cảnh Tam Đại yêu tộc cùng Tam Đại hải tặc từ trước cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch, đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hải Thần Châu như là đã bị ngươi cướp đi, vậy ngươi liền lưu tại trong tay chơi một đoạn thời gian đi. Nếu là Thải Lân tộc cường giả tìm tới cửa, ngươi tốt nhất vẫn là trả lại cho bọn hắn, khỏi bị thay bay vạ gió a. Lý Tại Ân thiện ý nhắc nhở, Lâm Bạch gật đầu tiếp nhận. Hải Thần Châu chính là Thải Lân tộc chí bảo, tuy nói bị Lâm Bạch cướp đi, nhưng dù sao vẫn là Thải Lân tộc đồ vật. Chờ đến Ngư Lạc tin tức báo cáo đến Thải Lân tộc nội bộ, Thải Lân tộc cường giả sau khi biết được, tất nhiên sẽ tới cửa tìm đến Lâm Bạch đòi hỏi. Khi đó, nếu là Lâm Bạch không cho, Thải Lân tộc cường giả tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, cùng Lâm Bạch ra tay đánh nhau. Còn có 7 ngày chính là cùng Giao Long tộc tỷ võ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Tại Ân đối với Lâm Bạch hỏi, ta nghe nói Giao Long tộc bên kia cực kỳ coi trọng trận luận võ này, cơ hồ là cường giả ra hết, Tam đại chuẩn long tử cơ hồ toàn bộ trình diện, cho Thiên Thủy Tông đệ tử áp lực to lớn a. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Tại Ân nói ra, vậy là tốt rồi, chờ khi xuất phát, ta sẽ thông báo cho ngươi. Có Lý Tại Ân xuất thủ luyện chế Thiên đỉnh thần hoa đan, Lâm Bạch đã không cần tại đa số đan dược cân nhắc. Sau đó chính là muốn chuẩn bị tham gia cùng Giao Long tộc tỷ võ. Trận luận võ này, tông môn đối ngoại lựa chọn chỉ là bình thường luận võ luận bàn, nhưng trên thực tế phía sau dính liễu tiên mạch phân phối. Nhưng chuyện này, chỉ có Thiên Thủy Tông số ít người mới biết được tin tức này. Từng có 2 ngày, Dịch Cổ cùng Tiểu Mạt tuần tự đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên, đưa tới tham gia luận võ danh sách cùng tài liệu cặn kẽ. Danh sách có 2 phần. Một phần là Thiên Thủy Tông tham gia luận võ danh sách, một phần là Giao Long tộc tham gia luận võ danh sách. Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc cấp phái 50 vị võ giả tham gia luận võ, tại trên danh sách, mỗi một vị võ giả danh tự đều cực kỳ huy hoàng cùng truyền kỳ. Những tên này, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là danh dương thủy kính hải cường giả. Tiểu Mạt nói ra, chẳng biết tại sao, Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông đều cực kỳ coi trọng trận luận võ này, từ tỷ võ danh sách liền có thể nhìn ra được. Giao Long tộc trên danh sách, làm người khác chú ý nhất đơn giản chính là 3 vị chuẩn long tử. 3 người này gần như không cùng lúc xuất hiện, không nghĩ tới lần này lại để cho liên thủ. Giao Long tộc 3 vị chuẩn long tử, Ngao Giới cùng Ngao Khanh tu vi phi phàm, Lâm Bạch đã linh giao qua. 2 người bọn họ tuy nói không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng trên thủy kính hải cũng là khó gặp đối thủ giống như tồn tại. Còn có một vị chuẩn long tử, tên là Ngao Hải, tu vi của người này cao thâm mặt chắc, chính là 3 vị chuẩn long tử bên trong mạnh nhất. Hắn quanh năm đều đang bế quan, không nghĩ tới lần này Giao Long tộc thế mà đem hắn cũng cho kêu lên. Trừ 3 vị chuẩn long tử bên ngoài, Giao Long tộc còn có mặt khác hơn 10 vị yêu tộc, đều chính là danh chấn thủy kính hải cường giả, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Thiên Thủy Tông cũng là cường giả ra hết. Thiên Thủy đạo thần bảng trước 30 cơ hồ toàn bộ tham gia, tỉ như nói Ô Địch, Triệu Ân, Tề Lương, Tiểu Mạn, Lý Lộc, Phan Hồn, Tần Giao, Liêu Bả, Lương Lão, Phương Nguyên Thường, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ các loại, đồng đều sẽ ở trận luận võ này bên trong hiện thân. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người, đều chính là kinh nghiệm xa trường lao tướng. Cũng có bị Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng thiên tài, tỉ như nói, Lâm Bạch tại trên danh sách nhìn thấy Đường Vi danh tự. Nàng cũng sẽ tham gia. Bí cảnh sự tình làm xong, Lâm Bạch là người, đi qua bí cảnh về sau, hắn liền nhìn ra được, trong bí cảnh đại bộ phận linh dược đều sắp thành thủ, tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc đều sẽ gây sóng gió, giờ phút này cần cường giả trấn thủ bí cảnh. Tông môn đem Đường Vi từ bí cảnh triệu hồi đến, hiện nhiên là càng thêm coi trọng trận luận võ này. Thiên Thủy Tông xuất chiến trên danh sách, trừ Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước 30 võ giả bên ngoài, còn lại 20 người danh tự, Lâm Bạch đều cảm thấy lạ lẫm. Không chỉ là Lâm Bạch cảm thấy lạ lẫm, Thiên Thủy Tông rất nhiều võ giả đều cảm thấy lạ lẫm. Thì như nói Đường Vi, Lâm Bạch đối với Kiều Mạn hỏi, Kiều Mạn sư tỷ, cái này Đường Vi là lai lịch gì? Vì sao nàng sẽ xuất hiện tại trên danh sách? Kiều Mạn đôi mi thanh tú nhăn lại, chăm chú suy tư một chút, lắc đầu nói ra, người này ta cũng không có gặp qua, bất quá nàng có vẻ như một mực tại bế quan tu hành cùng đi ra ngoài lịch luyện. Đoạn thời gian trước một mực chấn thủ tại Xuân Hồ Hải vực trong bí cảnh, rất ít trở lại tông môn. Lâm Bạch hỏi, người này là lai lịch gì đâu? Tiểu Mạt lắc đầu, nói ra, không biết, không có tin tức gì. Tiểu Mạt thở nhỏ tại Thiên Thủy Tông lớn lên, ngay cả nàng đều không biết Đường Vi lai lịch, xem ra Thiên Thủy Tông đối với nàng bảo hộ đến vô cùng tốt. Chương 4987, Phong Bạo Thành. Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn qua danh sách, đem tất cả võ giả thân phận tin tức ghi chép trong đầu. Dịch Cổ hỏi, hai người các ngươi dự định lúc nào khởi hành tiến về Phong Bạo Thành a? Lâm Bạch nói ra, ta dự định hôm nay khởi hành. Tiểu Mạt sư tỷ đâu? Tiểu Mạt cười nói, đã như vậy, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Phong Bạo Thành đi. Ta cũng muốn đi, náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu được ta đây?